Chương 36, Thần Thám Lục Tiểu Phụng, 1 năm, chương 36, Thần Thám Lục Tiểu Phụng, 1 năm, Tương Dương thành chủ phủ. Trong hầm băng, bày đặt hai cô thi thể, đúng là Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính thi thể. Mà lúc này, ba gã tóc hoa dâm lão đạo sĩ nhìn qua Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính thi thể, cực kỳ bi thương. Này ba gã lao đạo sĩ, đúng là toàn chân giáo trưởng giáo Đan Dương Tử Mã Ngọc, Doãn Chí Bình sư phụ trưởng Xuân Tử Khâu Sử Cơ cùng Triệu Chí Kính sư phụ Ngọc Dương Tử Vương Sử Nhất. Mã Ngọc ba người đón đến tin tức, liền ngày đêm đi gấp chạy tới Tương Dương. Ngoại trừ Mã Ngọc ba người bên ngoài, còn có một tên trung niên nam tử, đúng là Mã Ngọc mời đến được xưng bốn đầu lông mi thần thám Lục Tiểu Phụng. Khương Trần cùng Quách Phù đứng ở một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn ngược lại muốn biết, Lục Tiểu Phụng có thể tra ra cái gì đến. Ba vị đạo trưởng, mời bất đau buồn đi. Quách Tĩnh nói ra. Mặc dù Doan Chí Bình cùng Triệu Chí Kính chết, cùng hắn không có gì quan hệ, nhưng dù sao chết ở Tương Dương khu vực, bởi vậy Quách Tĩnh nói chuyện cũng là có chút ít lực lượng chưa đủ. Nếu để cho lão đạo tìm ra sát hại Chí Bình hung thủ, lão đạo coi như liều bên trên tính mệnh, cũng phải vì hắn báo thù huyết hận. Tính cách táo bạo Khâu Sử Cơ nói ra. Doãn Chí Bình là Khâu Sử Cơ đệ tử đắc ý nhất, cũng là dự định kế tiếp nhiệm trưởng giáo người chọn lựa. Đệ tử đắc ý bị giết, tại sao gọi hắn không phiền muộn? Đồi sư đệ, an tâm một chút chớ đội. Mã Ngọc đi vào Lục Tiểu Phụng trước người, nói ra, Lục thần thám, lần này đã làm phiền ngươi. Mã trưởng giáo, ta sẽ hết sức. Lục Tiểu Phụng nhìn xem hai cỗ thi thể, trầm tư một chút, liền nhìn về phía Quách Tĩnh, Khương Trần cùng Quách Phù ba người, hỏi, ba vị, Doãn đạo trưởng tại Tương Dương cuối cùng thấy chính là bọn ngươi ba người sao? Đúng vậy. Quách Tĩnh gật đầu, nói ra, Doãn đạo trưởng cùng chúng ta phân biệt về sau, liền ra khỏi thành phản hồi Trung Nam Sơn, đến mức trên đường gặp được người phương nào, không được rõ lắm. Nghe được Quách Tĩnh nói, Lục Tiểu Phụng đem ánh mắt nhìn phía Khương Trần cùng Quách Phù, nói ra, nhị vị, các ngươi thấy Doãn đạo trưởng thời điểm, có phát hiện hay không cái gì dị thường tình huống? Nói thí dụ như cái gì kỳ quái nói, hoặc là có cái gì kỳ quái hành động? Quách Phù lắc đầu, nói ra, không có. Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng cau mày, trầm mặc không nói. Lục thần thám, có cái gì không phát hiện? Vương Sử Nhất nhịn không được hỏi. Lục Tiểu Phụng có chút trầm ngâm, nói ra, trải qua ta đối với hiện trường thăm dò cùng với đối với thi thể kiểm nghiệm, ta phỏng đoán chuyện đã trải qua là như vậy. Doãn đạo trưởng tại phản hồi Trung Nam Sơn trên đường, gặp sơn tặc tập kích, tại đánh chết sơn tặc về sau, Triệu đạo trưởng liền xuất hiện. Triệu đạo trưởng cùng Doãn đạo trưởng chẳng biết tại sao giao thủ đến, sau đó đến một vị kiếm đạo cao thủ, tập kích hai vị đạo trưởng. Vị này kiếm đạo cao thủ, tại kiếm pháp phía trên tạo nghệ khá cao, đối với hai vị đạo trưởng, tất cả đều là một kiếm phong hầu, kia tu vi ít nhất đạt đến đại tông sư cảnh. Nghe được Lục Tiểu Phụng nói, Khương Trần ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Cái này Lục Tiểu Phụng quả nhiên có chút tài năng, vậy mà đem tình hình lúc đó nói được 89/10, chính là đánh giá cao chính mình tu vi. Lục thân thám, ý của ngươi là Chí Kính cùng Chí Bình đánh nhau, mới cho cái kia kiếm đạo cao thủ cơ hội tập kích? Vương Sử Nhất hỏi. Không sai. Lục Tiểu Phụng gật đầu. Thế nhưng là Chí Kính cùng Chí Bình chính là đồng môn sư huynh đệ, làm sao sẽ đánh nhau đâu? Vương Sử Nhất nói ra. Vương sư đệ, ngươi nói vì cái gì đây? Khâu Sử Cơ trầm trọng nói. Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính trưởng giáo vị tranh đoạt, Khâu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất cũng là lòng dạ biết rõ. Khâu sư minh, trước mắt quan trọng nhất là bắt lấy sát hại Chí Kính cùng Chí Bình hung thủ. Vương Sử Nhất nói ra. Vương Sử Nhất tự biết đối lý, Triệu Chí Kính sở dĩ xuất hiện ở chỗ đó, rất lớn xác suất chính là vì cùng Doãn Chí Bình tranh đoạt trưởng giáo vị. Các vị, các ngươi lại nhìn hai vị đạo trưởng trên mặt biểu lộ. Lục Tiểu Phụng chỉ vào Doãn Chí Bình thi thể, nói ra, Doãn đạo trưởng trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nói rõ Doãn đạo trưởng là nhận thức hung thủ, thật không ngờ hung thủ sẽ đối với hắn ra tay. Mà Triệu đạo trưởng đâu? Lục Tiểu Phụng lại chuyển hướng Triệu Chí Kính thi thể, phân tích nói, từ nơi này vị Triệu đạo trưởng trên mặt biểu lộ, ta phỏng đoán hắn không biết hung thủ, ngược lại có khả năng cho rằng hung thủ cùng Doãn đạo trưởng là một bên. Bởi vậy có thể phỏng đoán, hung thủ là trước hết giết Triệu đạo trưởng, lại giết Doãn đạo trưởng. Nghe được Lục Tiểu Phụng phân tích, Khương Trần trong lòng trở nên khiếp sợ. Gia hỏa này, phân tích được cẩn thận tỉ mỉ, khó trách có thể được người xưng là thần thám, quả thực lợi hại. Người quen gây án. Nghe được Lục Tiểu Phụng phân tích, Mã Ngọc ba người cũng là có chút giật mình. Có phải hay không người quen ta không dám xác định, duy nhất có thể xác định chính là Doãn đạo trưởng trước đó nhất định thấy qua hung thủ, nếu không trên mặt tuyệt đối sẽ không xuất hiện vẻ mặt như thế. Lục Tiểu Phụng nói ra. Có thể hay không là phái cổ mộ nàng? Vương Sử Nhất nói ra. Sẽ không đâu. Mã Ngọc lắc đầu, nói ra, vừa rồi Lục thần thám đều nói, hung thủ tu vi ít nhất tại đại tông sư cảnh phía trên, hơn nữa nàng tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ, đối với Chí Bình cùng Chí Kính còn làm không được một kiếm phong hầu tình trạng. Chí Bình cùng Chí Kính tại sao lại đắc tội đại tông sư cảnh cường giả đâu? Vương Sử Nhất nói ra. Đại tông sư cảnh trở lên võ giả, tại toàn bộ thần võ đại lục đều hiển hách nổi danh, Vương Sử Nhất nghĩ không ra, đến tột cùng vị kia đại tông sư cảnh võ giả sẽ tự hạ thân phận, tập sát hai vị toàn chân giáo tam đại đệ tử. DS, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Cảm tạ các vị độc giả sâu sắc quan hoa tươi cùng đánh giá phiếu bé, tác giả sẽ tiếp tục cố gắng, hy vọng ưa thích quyển sách độc giả sâu sắc tiếp tục ủng hộ quyển sách. Cảm ơn mọi người. Chương 37, Phong Thanh Dương thành người chịu tội thay. 2 năm, chương 37, Phong Thanh Dương thành người chịu tội thay. 2 năm, Lục Tiểu Kê, ta đã trở về. Mọi người ở đây trầm mặc chi tế, một gã tặc mi thử nhãn, tướng mạo hèn mọn bị ổi nam tử từ bên ngoài đi vào. Khương Trần mặc dù không có thấy qua nên nam tử, nhưng lại từ kia thần thái cùng đối với Lục Tiểu Phụng xưng hô, liền đoán được nên nam tử thân phận. Thâu Vương Chi Vương Tư Không Trích Tinh. có thể hay không không muốn gọi ta như vậy? Nhìn xem Tư Không Trích Tinh, Lục Tiểu Phụng bất đắc dĩ nói, ngươi có cái gì phát hiện sao? Tư Không Trích Tinh vừa cười vừa nói, ta đã tìm được sơn tặc hang ổ, từ một cái sơn tặc trong miệng biết được, Triệu Chí Kính cùng bọn họ thủ lĩnh quen biết, hơn nữa kế hoạch tập kích người nào đó. Nghe vậy, Khâu Sử Cơ hung hăng trừng Vương Sử Nhất liếc mắt. Cái kia sơn tặc có hay không xác nhận Chí Kính tập kích chính là Chí Bình? Có thể hay không là Chí Kính muốn tập kích người khác, trùng hợp đụng phải Chí Bình? Vương Sử Nhất nói ra. Tư Không Trích Tinh lắc đầu, nói ra, muốn tập kích ai, chỉ có Triệu Chí Kính cùng cái kia sơn tặc thủ lĩnh biết, mặt khác sơn tặc cũng không hiểu biết. Nghe thế, Vương Sử Nhất trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là chứng thực Triệu Chí Kính đồng môn tương tàn sự thật, vậy hắn cái này là chỉ sợ cũng khó thoát kia tội trạng. Sư đệ, Chí Kính cùng sơn tặc cấu kết, đã là phạm vào ta đạo gia tối kỵ, ngươi quản giáo không nghiêm, đợi đạo hồi bên trong dẫn phạt đi. Mã Ngọc nói ra. Là, trưởng giáo sư Minh. Vương Sử Nhất nói ra. Lục Thân Thám, có thể hay không từ miệng vết thương phân tích ra, Chí Bình cùng Chí Kính đến cùng chết ở cái gì kiếm pháp phía dưới? Mã Ngọc hỏi. Ta phân tích không đi ra. Lục Tiểu Phụng mỉm cười, nói ra, bất quá mời Mã trưởng giáo chờ một chốc, ta một vị bằng hữu đang tại trên đường, rất nhanh đã đến. Lục Tiểu Phụng, ta đến. Lục Tiểu Phụng lời nói chưa dứt, một đạo bạch tí thân ảnh bồng bềnh tới. Kiếm thần, Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt quét một vòng mọi người, cuối cùng đã rơi vào Khương Trần trên người. Không biết vì cái gì, vị này bạch tí thanh niên cho hắn một loại khó nói lên lời cảm giác. Lục Tiểu Phụng, vì sao bảo ta đến tận đây? Tây Môn Suy Tuyết rất nhanh đem ánh mắt thu hồi, lạnh lùng nói ra. Tây Môn Minh, ta nghĩ để cho ngươi xem đồ vật, ngươi nhất định rất cảm thấy hứng thú. Lục Tiểu Phụng nói ra. Lục Tiểu Phụng mang theo Tây Môn Suy Tuyết đi vào Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính hai người bên cạnh thi thể. Tây Môn Suy Tuyết chẳng qua là nhìn thoáng qua hai người trên cổ kiếm thương, trên mặt liền lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Thật nhanh kiếm. Tây Môn Suy Tuyết nói ra. Tây Môn Minh, ngươi cảm thấy thiên hạ có thể thi triển như thế kiếm pháp người, có thể có mấy cái? Lục Tiểu Phụng nói ra. Chắc có lẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Tây Môn Suy Tuyết nói ra. Nghe được Tây Môn Suy Tuyết đối với chính mình kiếm pháp đánh giá, Khương Trần cũng là một mặt kinh ngạc. Dù sao, hắn không có cùng chân chính kiếm đạo cao thủ giao đấu qua, cũng không biết mình ở kiếm đạo phía trên cao bao nhiêu tạo nghệ. Bất quá hấp thu kiếm ma độc cô cầu bại kiếm ý, lại tu luyện độc cô cửu kiếm, Khương Trần tin tưởng, chỉ cần tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ, toàn bộ thần võ đại lục, chỉ sợ thật không có mấy người có thể cùng chính mình đánh đồng. Một bên Quách Phù nói ra, Đại Nguyên Hoàng Triều Nhữ Dương Vương phủ có một bát tí thần kiếm phương đông bạch, có thể hay không là hắn? Tiểu cô đương, bát tí thần kiếm phương đông bạch, mặc dù kiếm pháp cao siêu, nhưng là còn không đạt được loại trình độ này. Cửa tây cửa tiệm phủ đủ kỳ ngạo nghe nói. Tây Môn Minh, vậy ngươi có thể hay không nhận ra, đây là cái gì kiếm pháp tạo thành? Lục Tiểu Phụng nói ra. Tây Môn Suy Tuyết cẩn thận dò xét thoáng một phát Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính hai người vết thương trên cổ, nói ra, kỳ quái, ngươi có gì phát hiện? Lục Tiểu Phụng liền đội vắng hỏi. Loại này miệng vết thương, hẳn là bình thường thép tinh trường kiếm tạo thành, bất quá lợi hại như vậy kiếm đạo cao thủ, tại sao lại dùng như vậy bình thường kiếm đâu? Đến mức kiếm pháp có điểm giống là độc cô kiếm pháp tạo thành. Tây Môn Suy Tuyết nghi ngờ nói. Nghe được Tây Môn Suy Tuyết nói, Khương Trần cũng là trở nên giật mình. Thật không ngờ, Tây Môn Suy Tuyết chỉ cần từ một cái miệng vết thương, liền có thể đủ nhìn ra nhiều như vậy thứ đồ vật đến. Đêm đó Khương Trần vì làm được một kiếm bị mất mạng, cũng là thi triển độc cô cửu kiếm, thật không ngờ, vậy mà sẽ bị Tây Môn Suy Tuyết nhận ra được. Độc cô kiếm pháp. Mã Ngọc đám người đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn cũng không có nghe nói qua độc cô kiếm pháp. Ngũ Nhạc kiếm phái phái Hoa Sơn, có một vị kiếm đạo cao thủ tên là Phong Thanh Dương. Hắn sử dụng chính là loại này kiếm pháp. Ta đã từng cùng Phong Thanh Dương đã giao thủ, hắn thi triển độc cô kiếm pháp, làm ta khắc sâu ấn tượng. Tây Môn Suy Tuyết nói ra. Chúng ta toàn chân giáo cùng phái Hoa Sơn không oán không cửu, vì sao Phong Thanh Dương muốn hạ độc thủ như vậy? Mã Ngọc nói ra. Sư Minh, chúng ta bây giờ phải đi phái Hoa Sơn. Khâu Sử Cơ nói ra. Chư vị, mặc dù miệng vết thương là do độc cô kiếm pháp tạo thành, nhưng hung thủ chưa chắc là Phong Thanh Dương. Lục Tiểu Phụng đội và nói. Không sai, Phong Thanh Dương ẩn thế không ra, đã rất nhiều năm cũng không có ở giang hồ xuất hiện, hắn hẳn không phải là hung thủ. Tây Môn Suy Tuyết nói ra. Hừ, coi như hắn không phải hung thủ, hẳn là cũng thoát không được quan hệ. Khâu Cơ chỗ hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Nếu như dạng này, chúng ta liền cùng ba vị đạo trưởng đi Hoa Sơn đi một chuyến. Lục Tiểu Phụng nói ra. Cáo tử. Mã Ngọc đám người hướng về phía Quách Tĩnh Ngô Quyền, sau đó quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Mã Ngọc đám người rời đi, Khương Trần cũng là có chút ít trợn mắt há hốc mồm. Thật không ngờ, Phong Thanh Dương vậy mà thành chính mình người chịu tội thay. Đợt, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Cầu cất giữ. Cầu hoa tươi. Cầu đánh giá. Một đêm tỉnh lại, trên số liệu tăng một ít, đa tạ các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Hy vọng các vị ưa thích quyển sách độc giả sâu sắc, tiếp tục ủng hộ tác giả, cảm ơn. Chương 38, phiền muộn Phong Thanh Dương, 3 năm, chương 38, phiền muộn Phong Thanh Dương, 3 năm, phái Hoa Sơn, phía sau núi. Phong Thanh Dương nhìn xem hòm quan tài bằng băng ở trong Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính trên cổ vết kiếm, vẻ mặt một bức. Đây là cái gì tình huống? Phong tiền bối, nếu như ta không có nhìn lầm nói, vết thương này hẳn là độc cô kiếm pháp lưu lại a. Tây Môn Suy Tuyết nói ra. Không sai. Vết thương này thật là độc cô kiếm pháp lưu lại. Vừa rồi xem xét miệng vết thương, Phong Thanh Dương cũng là xác nhận, Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính vết thương của hai người, thật là độc cô cửu kiếm tạo thành. Nói như vậy, các hạ là thừa nhận sát hại Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính. Khâu Sử Cơ trầm giọng nói ra. Nếu như Phong Thanh Dương chính miệng thừa nhận mình là sát hại Doãn Chí Bình hung thủ, dù cho không địch lại, Khâu Khâu Sử Cơ cũng quyết tâm gạch ngói cùng tan, làm đồ đệ báo thủ. Phong Thanh Dương nhưng là lắc đầu, nói ra, ta cùng với toàn chân giáo ngày xưa không oán, gần đây không thủ, vì sao muốn giết hại toàn chân giáo đệ tử? Đây rõ ràng là có người hãm hại ta. Phong Tiền Bối, ta nhớ rõ lúc trước ngươi đối với ta đã từng nói qua, dưới lời này, chỉ có ngươi hiểu được Độc Cô kiếm pháp, hẳn là còn có những người khác hiểu được Độc Cô kiếm pháp. Tây Môn Suy Tuyết nói ra. Phong Thanh Dương do dự một chút, nói ra, ta đã đem Độc Cô kiếm pháp chuyển cho ta Hoa Sơn đệ tử Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung? Khâu Sử Cơ nói ra, Vân Đạo nghe nói, Lệnh Hồ Sung cùng Điền Bá Quang chính là bạn tri kỷ, Chí Bình trong khoảng thời gian này vừa vận tại đuổi bắt Điền Bá Quang, nhất định là ngươi Đổ Nhi trợ giúp Điền Bá Quang, đối với ta Đổ Nhi ra tay. Nghe được Khâu Sử Cơ phân tích, mà ngay cả Lục Tiểu Phụng đều cảm thấy rất có đạo lý. Xin hỏi Lệnh Hồ Sung hiện tại nơi nào? Mã Ngọc hỏi. Lệnh Hồ Sung ở đây. Lúc này, một gã nam tử trẻ tuổi bước nhanh mà đến, đúng là phái Hoa Sơn đại đệ tử Lệnh Hồ Sung. Ngươi chính là Lệnh Hồ Sung? Khâu Sử Cơ nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Sung, mặt lộ vẻ sát ý, ta là Lệnh Hồ Sung, nhưng này hai vị đạo trưởng lại cũng không là đã chết tại tay ta. Lệnh Hồ Sung nói ra. Có gì làm chứng? Khâu Sử Cơ nói ra. Hai vị đạo trưởng đều là tông sư cảnh sơ kỳ, mà tu vi của ta bây giờ cũng bất quá tiên thiên cảnh hậu kỳ, nếu là đối phó một vị đạo trưởng ta có lẽ có một chút nắm chắc, thế nhưng là giết chết hai vị đạo trưởng cũng quá để mắt ta Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung nói ra. Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất nhìn nhau. Lệnh Hồ Sung tu vi bất quá là tiên thiên cảnh hậu kỳ, nghĩ muốn đồng thời tập sát Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu như ngươi có Điền Bá Quang làm giúp đỡ lại bất đồng. Khâu Sử Cơ nói ra. Điền Bá Quang cũng là tông sư cảnh võ giả, nếu có Điền Bá Quang tương trợ, Lệnh Hồ Sung nghĩ muốn tập sát Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính cũng không phải là không thể nào. Ta có thể nghe nói, hai vị đạo trưởng đều là một kiếm bị mất mạng. Cho dù có Điền Bá Quang tương trợ, ta cũng làm không được điểm này. Huống chi, hai vị đạo trưởng bị tập kích giết chính là cái kia buổi tối, ta tại chân núi quán rượu uống rượu, có trưởng bày cùng điếm tiểu nhị làm chứng. Ta không có khả năng tại cả đêm, buôn 3000 dặm tập sát hai vị đạo trưởng đi. Lệnh Hồ Sung nói ra. Thật không phải là ngươi? Mã Ngọc hỏi. Mã trưởng giáo, ta có thể đối với ngài thề, ta tuyệt đối không có sát hại hai gã đạo trưởng. Nếu là ta gây nên, thiên lôi đánh xuống, chết không có chỗ chôn. Lệnh Hồ Sung nói ra. Một bên Phong Thanh Dương nói ra, Mã trưởng giáo, nếu như Sung Nhi nói không phải hắn, liền tuyệt đối không phải hắn. Nếu là Mã trưởng giáo nghĩ muốn đem hai vị đạo trưởng chết, trách tội đến chúng ta phái Hoa Sơn, chúng ta phái Hoa Sơn cũng không phải mặc người vớt ve mềm thụ tử. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí có chút khẩn trương. Phong Tiền Bối, Mã trưởng giáo, hai vị an tâm một chút chớ đội. Một bên Lục Tiểu Phụng đội vào nói, rõ ràng đó có thể thấy được, hung thủ giết người là muốn giá họa cho phái Hoa Sơn, khơi mào toàn chân giáo cùng phái Hoa Sơn ở giữa tranh đấu. Hiện tại mấu chốt nhất chính là phải tìm được, còn có ai sẽ độc cô kiếm pháp. Sung Nhi, ngươi có hay không đem độc cô kiếm pháp truyền ra bên ngoài? Phong Thanh Dương hỏi. Bẩm sư thúc tổ, ta chưa từng có đem độc cô kiếm pháp truyền ra bên ngoài, mà ngay cả sư phụ ta cũng không biết. Lệnh Hồ Sung nói ra. Vậy còn có ai sẽ độc cô kiếm pháp? Phong Thanh Dương sắc mặt nghiêm trọng, tâm tình phiền muộn. Cho tới nay, hắn đều cho là mình là độc cô kiếm pháp truyền nhân duy nhất, thật không ngờ vẫn còn có những người khác sẽ độc cô kiếm pháp. Nếu như không phải Phong Tiền Bối cùng Lệnh Hồ huynh đệ có nhiều cái dày, chúng ta đây cáo tử. Lục Tiểu Phụng ôm quyền nói ra. Lục Thần Thám, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mã Ngọc hỏi. Lục Tiểu Phụng có chút trầm ngâm, nói ra, Mã trưởng giáo, căn cứ phán đoán của ta, Phong Thanh Dương cùng Lệnh Hồ Sung hoàn toàn chính xác không phải hung thủ. Hung thủ phạm vi kỳ thật rất nhỏ, ai sẽ độc cô kiếm pháp, người đó là hung thủ. Hung thủ cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối với hai vị đạo trưởng ra tay, tất nhiên là có cái gì qua kết, chỉ là chúng ta còn không quá rõ ràng. Chỉ cần chúng ta điều tra rõ ràng, chân tướng tự nhiên tra ra manh mối. Hiện tại muốn làm cái gì? Khâu Sử Cơ nói ra. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Lục Tiểu Phụng nói ra, hung thủ là một vị kiếm đạo cao thủ, trên giang hồ không có khả năng vắng vẻ vô danh. Chúng ta chỉ cần chờ hắn lần nữa ra tay có thể. Vậy làm phiền Lục Thần Thám. Chỉ cần Lục Thần Thám phá được này án, Mã Ngọc trước đó đáp ứng nhất định sẽ không nói lỡ. Mã Ngọc nói ra. Mã trưởng giáo nói quá lời. Lục Tiểu Phụng ôm quyền nói ra. Lục Tiểu Phụng, ngươi tranh thủ thời gian đem hắn tìm ra, ta cũng rất muốn gặp lại vị này kiếm đạo cao thủ. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt lửa nóng nói. Đợt, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Cầu cất giữ. Cầu hoa tươi. Cầu đánh giá. Cảm ơn các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ, số liệu không ngừng tại tăng trưởng, kích phát tác giả sáng tác động lực. Tác giả cũng sẽ tiếp tục cố gắng viết chữ. Hy vọng các vị độc giả sâu sắc tiếp tục dùng hoa tươi cùng đánh giá phiếu vé hỗ trợ thoáng một phát, viết chữ không dễ, nhờ cậy mọi người. Cảm ơn. Chương 39, đột phá, tông sư cảnh hậu kỳ, 4 năm, chương 39, đột phá, tông sư cảnh hậu kỳ, 4 năm, Tương Dương, thành chủ phủ. Trong phòng, Thương Trần ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, hai tay trước người kết ấn, trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết cấp tốc vận chuyển, kia quanh thân khí tức cũng là liên tiếp kéo lên. Vâng. Đột nhiên, một cổ dị thường cường hãn khí tức từ Khương Trần trong cơ thể mang tất cả mà ra. Hô. Khương Trần mở hai mắt ra, nổ ra một ngụm hơi có vẻ vận đục bạch khí, khóe miệng có chút dương lên. Tông sư cảnh hậu kỳ. Mượn nhờ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thu hoạch được thạch phù linh dịch uy lực còn lại, hơn nữa dung hợp trường sinh quyết về sau ngũ hành âm dương quyết tăng lên, trải qua những ngày này khổ tu về sau, Khương Trần rốt cục đột phá đến tông sư cảnh hậu kỳ, khoảng cách đại tông sư cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Tính danh: Khương Trần tuổi, 20 giới tính, nam vật phẩm, hắc ngọc đoạn tụ cao 5 cực phẩm kim sang dược 5 hoàng dung thiếp thân áo lót 2 bộ, màu trắng, màu tím, công pháp, ngũ hành âm dương quyết, hô hấp thổ nạp thuật, trường sinh quyết, võ học, túy ý đăng tiên bộ lạc anh thần kiếm trưởng độc cô cửu kiếm đả cầu đồng pháp khương thị 18 kiếm đạn chỉ thần thông, võ đạo đế đồng thần cấp liễm tức thuật cảnh giới, tông sư cảnh hậu kỳ vị trí thế giới, tổng võ thế giới nhìn xem hệ. Thống giao diện bảng bên trên số liệu, Khương Trần hài lòng gật đầu. Bằng vào thực lực bây giờ, Khương Trần tự tin, có thể so sánh đại tông sư cảnh sơ kỳ võ giả, coi như đối mặt bình thường đại tông sư cảnh trung kỳ võ giả, đều có được sức đánh một trận. Không biết Lục Tiểu Phụng có hay không tra ra cái gì? Khương Trần lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Khương Trần cũng không có ngờ tới, cái này Lục Tiểu Phụng, chỉ dựa vào thi thể biểu lộ cùng miệng vết thương, là có thể tra ra nhiều như vậy thứ đồ vật. Nếu là thật sự tra được trên người mình, còn là muốn nghĩ kỹ ứng đối kế sách, dù sao mình thực lực bây giờ, còn chưa đủ để lấy cùng cả cái toàn chân giáo chống lại. Khương Trần duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đi ra gian phòng của mình. Lúc này, hắn thấy Quách Phủ hướng phía chỗ ở của mình đã đi tới, đằng sau đi theo đại võ tiểu võ huynh đệ. Bất quá Quách Phủ từ khi thấy qua võ tu văn cùng Xuân Đào ở giữa gian tình, đối với đại võ tiểu võ huynh đệ đều dị thường chán ghét. Khương Trần ca ca. Thấy Khương Trần, Quách Phủ vẻ mặt mừng rỡ, vội vàng đi vào Khương Trần bên người. Phù nhi. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra. Thấy Khương Trần, võ đôn nho ánh mắt ở trong hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Thương thế của hắn, thế nhưng là khỏi hẳn không bao lâu đâu. Hai người các ngươi không muốn đi theo ta. Các ngươi lại đi theo ta, ta là Khương Trần ca ca thu thập các ngươi. Quách Phủ nói ra. Võ Đôn Nho cùng Võ Tu Văn không hiểu, vì sao Quách Phủ đối với chính mình đột nhiên trở nên như vậy chán ghét. Bất quá bởi vì sợ hãi Khương Trần, Võ Đôn Nho cùng Võ Tu Văn cũng là không thể không rời đi. Khương Trần ca ca, lúc nào lại mang ta đi đi săn a? Quách Phủ cầm lấy Khương Trần cánh tay, làm nũng nói. Từ lần trước Khương Trần mang theo nàng đi đi săn, nàng liền nhớ mãi không quên Khương Trần làm sấy nướng gà rừng. Thật sự là quá mỹ vị. Ngươi chẳng lẽ không sợ tại vùng ngoại ô gặp được đại nguyên hoàng triều người sao? Khương Trần nhàn nhạt cười nói. Có Khương Trần ca ca bảo hộ ta, ta bất kể. Quách Phủ nói ra. Nghe được Quách Phủ nói, Khương Trần cũng là có chút ít không phản bắt được. Mặc dù Quách Phủ điêu ngoa tùy hứng, nhưng không thể không nói, ở trước mặt mình vẫn có chút nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn. "Tốt, chờ ta có thời gian, liền lại dẫn ngươi đi đi săn." Khương Trần nói ra. "Tốt, cái kia một lời đã định." Quách Phủ trên mặt lúc này mới lộ ra một vòng dáng tươi cười, duỗi ra một cây ngón tay nhỏ. Khương Trần cũng là bất đắc dĩ vươn một cây ngón tay nhỏ, cùng Quách Phủ kéo câu. "Phù nhi, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi ngày hôm qua càng làm một nhà quán rượu cho đập phá." Khương Trần nói ra. "Hừ, còn không phải bọn hắn mắt chó nhìn người kém. Rõ ràng là ta tới trước, lại cho người khác lên trước đồ ăn." Quách Phủ không phục nói. "Vậy ngươi cũng không có thể đem người ta quán rượu cho đập phá a?" Khương Trần nói ra. "Ta đã bồi thường bọn hắn trước rồi, còn muốn như thế nào nữa?" Quách Phủ nói ra. "Ngươi chẳng lẽ không sợ phu nhân lại cho người cầm túc?" Khương Trần vừa cười vừa nói. Nghe Khương Trần nói, Quách Phủ sợ tới mức biến sắc. Đoạn thời gian trước không lâu, nàng mới vừa vặn bỏ lệnh cấm, nàng cũng không muốn lại bị mẫu thân cầm túc. "Khương Trần ca ca, ngươi sẽ không nói cho ta biết đường đi?" Quách Phủ nói ra. Khương Trần lắc đầu, nói ra, "Ta sẽ không nói cho phu nhân, bất quá không có nghĩa là phu nhân không biết ta. Chỉ cần Khương Trần ca ca không nói, nương khẳng định không biết." Quách Phủ lừa mình dối người nói. "Tương Dương, thành chủ phủ. Dung Nhi, ngươi nói phong mật thư này, do ai đi tiễn đưa tương đối phù hợp?" Quách Tính hỏi. "Khương Trần." Hoàng Dung thoát ra. Nghe được Hoàng Dung nói, Quách Tính cười nhạt một tiếng, nói ra, "Dung Nhi, ngươi cùng ta nghĩ đến giống nhau, ta cũng hiểu được Khương Trần có chút phù hợp. Vậy ngươi cùng Khương Trần nói một chút, lại để cho hắn bất vả một chuyến." "Tốt." Hoàng Dung gật đầu, nói ra, "Đúng rồi, Tính ca ca, Phù Nhi phải hảo hảo quản quản, hôm qua nàng lại đem trong thành một nhà quán rượu cho đập phá." Nghe được Hoàng Dung nói, Quách Tính không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn cũng biết, nữ nhi này bị chính mình làm hư. "Đúng rồi, Phù Nhi không phải nghe Khương Trần nói sao? Lại để cho Khương Trần quản quản Phù Nhi, như thế nào?" Quách Tính nói ra. "Ta chỉ sợ Phù Nhi đem Khương Trần đều cho mang hư mất." Hoàng Dung bất đắc dĩ nói. "Sẽ không đâu, ta rất xem trọng Khương Trần. Đứa nhỏ này tiến hành tôi luyện, về sau có hy vọng có thể tiếp thay ta đóng giữ Tương Dương." Quách Tính nói ra. Cho tới nay, Quách Tĩnh thậm chí nghĩ chọn một có thể tiếp thay mình người, nếu là mình có một bản nhất, Tương Dương còn có thể chống đỡ xuống dưới. Bây giờ, Khương Trần bày ra tài quản lý, lại để cho Quách Tĩnh cũng là hai mắt tỏa sáng. GS, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Chương 40, Vũ Văn Hóa cập tính toán, 5 năm, chương 40, Vũ Văn Hóa cập tính toán, 5 năm, đại tùy hoàng triều. Vũ Văn phủ đệ, sân luyện công. Vũ Văn Hóa cập đứng chắp tay, kia quanh thân có lạnh tấu xương hàn khí mang tất cả mà ra, khiến cho chung quanh độ ấm điên cuồng hạ thấp, một số gần như băng điểm. "Tiểu tử, làm hư ta chuyện tốt, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Vũ Văn Hóa cập trong óc ở trong không khỏi hiện ra Khương Trần khuôn mặt, nếu như không phải Khương Trần, hiện tại trường sinh quyết đã rơi vào trong tay của mình. Nghĩ vậy, Vũ Văn Hóa cập một trường đánh ra, một đạo băng hàn trường lực hung hăng quanh ở bên cạnh một khối ngắm cảnh trên đá. "Phanh!" Cái kia khối ngắm cảnh đá lập tức muốn nổ tung lên, vỡ thành một phấn. "Còn không ra?" Vũ Văn Hóa cập khiển trách quá mắng. Lúc này, một gã hắc y nhân lơm lớp lo sợ xuất hiện ở Vũ Văn Hóa cập trước mặt. "Thuộc hạ bái kiến Vũ Văn đại nhân." Hắc Y Liễu nhân quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói ra. "Tra được thân phận của hắn sao?" Vũ Văn Hóa cập âm thanh trầm thấp mà hỏi. "Hồi đại nhân, tiểu tử kia tên là Khương Trần, là Tương Dương thành chủ phủ hộ vệ thống lĩnh." Hắc Y Liễu nhân nói ra. Khương Trần, Tương Dương thành chủ phủ hộ vệ thống lĩnh. Nghe vậy, Vũ Văn Hóa cập trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, đại nhân. Kia phụ thân tên là Khương Trung, là Quách Tĩnh bộ hạ cũ, trước đó lần thứ nhất đại nguyên tấn công thành Tương Dương lúc lừng lây chết trận, bởi vậy Quách Tĩnh liền an bài kia là Tương Dương thành chủ phủ hộ vệ phó thống lĩnh, đoạn thời gian trước để bạt làm hộ vệ thống lĩnh. Hắc Y Lệ Nhân nói ra, không ngoài sở liệu của ta, bất quá liên lụy tới Tương Dương thành chủ phủ, ngược lại là có chút khó giải quyết. Vũ Văn Hóa cập biết, như Khương Trần trẻ tuổi như vậy, liền có được mạnh mẽ như vậy thực lực, nhất định không phải cái gì hời hợt thế hệ, nhưng vẫn là không ngờ rằng, dĩ nhiên là Quách Tĩnh người bên cạnh. Dù sao dính đến thành Tương Dương chủ Quách Tĩnh, đều muốn đối phó Khương Trần, liền không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cái kia Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng đâu? Khương Trần đem bọn họ hai người an bài ở địa phương nào? Cũng tại Tương Dương thành chủ phủ sao? Vũ Văn Hóa cập hỏi. Hắc Y Lệ Nhân lắc đầu, nói ra, hồi đại nhân, hai người cũng không tại Tương Dương thành chủ phủ, thuộc hạ cũng không tại thành Tương Dương phát hiện hai người tung tích. Không tại thành Tương Dương. Vũ Văn Hóa cập nhíu mày, nói ra, cái này Khương Trần đem bọn họ giấu ở nơi nào đâu? Trước mắt tạm thời không có phát hiện. Hắc Y Lệ Nhân nói ra, đại nhân, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Tiếp tục nhìn chằm chằm Khương Trần, tìm ra Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng tung tích, tùy thời hướng ta bẩm báo. Vũ Văn Hóa cập nói ra, là thuộc hạ cáo lui. Hắc Y Lệ Nhân xông Vũ Văn Hóa cập ôm quyền hành lễ, sau đó lui ra. Trường Sinh quyết, ta nhất định phải đạt được nó. Vũ Văn Hóa cập nhìn qua Tương Dương phương hướng, thì thào nói ra, ánh mắt ở trong hiện lên một vòng lạnh lạnh sắc ý. Tương Dương thành chủ phủ, phòng nghị sự. Thuộc hạ Khương Trần, bái kiến phu nhân. Khương Trần đi vào phòng nghị sự, phát hiện Hoàng Dung sớm đã đang chờ chính mình, vội vàng ôm quyền hành lễ nói. Khương Trần, không cần đa lễ, ngồi đi. Thấy Khương Trần, Hoàng Dung lại nghĩ tới ngày ấy hai người phát sinh tiếp xúc thân mật, khuôn mặt hơi đỏ lên. Đa tạ phu nhân. Nhìn xem Hoàng Dung bộ dáng, Khương Trần trong lòng âm thầm cười cười, trong óc ở trong cũng là hiện ra Hoàng Dung tắm rửa tình cảnh. Khương Trần, trong khoảng thời gian này biểu hiện của ngươi rất tốt, xem ra ta không có chọn lầm người. Hoàng Dung nói ra. Đa tạ phu nhân khích lệ, đây đều là thuộc hạ phải làm. Khương Trần trong khoảng thời gian này, không chỉ có đem thành chủ hộ vệ đội quản lý được ngay ngắn rõ ràng, nhưng lại bắt hơn 10 tên nguyên quân gian tế, diệt trừ 3 châu nguyên quân gian tế bí mật điểm liên lạc. Trong khoảng thời gian ngắn, Khương Trần tại Tương Dương thành chủ phủ danh vọng cũng là có một cái thật lớn tăng lên. Khương Trần, nhà của ta phủ nhi thường xuyên đi tìm ngươi, cũng tương đối nghe lời ngươi nói, ngươi có thời gian giúp ta thật tốt quản quản nàng, đừng cho nàng ở bên ngoài gây chuyện sinh sự. Hoàng Dung nói ra. Phu nhân, tiểu thư luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, cũng không gây chuyện sinh sự. Khương Trần nói ra. Nàng có hay không gây chuyện sinh sự, ta còn không biết sao. Hôm qua nàng là không phải đập phá một nhà quán rượu. Hoàng Dung nói ra. Phu nhân, tiểu lâu nào đã làm sai trước, cũng trách không được tiểu thư, đổi lại là người khác, chỉ sợ cũng phải sinh khí. Nghe được Hoàng Dung nói, Khương Trần cũng là biết, hôm qua Quách Phù nện quán rượu sự tình, Hoàng Dung đã biết được. Khương Trần, ngươi không cần thay nàng giải thích, sự tình ngọn nguồn ta đều biết được. Hoàng Dung khoát tay áo, nói ra, nha đầu kia tánh khí táo bạo, bị cha nàng làm hư, ngươi có thời gian nhiều hơn quản giáo nàng một chút. Là, phu nhân. Khương Trần nói ra. Hoàng Dung khẽ gật đầu, nói ra, trừ lần đó ra, ta còn có một cái chuyện trọng yếu giao cho ngươi. Mời phu nhân phân phó. Khương Trần nói ra. Nơi này có một phong cực kỳ trọng yếu mật tín cần mang đến đại lý, ta cùng Bách thành chủ quyết định để cho ngươi mang theo mật tín tiến về trước đại lý. Nhớ kỹ, nhất định phải tự tay giao cho Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh trong tay. Hoàng Dung dặn dò. Mời phu nhân yên tâm, Khương Trần nhất định không có nhục sứ mệnh. Khương Trần nói ra. Ngươi bây giờ trở về, đem hộ vệ đội sự tình an bài tốt, sau đó đơn giản thu thập một phen, ngày mai sáng sớm xuất phát, mau chóng đem mật tín tiến đưa đến. Hoàng Dung đạo. Tốt, ta đây phải đi an bài. Khương Trần nói ra. Đưa xong tin về sau, ngươi có thể tại đại lý nghỉ ngơi nhiều vài ngày, chỗ đó cảnh sắc không sai. Hoàng Dung nói ra. Đa tạ phu nhân. Khương Trần xông Hoàng Dung ổn quyền, sau đó thối lui ra khỏi phòng nghị sự. Đợt, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Cầu cất giữ. Cầu hoa tươi. Cầu đánh giá. Nếu như các vị độc giả sâu sắc có ý kiến gì cùng đề nghị, có thể tại chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Tác giả cũng sẽ căn cứ bình luận của các ngươi tiến hành sửa chữa. Hy vọng ưa thích quyển sách độc giả sâu sắc có thể tại bình luận khu lưu lại ý kiến và đề nghị của các ngươi, thuận tiện cử động nữa động phát tài bàn tay nhỏ bé, quăng một quăng hoa tươi cùng đánh giá phiếu bé. Cảm ơn. Chương 41, Hàng Long Thập Bát Trưởng, tới tay. Một năm, chương 41, Hàng Long Thập Bát Trưởng, tới tay. Một năm, yên lặng trong rừng rậm. Đống lửa thiêu đốt, phía trên một cái bị nướng đến vàng nóng ánh da miễn, tản mát ra mê người mùi thơm. Nghe mùi thơm, Khương Trần bụng trở nên nói khát. Vì có thể mau chóng đem mật tín đưa đến đại lý, Khương Trần trên đường đi, màn trời chiếu đất, có chút vất vả. Khát uống sơ tuyển, đói bụng liền bắt mớ gà rừng thỏ rừng đỡ đói. Khương Trần tại hệ thống không gian cũng gửi không ít sinh hoạt vật phẩm, hơn nữa thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, bởi vậy mình cũng là điều phối không ít bí mật chế độ nướng tương gia vị. Bất quá thỏa đáng thỏ rừng đã nướng chín chi tế, trước mặt của mình thậm chí có một cái vô cùng bẩn đại thủ đưa ra ngoài. Khương Trần trong mắt hàn quang lóe lên, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Người này có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận chính mình, tuyệt đối là một vị siêu cấp cao thủ. Tiểu huynh đệ, chớ khẩn trương, chẳng qua là ngươi sấy nướng quá thơm, lão khiếu hóa tử nghĩ muốn lấy một khối nếm thử, không biết tiểu huynh đệ có đồng ý hay không. Một cái đầu hoa sam trắng, quần áo hữu tạm lại rách nát lão khiếu hóa tử, cười tủm tỉm xuất hiện ở Khương Trần trước mặt. Khương Trần nhạy cảm phát hiện, tên kia lão khiếu hóa tử tay phải thiếu cây đầu ngón tay. Chẳng lẽ là hắn? Có gì không đồng ý? Khương Trần đem thỏ nướng một phần mà hai, đưa cho Lão Khiếu Hóa Tử một phần.
"Cảm ơn, tiểu huynh đệ."
Lão Khiếu Hóa Tử lúc này ngồi xuống, khối lớn cắn ăn đứng lên. Không có một hồi, Lão Khiếu Hóa Tử liền đem nửa chỉ thỏ nướng ăn được không còn một mảnh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Khương Trần trong tay một nửa khác. Khương Trần cười nhạt một tiếng, đem một nửa khác cũng đưa cho Lão Khiếu Hóa Tử. Lão Khiếu Hóa Tử cũng không khách khí, nhận lấy gặm để, không cố kỵ chút nào hình tượng của mình. Nấc. Cũng không lâu lắm, Lão Khiếu Hóa Tử sờ lên tròn bó bụng, thoải mái đánh cho một cái ở một cái.
"Thoải mái."
Lão Khiếu Hóa Tử nói ra. Lão Khiếu Hóa Tử đời này còn chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy thỏ nướng đâu.
"Đa tạ tiểu huynh đệ."
Hồng Lao Bang chủ nếm tận thiên hạ mỹ thực, nay chỉ thỏ nướng có thể có được Hồng Lao Bang chủ tán dương, thụ sủng nước kinh.
Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra:
"Tiểu huynh đệ, ngươi nhận thức ta?"
Hồng Thất Công nghi ngờ nói:
"Cựu chỉ thần cái Hồng Bang chủ, làm sao có thể không nhìn được?"
Khương Trần nói ra.
Hồng Thất Công theo bản năng nhìn một chút ngón tay của mình, tự rêu nói ra: "Hổ thẹn á, hổ thẹn."
Khương Trần biết, năm đó Hồng Thất Công cũng là bởi vì tham ăn lầm đại sự, mới chặt bỏ chính mình tay phải ngón trỏ, lấy cảnh báo tỉnh. Bất quá bề ngoài giống như không có gì dùng, vẫn không có cải biến tham luyến mỹ thực ham mê.
Hồng Lao Bang chủ cũng không cần canh cánh trong lòng, chuyện cũng như khói, qua đi hãy để cho nó qua đi.
Khương Trần nói ra.
Hồng Thất Công khẽ gật đầu, nói ra:
"Tiểu huynh đệ, hôm nay Lão Khiếu Hóa Tử ăn hết người một cái sấy nướng miễn, không lấy hồi báo, liền truyền cho ngươi ỷ sĩ kỳ hàng long thập bát trưởng đi.
Một cái thỏ nướng, đổi ỷ sĩ kỳ hàng long thập bát trưởng, ta chẳng phải là kiếm lợi lớn?"
Khương Trần vừa cười vừa nói.
Nếu như Khương Trần không có nhớ lầm, năm đó Hoàng Dung cũng là dùng mỹ thực vì Quách Tính thay đổi một bộ nguyên vẹn hàng long thập bát trưởng.
Ha 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 ha.
Hồng Thất Công cởi mở cười to, nói ra:
"Tiểu huynh đệ, ngươi rất đúng Lao Khiếu Hóa Tử tính cách, Lao Khiếu Hóa Tử đem ỷ sĩ kỳ kháng long hữu hối truyền thụ cho ngươi đi. Ngươi có thể nhìn rõ ràng, Lao Khiếu Hóa Tử chỉ biểu thị một lần."
Lời còn chưa dứt, Hồng Thất Công thu hồi nụ cười trên mặt, trở nên có chút nghiêm túc lên, hai tay ở trước ngực kết ấn, toàn thân nội lực mãnh liệt mà ra, cả người khí thế cũng trở nên như là như núi cao trầm trọng, làm cho người ta một loại áp bách cảm giác.
Khương Trần cũng là trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hắn cũng là muốn thông qua võ đạo đế đồng, thôi diễn ra nguyên vẹn hàng long thập bát trưởng đến.
Kháng long hữu hối.
Hồng Thất Công trầm giọng quát, đồng thời hai tay đồng thời đẩy ra, đúng là hàng long thập bát trưởng ở trong uy lực lớn nhất kháng long hữu hối.
Bành trướng như biển nội lực, từ Hồng Thất Công trong cơ thể mang tất cả mà ra, hội tụ hai tay bên trong, sau đó tại Khương Trần ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hóa thành một đầu vô cùng to lớn chân khí kim long, thậm chí ngay cả long thân bên trên long lân đều là rõ ràng có thể thấy được.
Cái này là đại tông sư cảnh võ giả thực lực sao?
Từ nơi này đầu chân khí kim long trên người, Khương Trần thậm chí cảm nhận được một loại long uy, lệnh hô hấp đều có chút bị ngăn trở.
Theo Hồng Thất Công một trường đánh ra, chân khí kim long phảng phất phát ra từng trận tiếng long ngâm, ngay sau đó mang theo một loại nghiền ép hết thảy khủng bố uy áp cùng khí thế, hướng phía xa xa một gốc cây đại thụ che trời gào thét mà đi.
Chân khí kim long những nơi đi qua, cây cối vỡ vụn, núi đá băng liệt, mà ngay cả trên mặt đất đều có được từng đạo vết dạng, như là con nhện vong giống như, lấy một chồng tốc độ cực nhanh, hướng phía bốn phía lan tràn ra.
Và anh,
chân khí kim long hung hăng hoành tại đại thụ che trời phía trên, cái kia khỏa che khuất bầu trời đại thụ che trời lập tức muốn nổ tung lên.
"Như thế nào,
tiểu huynh đệ, học xong sao?"
Hồng Thất Công cười tủm tỉm nói.
Hồng Thất Công không biết là Khương Trần thông qua võ đạo đế đồng, không chỉ có học xong kháng long hữu hối, còn thôi diễn ra nguyên vẹn hàng long thập bát trưởng.
Hàng long thập bát trưởng quả nhiên danh bất hư truyền.
"Bội phục, bội phục."
Khương Trần nói ra.
Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đại tông sư cảnh võ giả ra tay, loại này thực lực khủng bố cho Khương Trần cũng là cực kỳ rung động, cũng là lại để cho hắn đối với thực lực trở nên khát vọng.
"Được rồi, tiểu huynh đệ, ta phải đi."
Hồng Thất Công nói ra.
"Hồng lão ban chủ, ngươi có thời gian đi thành Tương Dương nhìn xem phu nhân rất thấp thỏm nhớ mong lão nhân gia."
Khương Trần vừa cười vừa nói.
"Ngươi là Dung Nhi người?"
Hồng Thất Công có chút kinh ngạc, chợt lại lắc đầu, nói ra,
"Không đi.
Dung Nhi nha đầu quản đông quản tây, quá không được tự nhiên."
"Tiểu huynh đệ, lão Khiếu Hóa Tử còn có chuyện quan trọng, liền đi trước, chúng ta sau này còn gặp lại."
Lời còn chưa dứt, Hồng Thất Công thân hình khẽ động, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa.
Nhìn xem Hồng Thất Công biến mất phương hướng, Khương Trần khẽ miệng cũng là có chút dương lên, tâm tình có chút sung sướng.
Thật không ngờ, đi ra tiễn đưa phong thư, lại có thể đạt được nguyên vẹn hàng long thập bát trưởng, thật sự là kiếm lợi lớn.
DS, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ.
Cầu cất giữ.
Cầu hoa tươi.
Cầu đánh giá.
Đa tạ các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ, hy vọng ưa thích quyển sách tác giả, tại chỗ bình luận chuyện lưu lại ngài quý giá ý kiến cùng đề nghị, tác giả nhất định sẽ căn cứ đề nghị của các ngươi cùng ý kiến, chuyển đổi sáng tác mạch suy nghĩ, viết ra càng thêm đẹp mắt tác phẩm.
Cảm ơn.
Chương 42, nón xanh, cắm sừng.
Vương Đoàn Chính Tuần, 2 năm, chương 42, nón xanh, cắm sừng.
Vương Đoàn Chính Tuần, 2 năm, cuối cùng đã tới.
Trải qua hơn ngày phong trần mệt mỏi chạy đi, Khương Trần rốt cục đã tới Đại Lý Vương Triều.
Đại Lý Vương Triều mặc dù chỉ là tiểu quốc, nhưng là tại Đại Tống Hoàng Triều phù hộ bên dưới, những năm này cũng không trải qua chiến sự, hơn nữa Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh sáng suốt quản lý, bởi vậy lộ ra so với Đại Tống Hoàng Triều còn muốn phồn vinh một ít.
Nhìn xem hối hả người bảy, Khương Trần cảm thán không thôi.
Trên đường đi, hắn thấy Đại Tống Hoàng Triều dân chúng, tuyệt đại bộ phận đều sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, cùng Đại Lý dân chúng hình thành tương phản to lớn.
"Người nào?"
Khương Trần trực tiếp đi vào Đại Lý Hoàng Thành, lại bị hoàng cung hộ vệ ngăn lại.
"Đại Tống Hoàng Triều Tương Dương sứ giả Khương Trần, cầu kiến Bảo Định Đế."
Khương Trần lấy ra thành Tương Dương chủ lệnh bài, cao giọng quát.
Đại Lý Vương triều chính là Đại Tống hoàng triều nước phụ thuộc, bởi vậy nghe được Khương Trần là Đại Tống hoàng triều Tương Dương sứ giả, hoàng cung hộ vệ đều trở nên khách khí rất nhiều. Mời sứ giả đại nhân chờ một chút. Nghiệp qua thành chủ lệnh bài thật giả về sau, hoàng cung hộ vệ ôn quyền nói ra. Khương Trần khẽ gật đầu, kiên nhẫn tại cửa hoàng cung chờ. Đại Lý Vương triều, Ngự thư phòng. Chính Tuần, Dự Nhi tìm được chưa? Bảo Định đế Đoàn Chính Minh hỏi. Đoàn Chính Tuần lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, gia hỏa này không biết chạy đi đâu. Dự Nhi nếu như không muốn tập võ, ngươi cũng không muốn làm cho quá độc ác, dục tốc bất đạt à? Đoàn Chính Minh nói ra. Hoàng huynh, gia hỏa này căn bản không biết giang hồ hiểm ác. Mặc dù chúng ta Đoàn thị là cao quý hoàng tộc, nhưng kẻ thù rất nhiều, như Dự Nhi không học võ công, về sau như thế nào tự bảo vệ mình? Chỉ quái ta trước kia quá mức cương chiều hắn, dẫn đến hiện tại gia hỏa này vô pháp vô thiên. Đoàn Chính Tuần nói ra. Dự Nhi có thể hay không đi Thiên Long tự? Trước đó hắn thường xuyên đi Thiên Long tự nghiên cứu Phật pháp. Đoàn Chính Minh nói ra. Đoàn Chính Tuần lắc đầu, nói ra, hoàng huynh, ta phái người đi Thiên Long tự đã tìm, hắn không tại chỗ ấy. Hắn sẽ không đã rời đi Đại Lý đi. Đoàn Chính Minh sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Nếu là Đoàn Dự thật sự rời đi Đại Lý, chuyện kia thật đúng là có chút ít hỏng bét. Đoàn Chính Minh dưới gối không còn, mà Đoàn Chính Thuần cũng chỉ có Đoàn Dự một đứa con trai, nói cách khác toàn bộ Đoàn thị hoàng tộc chỉ còn lại có Đoàn Dự một cái nam đinh. Như Đoàn Dự phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Đại Lý Đoàn thị đem không người kế tục. Đoàn Chính Minh còn ý định qua chút ít năm, đem hoàng vị chuyển cho Đoàn Dự đâu. Nghĩ vậy, Đoàn Chính Minh nói ra, Chính Thuần, ngươi thả ra trong tay mọi chuyện cần thiết, tranh thủ thời gian mang người tay, nhất định phải đem Dự Nhi tìm về đến. Là, hoàng huynh. Đoàn Chính Thuần nói ra. Bệ hạ, Thương Dương sứ giả Khương Trần cầu kiến. Lúc này, một gã tiểu thái giám đi đến, nói ra. Thương Dương sứ giả. Đoàn Chính Minh hơi sững sờ, chợt nói ra, mau mời. Là, tiểu thái giám lui xuống. Hoàng huynh, Quách Tĩnh lúc này phái sứ giả đến Đại Lý, ý muốn như thế nào? Đoàn Chính Thuần nghi ngờ nói. Có phải là vì hiệp phòng ngự Tương Dương một chuyện mà đến? Đoàn Chính Minh nói ra, trước đó Quách thành chủ liền cùng chấm đề cập qua việc này, chấm lúc ấy cũng đồng ý. Ta nghe nói Quách Tĩnh tại Tống đỉnh tình cảnh cũng không quá hay a. Cổ tự đạo tựa hồ khắp nơi đều tại nhằm vào hắn. Đoàn Chính Thuần nói ra. Ngươi nói chấm cũng có nghe thấy. Chắc là Quách thành chủ không chiếm được triều đình hỗ trợ, cho nên mới tới tìm chúng ta đi. Đoàn Chính Minh đạo. Hoàng huynh, nếu chúng ta thật sự đồng ý, có thể hay không đem Đại Lý cũng cuốn vào trong chiến tranh? Đoàn Chính Thuần nói ra. Bây giờ Đại Lý một mảnh vui sướng hưng đình, cũng không muốn bởi vì chiến tranh mà hủy đây hết thảy. Chính Thuần, ngươi hẳn là minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý, nếu là Tương Dương thất thủ, Đại Tống hoàng triều diệt vong, chúng ta Đại Lý cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Chúng ta hiệp phòng ngự Tương Dương, đồng dạng cũng là vì chúng ta Đại Lý. Đoàn Chính Minh nói ra. Còn là hoàng huynh suy tính chu toàn, chẳng qua là không biết Quách Tĩnh cần chúng ta như thế nào hiệp phòng ngự. Đoàn Chính Thuần nói ra. Đợi lát nữa sứ giả tiến đến đã biết. Đoàn Chính Minh đạo. Cũng không lâu lắm, Khương Trần theo tiểu thái giám đi vào ngự thư phòng. Khương Trần nhìn thấy ngự thư phòng có hai vị trung niên nam tử, một người trung niên nam tử mặc long bào, khí vũ hiên ngang, hai đầu lông mày có một vòng không giận tự uy nghiêm, tự nhiên chính là Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh. Mà đổi thành một người trung niên nam tử cùng Bảo Định Đế tướng mạo có bảy phần tương tự, giơ tay nhấc chân tầm đó lộ ra một loại tiêu sái không bị trói buộc, tin tưởng chính là cái kia vị trí chỗ lưu tỉnh trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. Nguyên tắc ở trong lớn nhất non xanh, cắm sừng. Vương. Khắp nơi hát hoa ngắt cỏ, kết quả là chính mình con độc nhất, cũng không phải thân sinh. Khương Trần còn muốn khởi, chính mình đưa ra đệ nhất đỉnh thanh thanh thảo nguyên mũ, chính là đưa cho vị này trấn Nam Vương. Không biết Tần Hồng Miên mang theo một huyện thanh trở lại Đại Lý không có, bằng không mà nói, còn có thể tìm nàng lại tục tiền duyên. Khương Trần thấy qua Bảo Định Đế, trấn Nam Vương. Khương Trần hướng về phía Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần ôm quyền nói ra. Khương sứ giả không cần đa lễ. Một đường khổ cực. Người tới, ban thưởng ghế ngồi châm trà. Đoàn Chính Minh nói ra. Đa tạ Bảo Định Đế. Khương Trần lấy ra mật tín, nói ra, trước khi đi, thành chủ đại nhân giao cho, nhất định phải đem phong mật thư này tự tay giao cho trong tay ngươi. Một bên Đoàn Chính Thuần tiếp nhận mật tín, kiểm tra không ngại sau, vừa rồi hiện lên cho Đoàn Chính Minh. Đoàn Chính Minh mở ra mật tín, kỹ càng nhìn lượn, sau đó lại đưa cho một bên Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần xem hết mật tín, hướng về phía Đoàn Chính Minh khẽ gật đầu. Nhìn thấy Đoàn Chính Thuần cũng không ý kiến, Đoàn Chính Minh đồng dạng đã viết một phong mật tín, giao cho Khương Trần, nói ra, làm phiền Khương sứ giả đem này hồi âm chuyển giao cho Quách thành chủ. Tốt. Khương Trần tiếp nhận mật tín, để vào trong ngực. Khương sứ giả, ngươi một đường vất vả, ta đã sai người an bài tốt ăn ngủ. Đoàn Chính Minh nói ra. Đa tạ. Việc này không nên chậm trễ, ta ngày mai liền phản hồi thành Tương Dương phục mệnh. Khương Trần nói ra. Đợt, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Cầu cất giữ. Cầu hoa tươi. Cầu đánh giá. Ưa thích quyển sách độc giả sâu sắc, có thể tại bình luận khu lưu lại các ngươi quý giá ý kiến cùng đề nghị. Lần nữa cảm ơn các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Cảm ơn. Chương 43, ban đêm xông vào Thiên Long tự, 3 năm, chương 43, ban đêm xông vào Thiên Long tự, 3 năm, đêm khuya. Đại lý, Thiên Long tự. Một đạo mặc y phục dạ hành che mặt hắc sắc thân ảnh, chợt lóe lên. Không phải Khương Trần còn có thể là ai? Tại đến đại lý trước đó, Khương Trần liền nhớ kỹ Lục Mạch Thần Kiếm. Lục Mạch Thần Kiếm là đại lý Đoàn thị cao nhất võ học, từ đại lý khai quốc hoàng đế Đoàn Tư Bình sáng chế, nội lực từ đầu ngón tay kích xạ mà ra, đạt tới chỉ kiếm cảnh giới, chỉ lực có thể đạt được chi địa, giống như vô hình chi kiếm, quét ngang hoặc là hư chỉ, đều có thể đả thương địch thủ, được xưng võ học bên trong thêm đặc lâm, chỉ cần chân khí có thể theo kịp, liền có thể vô hạn phóng ra.
mà tu luyện ngũ hành âm dương quyết Khương Trần, chân khí quần quần không dứt, tự nhiên không là vấn đề. Khương Trần lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến Niu Ni nhà. Cứ việc Niu Ni nhà bên ngoài thủ vệ sông nghiêm, nhưng là Khương Trần khinh công chắc tuyệt, hơn nữa thần cấp liễm tức thuật, cho dù là thiên nhân cảnh võ giả, đều rất khó phát hiện Khương Trần tồn tại. Đi vào Niu Ni nhà, Khương Trần liền thấy, tại Niu Ni nhà trên vách tường, treo 6 bức tranh vẽ. Đúng là đại lý lục mạch thần kiếm tu luyện chi pháp. Sở dĩ đem lục mạch thần kiếm công khai đọng ở Niu Ni nhà trên vách tường, không lo lắng người khác học trộm mà đi, không chỉ có là bởi vì Niu Ni nhà thủ vệ sông nghiêm, càng là bởi vì người bình thường chờ căn bản học không được lục mạch thần kiếm. Thiên Long tự cao tăng phần đông, nhưng là nghiên cứu lục mạch thần kiếm nhiều năm như vậy, mỗi người cũng chỉ học xong một kiếm. Coi như là bối phận cao nhất Khô Vinh trưởng lão, cũng miễn cưỡng xem như học xong hai kiếm. Huống chi, tu luyện lục mạch thần kiếm, còn cần nhất dương chỉ với tư cách trụ cột. Thông qua võ đạo đế đồng, Khương Trần cũng là lập tức liền lĩnh ngộ lục mạch thần kiếm tu luyện chi pháp. Bất quá bởi vì không có tập được nhất dương chỉ, bởi vậy Khương Trần còn là không cách nào thi triển lục mạch thần kiếm. Ai, xem ra còn cần đem nhất dương chỉ đoạt tới tay a. Khương Trần khẽ thở dài một hơi, nói ra, người nào? Lúc này, cửa ra vào tiến đến một gã lao tăng, nhìn thấy một thân dạ hành giả bộ Khương Trần, khiển trách quá mắng. Không tốt, bị phát hiện rồi. Vừa rồi quá chăm chú suy diễn lục mạch thần kiếm, lúc này mới quấy nhiều bên ngoài đi ngang qua lao tăng. Chị u u. Lao tăng nhìn thấy Khương Trần muốn đi, không cần suy nghĩ, hướng tiêu bỗng nhiên một ngón tay, một đạo màu vàng chỉ lực lập tức kích xạ mà đến. Nhất dương chỉ. Khương Trần thân hình lóe lên, khó khăn lắm tránh khỏi lao tăng chỉ lực, nhưng trong lòng thì âm thầm mừng rỡ. Ngủ gật đến tiễn đưa gối đầu, tới cũng quá kịp thời. Đại lý nhất dương chỉ, bất quá chỉ như vậy. Khương Trần trầm trọng nói. Siêu siêu. Chịu. Nghe được Khương Trần niệm ai, lão tăng liên tục thi triển nhất dương chỉ, lăng lệ ác liệt chỉ lực, tại Khương Trần bên người gào thét mà qua, lại thủy chung không thể làm bị thương Khương Trần mảy may. Chọc giận lão tăng thi triển nhất dương chỉ, Khương Trần cũng là thông qua võ đạo đế đồng, nhanh chóng thôi diễn ra nhất dương chỉ tu luyện chi pháp. Chịu. Lão tăng lại lần nữa điểm ra một đạo nhất dương chỉ. Lần này, Khương Trần không tránh không né, đồng dạng điểm ra một đạo màu vàng chỉ lực. Phanh. Hai đạo màu vàng chỉ lực đụng vào nhau, đồng thời chôn bụi mà đi. Nhất dương chỉ. Ngươi làm sao sẽ nhất dương chỉ? Thấy thế, lão tăng hoảng sợ nói. Mà nghe được hai người đánh nhau độc tĩnh, mấy tên lão tăng cũng chạy tới, cầm đầu đúng là Thiên Long tự Phương Trượng bản nhân tăng nhân. A Di Đà Phật. Bản nhân Phương Trượng nói ra, bản tham sư đệ, chuyện gì xảy ra? Phương Trượng sư minh, người này ban đêm xông vào Miu Ni nhà học trộm lục mạch thần kiếm, nhưng lại sẽ nhất dương chỉ. Bản tham tăng nhân nói ra. Bản nhân Phương Trượng nhìn Khương Trần liếc mắt, nói ra, A Di Đà Phật, thí chủ vì sao ban đêm xông vào Thiên Long tự, học trộm nhất dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm? Các vị đại sư, tại hạ chẳng qua là mộ danh mà đến, nếu như không cho phép, ta đây hiện tại ly khai chính là. Khương Trần nói ra. Đợi một chút. Bản nhân Phương Trượng nói ra, thí chủ tại sao lại nhất dương chỉ? Chẳng lẽ cũng là học trộm? Nếu như ta nói không phải đâu. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra. Này nhất dương chỉ là Khương Trần làm cho bản tham mặt tập được, thật muốn tính toán, còn thật sự không tính là học trộm. Thí chủ không chịu lấy bộ mặt thật kỳ nhân, bụng dạ khó lường, nếu là thí chủ có thể tự phế võ công, lưu tại trong chùa ăn chay niệm Phật, chuyện tối nay cũng không sao, nếu không đừng trách lão nạp vô tình. Bản nhân Vương Trượng nói ra. Đại sư, người xuất gia lúc này lấy lòng dạ từ bi a. Khương Trần cười mỉm nói, đợi một chút lại muốn phế người võ công, lấy tánh mạng người ta, ngươi này hòa thượng là hạ cụ trở thành. Tiểu tử cuồng vọng, lại để cho lão nạp chiếu cố ngươi. Một bên bổn tướng tăng nhân nghe được Khương Trần mở miệng niệm ai Phương Trượng sư minh, cánh khí táo bạo hắn, một trường hướng phía Khương Trần đánh ra. Ngươi còn không được. Khương Trần cười nhạt một tiếng, đồng dạng một trường đánh ra. Phanh. Hai trường tương giao, cùng bạo trường phong chấn động, như là gió lốc một dạng, hướng phía bốn phía mang tất cả ra. Đạp đạp đạp. Bộ tướng tăng nhân thân hình rút lui hơn 10 bước, vừa rồi ngừng lại, khoe miệng có một vòng máu tươi tràn ra, mà Khương Trần tơ vân không động, hai người cao thấp lập phán. Đêm nay ta không muốn giết người, các ngươi bọn này lão hòa thượng đừng ép ta. Khương Trần lạnh lùng nói ra. Hừ. Bộ tướng tăng nhân hừ lạnh một tiếng, hướng phía Khương Trần đống nhiên một ngón tay, một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí, kích xạ mà ra. Lục mạch thần kiếm sao? Khương Trần cười lạnh một tiếng, đồng dạng phát ra một đạo kiếm khí. Phanh. Khương Trần lục mạch kiếm khí, trực tiếp đem bộ tướng tăng nhân lục mạch kiếm khí đánh tan. Sau đó uy thế không giảm hướng phía bổn tướng tăng nhân vào tới. Cẩn thận. Bản nhân Phương Trượng đẩy ra bổn tướng tăng nhân, sau đó phát ra một đạo lục mạch kiếm khí, đem Khương Trần thế công ngăn cản xuống. Ngươi học được lục mạch thần kiếm? Bản nhân Phương Trượng kinh ngạc không thôi. Lục mạch thần kiếm kiếm phổ đặt ở Thiên Long tự nhiều năm như vậy, trẻ tuổi không một người có thể học được. Mà bọn hắn những ngày tăng nhân tu luyện mấy chục năm, mỗi người cũng chỉ sẽ trong đó nhất mạch, thật không ngờ, trước mắt cái này mặc y phục dạ hành người trẻ tuổi, vậy mà học xong lục mạch thần kiếm, như thế nào không làm hắn khiếp sợ. DS, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Cảm tạ các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Tác giả sẽ tiếp tục cố gắng viết chữ, hy vọng các vị độc giả sâu sắc động động phát tài bản tay nhỏ bé, quen một quan hoa tươi cùng đánh giá phiếu bé, trưng bày trước các hạng số liệu đối với một quyển sách mới mà nói tương đối trọng yếu. Cảm ơn mọi người. Chương 44, Khô Vinh Thiền Sư, 45, chương 44, Khô Vinh Thiền Sư, 45, lục mạch thần kiếm rất khó học sao? Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra: "Thí chủ, ngươi học trộm lục mạch thần kiếm, lão nạp càng không thể thả ngươi rời đi." Bản nhân Vương Trượng nói ra. Bản nhân Vương Trượng hạ quyết tâm, tối nay nhất định phải đem Khương Trần lưu lại. Ta cũng muốn nhìn xem, các ngươi như thế nào đem ta lưu lại? Khương Trần trong lòng cũng là sinh ra một ít nộ khí, nói ra: ở đây chúng tăng bên trong, bản nhân Vương Trượng tu vi cao nhất, đạt tới tông sư cảnh hậu kỳ, mà mặt khác tăng nhân đều là tông sư cảnh trung kỳ, đối với Khương Trần mà nói, căn bản không đủ gây sợ. Các sư đệ nghe lệnh, lục mạch kiếm trận, bảy trận. Bản nhân Vương Trượng nói ra: là bản tướng, bản tham, bản quan, bản nạn cùng bản ách năm người đều là đã. Sáu gã lao tăng đem Khương Trần bao bọc vây quanh. Đường đường một cái thiên long tự, vậy mà không một người có thể tu luyện lục mạch thần kiếm, lại làm ra một cái tứ bất tượng lục mạch kiếm trận. Khương Trần trầm trọng nói. Nghe được Khương Trần niệm ai, bản nhân chờ tăng nhân đều là xấu hổ không thôi. Ra tay. Bản nhân Vương Trượng dẫn đầu ra tay, hướng phía Khương Trần dùng sức một ngón tay, phát ra một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí. Bản tướng, bản tham đám người đều là lên tiếng ra tay. Lục đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí, hình thành một đạo kín không kẽ hở kiếm võng, hướng phía Khương Trần trên người các đại chỗ hiểm kích xả mà đi. Đối mặt sáu gã tông sư cảnh tăng nhân liên hợp ra tay, Khương Trần cũng không dám chủ quan, lục mạch thần kiếm thi triển ra, lục đạo kiếm khí cùng phát ra, đem kiếm vong đánh tan mà đi. Này thấy như vậy một màn, bản nhân chờ tăng nhân trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Bọn hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, Khương Trần vậy mà đồng thời thi triển ra lục đạo kiếm khí. Phải biết rằng, lục mạch thần kiếm mặc dù lợi hại, nhưng là tu luyện độ khó thật lớn, từ ấy năm tới nay như vậy, còn không có thấy người có thể đồng thời tu luyện ra lục mạch, mà ngay cả bọn hắn sư thúc Khô Vinh trưởng lão, tu luyện nhiều năm như vậy, cũng chỉ tu luyện ra hai mạch. Bản nhân đám người nhìn nhau. Trước mắt người này vậy mà học xong lục mạch thần kiếm, càng thêm không thể thả đi. Xiêu xiêu, chíu u. Bản nhân đám người thế công trở nên lăng lệ ác liệt, mà Khương Trần đồng dạng thi triển ra lục mạch thần kiếm ngăn cản. Dầm dầm dầm. Trong khoảng thời gian ngắn, Niu Ni trong nội đường, kiếm khí tung hành, cuồng bạo kình phong rung động, như là gió lốc một dạng mang tất cả ra, mà ngay cả trên vách tường treo lục mạch thần kiếm kiếm phổ đều bị xé thành nát bấy. Ngươi dám hủy ta lục mạch thần kiếm kiếm phổ? Bản nhân Vương Trượng hai mắt đỏ bừng, cả giận nói. Khương Trần nhún vai, nói ra, này cũng không nên trách ta, các ngươi cũng có phần. Các vị sư đệ, tối nay cần phải nắm bắt người này. Bản nhân Vương Trượng cả giận nói. Là, Vương Trượng sư minh. Bộ tướng đám người đều cùng kêu lên đáp. Các ngươi đã đủ rồi. Nếu là lại bức ta, ta thật muốn đại khai sát giới. Khương Trần lạnh giọng nói ra. Hôm nay ban đêm xông vào Tiên Long Tự, học trộm nhất dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm, Khương Trần cũng không chiếm lý, bởi vậy giao thủ lúc cũng là hạ thủ lưu tình. Thật không ngờ, bản nhân chờ tăng nhân đối trao bức bách, lệnh Khương Trần cũng là sinh ra một cổ sát ý ra tay. Bản nhân chờ tăng nhân đối với Khương Trần cảnh cáo mắt điếc hai ngơ, lần nữa ra tay. Khương Trần ánh mắt ở trong hiện lên một vòng hàn ý, trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết cực tốc vận chuyển, một cổ lăng lệ ác liệt kiếm ý phóng lên trời, tại kia sau lưng ngưng tụ ra một thanh chân khí cự kiếm. Lĩnh ngộ độc cô cầu bại lưu lại kiếm ý về sau, Khương Trần cũng là lần thứ nhất thi triển đi ra. Chạm. Khương Trần đưa tay, hướng phía bản nhân chờ tăng nhân nhẹ nhàng vung lên, chân khí cự kiếm lập tức chém xuống. Phanh 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 bang bang. Bản nhân chờ tăng nhân lục mạch kiếm khí lập tức muốn nổ tung lên. Nay bản nhân chờ tăng nhân đồng tử hung hăng co rụt lại, bọn hắn từ chân khí bên trên cự kiếm cảm nhận được một loại cực kỳ đáng sợ tử vong khí tức chấn động. A Di Đà Phật, thí chủ hạ thủ lưu tình. Mắt thấy bản nhân chờ tăng nhân cũng bị chân khí cự kiếm chém giết, lúc này một đạo Phật hiệu triển dựng lên. Cùng lúc đó, một đạo màu vàng Phật trưởng đột nhiên thấu tường mà ra, đem chân khí cự kiếm ngăn cản xuống. Vâng. Chân khí va chạm tầm đó, cùng bạo khí tức chấn động, đem bản nhân, bộ tướng đám người đều đánh bay ra ngoài, toàn bộ Miu Ni nhà cũng là triệt để chấn sợ. Lúc này, một gã mặt như cây khô, bạch mi râu bạc trắng lao tăng chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sư thúc. Nhìn thấy lao tăng, bản nhân chờ tăng nhân mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Mà Khương Trần lập tức cũng biết, tên này Lao Tăng hẳn là Thiên Long Tự đệ nhất cao thủ Khô Vinh đại sư. A Di Đà Phật. Khô Vinh đại sư hai tay khép lại, nói ra, đa tạ thí chủ hạ thủ lưu tình. Sư thúc bản nhân Phương Trượng vừa định nói chuyện, lại bị Khô Vinh đại sư chỗ ngăn cản, bản nhân, vừa rồi nếu không phải bị thí chủ này hạ thủ lưu tình, các ngươi đã sớm mất mạng. Khương Trần nhìn xem Khô Vinh đại sư, nhưng là có chút sợ không được ý nghĩ, không biết vị này Khô Vinh đại sư trong hồ lô muốn làm cái gì. Bất quá hắn không chút nào không dám xem nhẹ vị này Khô Vinh đại sư. Tại nguyên tắc ở trong, vị này Khô Vinh đại sư tuyệt đối là một vị không kém gì Cửu Ma Chí siêu cấp cao thủ, tu vi ít nhất đạt đến đại tông sư cảnh trung kỳ. Mặc dù Khương Trần chân thật chiến lực có thể so sánh đại tông sư cảnh sơ kỳ võ giả, cùng đại tông sư cảnh trung kỳ võ giả cũng có sức đánh một trận, nhưng là đối mặt người mang Khô Mộc thiệt công, nhất dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm Khô Vinh đại sư, cũng không mười phần nắm chắc. Thí chủ, nếu như ngươi có thể học được lục mạch thần kiếm, coi như là người hữu duyên, nếu như thí chủ có thể đáp ứng không đem lục mạch thần kiếm truyền ra bên ngoài, hiện tại liền có thể rời đi. Khô Vinh đại sư nói ra. Đó là tự nhiên. Nghe được Khô Vinh đại sư nói, Khương Trần cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá hắn còn là đáp ứng, coi như Khô Vinh đại sư không nói, hắn cũng sẽ không đem lục mạch thần kiếm truyền ra bên ngoài. Vui chung không bằng vui một mình đi. A Di Đà Phật. Đưa mắt nhìn Khương Trần sau khi rời đi, Khô Vinh đại sư nhẹ tụ một tiếng Phật hiệu. Sư thúc, vì sao phải phóng hắn cách đi? Bản nhân Vương Trượng hỏi. Người này tu vi sâu không lường được, dù cho lão nạp cũng không chiến thắng kia năm chắc, mà ngay cả sư thúc đều không có chiến thắng hắn năm chắc. Bản nhân Vương Trượng kinh ngạc nói, kẻ này không phải hạng người bình thường. Nếu là ta Đoàn thị tử đệ, thật là tốt biết bao a. Khô Vinh đại sư cảm thán nói. Đợt, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Cầu cất giữ. Cầu hoa tươi. Cầu đánh giá.
Các vị ưa thích quyển sách độc giả sâu sắc, có ý kiến gì cùng đề nghị mời nhắn lại chỗ bình luận chuyện, tác giả nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 45, Thần Tiên Tỷ Tỷ, 5 năm, chương 45, Thần Tiên Tỷ Tỷ, 5 năm, sáng sớm hôm sau, Khương Trần vội vàng rời đi Đại Lý Hoàng Thành. Tối hôm qua ban đêm xông vào Thiên Long Tự, hủy hoại lục mạch thần kiếm kiếm phổ, chỉ sợ đã truyền đến Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh trong thai. Nếu là lại lưu lại, không biết sẽ phát sinh cái gì sự đoan. Sở dĩ vội vàng như thế rời đi, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân. Khương Trần trong lúc vô tình nghe nói Đoàn Dự bởi vì không muốn tập võ rời nhà trốn đi, như Đoàn Dự không biết võ công, nói rõ Vô Lượng Ngọc Động ở trong Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ còn chưa bị kia lấy đi. Đối với Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ hai môn võ đạo, Khương Trần cũng là cảm thấy hứng thú. Nếu như còn không có bị Đoàn Dự lấy đi, Khương Trần liền nghĩ muốn tiên hạ thủ vi cường. Trải qua một ngày ngựa không ngừng vó chạy đi, lúc chạm vào tối, Khương Trần rốt cục chạy tới Vô Lượng Sơn. Lúc này, Vô Lượng Sơn đã bị Vô Lượng Kiếm Phái rơi xuống lệnh cấm túc. Vô Lượng Kiếm Phái thi đấu trong lúc, bất luận kẻ nào chưa cho phép, cũng không thể tiến vào Vô Lượng Sơn. Tại Vô Lượng Sơn trung quanh, có không ít Vô Lượng Kiếm Phái đệ tử, trông coi có chút nghiêm nghiêm. Bất quá những ngày Vô Lượng Kiếm Phái đệ tử đều là luyện thể cảnh cùng hậu thiên cảnh tu vi, căn bản không phát hiện được Khương Trần. Khương Trần lách qua trông coi, lẻn vào đến Vô Lượng Sơn ở trong, dễ dàng đã tìm được một khối sáng như gương sáng đá bích. Vô Lượng Ngọc Bích. Nghe đồn, tại trăng sáng chi dạng, thường thường một cặp tiên nhân tại Ngọc Bích mua kiếm. Khương Trần biết, mọi người trong miệng đây đối với tiên nhân, chính là đã từng ẩn cư ở đây Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy. Hai người luyện kiếm thân ảnh, phản chiếu tại Vô Lượng Ngọc Bích phía trên, bị người khác tưởng lầm là tiên nhân mua kiếm. Tìm được Vô Lượng Ngọc Bích về sau, Khương Trần cũng là rất nhanh đã tập trung vào Vô Lượng Ngọc Động vị trí. Tại Vô Lượng Ngọc Bích sau núi, một cái thác nước từ đỉnh núi quần quần hạ xuống, mà Vô Lượng Ngọc Động cửa vào liền tại thác nước sau mặt. Đây cũng là vì cái gì nhiều năm như vậy, không có ai phát hiện Vô Lượng Ngọc Động nguyên nhân, nguyên tắc ở trong Đoàn Dự cũng là đánh bậy đánh bạ tiến vào trong đó. Khương Trần xuyên qua thác nước, một cái cửa đá khổng lồ xuất hiện ở trước mặt. Có kẹt dị. Chậm rãi đẩy ra cửa đá, Khương Trần trước mắt một mảnh sáng tỏ thông suốt. Đập vào mi mắt chính là một mảnh rộng rãi đá sảnh, mà ở đá trong sảnh ở giữa thì là một tôn cùng chân nhân tương tự Bạch Ngọc Nữ Như. Bạch Ngọc Nữ Như khuôn mặt tuyệt mỹ, trông rất sống động, giống như bức họa ở trong tiên nữ một dạng, mà ngay cả duyệt nữ vô số Khương Trần đều sợ hãi thán phục không thôi. Khó trách Đoàn Dự xưng là thần tiên tỷ tỷ. Mà ở Bạch Ngọc Nữ Như trước mặt, phố để đó một khối bồ đoàn. Nguyên tắc ở trong, Đoàn Dự cho Bạch Ngọc Nữ Như dập đầu 1000 cái khấu đầu, đem bồ đoàn dập đầu nát sau, vừa rồi đạt được Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ. Khương Trần tự nhiên sẽ không đi cho Bạch Ngọc Nữ Như dập đầu, mà là trực tiếp xé mở bồ đoàn. Hai quyển bìa mặt tóc vàng võ lâm bí tịch mất đi ra, bìa mặt bên trên thình lình viết Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ. Bắc Minh Thần Công chính là tiêu giao phái độc môn công pháp, có thể hấp thu người khác nội lực vì mình sử dụng, mà Lăng Ba Vi Bộ thì là tiêu giao phái độc môn khinh công thân pháp. Khương Trần mở ra Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ, kỹ càng nhìn lượn. Thông qua võ đạo đế đồng, Khương Trần cũng là lập tức lĩnh ngộ Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ tu luyện chi pháp. Ngũ hành âm dương quyết dung hợp Bắc Minh Thần Công, vô luận là tốc độ tu luyện, còn là tu luyện ra được chân khí, nâng cao một bước. Mà Lăng Ba Vi Bộ cùng Túng Ý Đăng Tiên Bộ, mặc dù đều là khinh công, nhưng cả hai vẫn có thật lớn khác nhau. Túng Ý Đăng Tiên Bộ chú trọng hơn tại tốc độ, mà Lăng Ba Vi Bộ thì càng mạnh hơn nữa điều tại kỹ xảo. Nếu là ở hẹp hòi không gian, Lăng Ba Vi Bộ ngược lại muốn càng thắng Túng Ý Đăng Tiên Bộ một bậc. Lĩnh ngộ Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ sau, Khương Trần đem hai quyển bí tịch thu nhập hệ thống không gian ở trong, liền chuẩn bị rời đi. Rời đi chi tế, Khương Trần ma xui quỷ khiến đem Bạch Ngọc Nữ Như cũng thu vào hệ thống không gian ở trong. Vô Lượng Sơn, cung kiếm hồ. Lúc này, màn đêm buông xuống, mà cung kiếm hồ tất bị bó đuốc chiếu rọi được đèn đuốc sáng trưng. Tân sư muội, năm nay còn là chúng ta Đông Tông vào ở cung kiếm hồ, sư muội chỉ sợ lại muốn thất vọng mà về. Vô Lượng Kiếm Phái Đông Tông trưởng môn Tả Tử Mục vừa cười vừa nói: "Tả sư minh, ngươi vui vẻ được cũng quá sớm. Thi đấu còn chưa bắt đầu, chẳng biết hiệu chết về tay ai còn chưa thể biết được." Vô Lượng Kiếm Phái Tây Tông trưởng môn Tân Song thanh mặt đen lên, lạnh giọng nói ra: "Ha ha ha ha." Tả Tử Mục cười đáp ý: "Tân sư muội nếu như chưa từ bỏ ý định, chúng ta đây tiện tay phía dưới thấy chân chương đi." Nhìn xem Tả Tử Mục tươi cười đáp ý, Tân Song thanh mặc dù tức giận không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Luận đệ tử thực lực, bây giờ Đông Tông quả thật muốn so với Tây Tông còn hơn một bậc. 5 năm một lần Vô Lượng Kiếm Phái thi đấu, quyết định cung kiếm hồ thuộc sở hữu. Tả Tử Mục cùng Tân Song thanh cũng là mời chung quanh phụ cận có mặt mũi giang hồ nhân sĩ với tư cách chứng kiến. Tại rất nhiều mời khách mới ở trong, có một vị diện cho tuấn mỹ cẩm ý thanh niên đang tại tò mò đánh giá bốn phía. Cảm tạ chư vị tiến đến làm cái chứng kiến, mời chư vị ngồi xuống, chúng ta Vô Lượng Kiếm Phái thi đấu lập tức bắt đầu. Tả Tử Mục hướng về phía rất nhiều giang hồ nhân sĩ ôm quyền nói ra. Tả trưởng môn khách khí. Phần đông giang hồ nhân sĩ cũng là ôm quyền đáp lễ, sau đó tại khách mới chỗ ngồi ngồi xuống. Tân sư muội, chúng ta bắt đầu đi. Tả Tử Mục nói ra. Tân Song thanh gật đầu, không nói gì. Quang Kiệt xuất, trận đầu tỉ thí, từ ngươi xuất chiến. Tả Tử Mục nói ra. Là, sư phụ. Tả Tử Mục đệ tử đắc ý cùng Quang Kiệt xuất đứng dậy, ôm quyền nói ra. Mà ở Tân Song thanh ý bảo bên dưới, Tây Tông cũng đứng ra một gã đệ tử. Đợt, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Cầu cất giữ. Cầu hoa tươi. Cầu đánh giá. Vừa rồi thấy có độc giả sâu sắc phản ánh thuộc tính giao diện bảng càng thêm dấu chấm câu, tác giả vốn là dùng khoảng trắng bắt bọn nó ngăn cách, chuyển lên về sau khoảng trắng biến mất. Về sau thuộc tính giao diện bảng nhất định thêm dấu chấm câu. Bởi vì tại bình luận khu không cách nào hồi phục, bởi vậy ở chỗ này nói rõ một chút. cuối cùng lần nữa cảm tạ các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ.
Chương 46, tinh linh thiếu nữ Trung Linh, 1 năm, chương 46, tinh linh thiếu nữ Trung Linh, 1 năm. Ồ.
Vừa mới rời đi vô lượng ngập động, Khương Trần liền nghe được phía trước truyền đến một hồi len ken 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 đánh nhau thanh âm. Khương Trần xa xa nhìn lại, chính là nhìn thấy mấy tên vô lượng kiếm phái đệ tử cầm kiếm đang tại vây công một gã quần trắng thiếu nữ. Quần trắng thiếu nữ tướng mạo ngọt ngào, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt dễ thương ở trong mang theo một tia tinh linh cổ quái. Mà ở quần trắng thiếu nữ trên bờ bay, một cái da lông như tuyết bạch điêu, càng gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Trung Linh. Thấy cái con kia bạch điêu, Khương Trần trong óc ở trong hiện lên một cái tên. Mặc dù quần trắng thiếu nữ đối mặt vô lượng kiếm phái đệ tử vây công, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, bất quá Khương Trần cũng không có sốt ruột ra tay. Khương Trần biết, nếu như cái này quần trắng thiếu nữ thật sự là Trung Linh nói, bằng vào nàng trên vai tia chớp trồn, có thể nhẹ nhõm thu thập những này vô lượng kiếm phái đệ tử. Quả nhiên, khi quần trắng thiếu nữ sắp không địch lại chi tế, bạch điêu lấy một chồng tốc độ cực nhanh, nhảy lên đến vô lượng kiếm phái đệ tử trên người cắn một cái. Phàm là bị bạch điêu cắn trúng vô lượng kiếm phái đệ tử, lập tức sắc mặt biến thành màu đen, miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất mà chết. Gọi các ngươi khi dễ ta. Mặc dù vô lượng kiếm phái đệ tử đều bị bạch điêu hạ độc chết, nhưng quần trắng thiếu nữ còn không hà giận, hung hăng đá bên người vô lượng kiếm phái đệ tử thi thể một chân. Ai? Lúc này, quần trắng thiếu nữ ngẩng đầu, hướng phía Khương Trần che giấu vị trí nhìn lại. Phát hiện ta. Khương Trần trong lòng một hồi ngạc nhiên. Quần trắng thiếu nữ tu vi so với chính mình thấp nhiều cái đại cảnh giới, huống chi chính mình còn tu luyện thần cấp liễm tức thuật, làm sao có thể bị kia phát giác? Ngươi lại như thế nào phát hiện được ta? Khương Trần chậm rãi đi ra, tò mò hỏi. Nghe ra Khương Trần kinh ngạc, quần trắng thiếu nữ cười đắc ý cười, đôi mắt ánh mắt xéo qua, nhưng là không tự chủ được liếc qua trên vai bạch điêu. Khương Trần lập tức ý thức được, phát hiện mình không phải quần trắng thiếu nữ, mà là kia trên bờ vai tia chớp trồn. Thiểm điện điêu sở dĩ có thể phát hiện mình, chỉ sợ dựa vào là cũng là động vật khiếu giác bén nhạy. Thiểm điện điêu cảnh giác nhìn chằm chằm Khương Trần, bản năng của động vật nói cho nó biết trước mắt cái này bạch y thanh niên rất nguy hiểm. Ngươi cũng là vô lượng kiếm phái đệ tử. Quần trắng thiếu nữ cao thấp đánh giá liếc mắt Khương Trần, phát hiện người kia tướng mạo tuấn mỹ, dáng người thon dài, không khỏi tim đập thình thịch. Ngươi cảm thấy thật là ta? Khương Trần cười mỉm nói. Không phải. Quần trắng thiếu nữ lắc đầu, nói ra, ngươi không có mặc vô lượng kiếm phái quần áo, hơn nữa ngươi xem đứng lên không giống như là người xấu. Nghe được quần trắng thiếu nữ nói, Khương Trần tức cười cười cười. Thật không ngờ, cái này quần trắng thiếu nữ chỉ bằng vào chính mình tướng mạo, liền phán đoán mình không phải là người xấu. Đây cũng quá đơn thuần. Ta là Trung Linh, ngươi tên là gì? Quần trắng thiếu nữ hỏi. Quả nhiên là Trung Linh. Trung Linh, rất êm tai danh tự, ta đây về sau liền kêu ngươi Linh Nhi đi. Khương Trần cười mỉm nói, ta là Khương Trần. Khương Trần ca ca, ngươi cũng là đến xem vô lượng kiếm phái thi đấu đấy sao? Trung Linh hỏi. Khương Trần lắc đầu, nói ra, nhàm chán như vậy sự tình, có cái gì tốt xem? Vô lượng kiếm phái thi đấu chính là 5 năm một lần thịnh hội, ngươi vậy mà nói rất nhàm chán. Trung Linh nét miệng, nói ra, coi như ngươi muốn xem, bề ngoài giống như người khác cũng không cho phép ngươi đi xem a. Khương Trần nhìn thoáng qua trên mặt đất vô lượng kiếm phái đệ tử thi thể, cười nói, hừ. Trung Linh hừ lạnh một tiếng, nói ra, bọn họ là mắt chó nhìn người kém. Nếu như ngươi muốn đi, ta đây dẫn ngươi đi đi. Khương Trần nói ra, ngươi không phải nói rất nhàm chán sao? Trung Linh hỏi, là rất nhàm chán. Khương Trần lời nói xoay chuyển, nói ra, bất quá dùng để đổi một ít thời gian, cũng là rất không tệ. Chúng ta đây cùng đi đi. Trung Linh từ trong lòng ngực móc ra một thanh hạt dưa, hỏi, Khương Trần ca ca, ngươi có ăn hay không hạt dưa? Khương Trần nhận lấy, nếm một viên, hương vị vậy mà cực kỳ không sai, hạt dưa nhân còn mang theo một tia nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm. Linh Nhi, này hạt dưa là ngươi làm? Khương Trần hỏi. Là mẹ ta làm, nàng đem hạt dưa ngâm tại hoa hồng trong nước, sau đó lại hòng khô xào quen thuộc, hương vị thật tốt, ta rất là ưa thích ăn hết. Trung Linh nói ra. Mẹ ngươi. Nếu như Khương Trần nhớ không lầm, Trung Linh mẫu thân hẳn là tiếu dược xoa cam bà bảo. Đúng nha, mẹ ta có thể lợi hại, biết làm thiệt nhiều ăn ngon. Trung Linh đắc ý khoa trương nổi lên mẹ ruột của mình. Khương Trần lặng lặng nghe. Khương Trần ca ca, chúng ta nhanh lên đi thôi, vô lượng kiếm phái thi đấu muốn bắt đầu. Trung Linh nhìn một chút sắc trời, nói ra. Tốt. Khương Trần gật đầu, cùng Trung Linh hướng phía vô lượng sơn cung kiếm hồ tiến đến. Đột nhiên, Khương Trần dừng bước. Khương Trần ca ca, như thế nào? Trung Linh kỳ quái hỏi. Linh Nhi, dựa theo tốc độ của chúng ta, chờ đi đến vô lượng sơn cung kiếm hồ, chỉ sợ vô lượng kiếm phái thi đấu đã sớm kết thúc. Khương Trần nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Trung Linh hỏi. Nàng cũng biết, Khương Trần nói không có sai, bất quá cước lực của nàng có hạn, còn muốn để phòng phụ trách thủ vệ vô lượng kiếm phái đệ tử, muốn nhanh cũng không nhanh được. Khương Trần cười cười, không nói gì, thò tay nắm ở Trung Linh thon dài eo nhỏ. Khương Trần ca ca, ngươi. Trung Linh vừa định nói chuyện, lại phát hiện Khương Trần mang theo chính mình, lấy một chồng tốc độ cực nhanh, tại trong núi rừng ghé qua, cảnh tượng trước mắt, một mảnh mơ hồ. Đợt, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Cầu cất giữ. Cầu hoa tươi. Cầu đánh giá. Hai ngày này số liệu chướng đến so với trước phải nhanh một chút, bất quá vẫn là không có đạt tới mới mạnh mẽ tiêu chuẩn, không cách nào gia tăng càng nhiều nữa cho hấp thụ ánh sáng. Tác giả cũng đã làm tốt chạy trần chuồng trưng bày chuẩn bị. Mời các vị độc giả sâu sắc yên tâm, quyển sách không có khả năng thái giám. Mời các vị độc giả sâu sắc tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn. Chương 47, các ngươi sông đại họa. 2 năm, chương 47, các ngươi sông đại họa. 2 năm, Khương Trần mang theo Trung Linh, tránh đi vô lượng kiếm phái đệ tử trông coi, lặng yên không một tiếng động đã rơi vào cùng kiếm hồ trên mái hiên. hai gã vô lượng kiếm phái đệ tử đang tại trong tràng đấu kịch liệt. Lúc này, Thương Trần đại thủ còn nắm ở Trung Linh bên hông, cảm nhận được kia đại thủ truyền đến độ ấm, Trung Linh khuôn mặt đỏ bừng, trái tim kinh hoàng, trong mũi còn tất cả đều là Thương Trần nồng đậm nam tử khí tức. Từ nhỏ đến lớn, Trung Linh còn không có cùng cái nào nam tử từng có như thế thân mật tiếp xúc. Linh Nhi, chúng ta vừa vặn vượt qua. Thương Trần nhẹ giọng nói. Ân. Trung Linh nhẹ nhàng lên tiếng, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Thương Trần liếc qua, hai gã kịch đấu vô lượng kiếm phái đệ tử mới vừa vặn đột phá đến tiên thiên cảnh sơ kỳ, mà trên đài cao ngồi một nam một nữ, hẳn là vô lượng kiếm phái Đông Tông trưởng môn Tạ Tử Mục cùng Tây Tông trưởng môn Tân Song Thanh. Chỉ là làm Khương Trần thất vọng chính là Tạ Tử Mục cùng Tân Song Thanh hai người lại còn không có đạt tới tông sư cảnh, chẳng qua là tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Ở đây giang hồ nhân sĩ cũng không một người đạt tới tông sư chi cảnh. Khương Trần ánh mắt ở giữa sân quét một vòng, cuối cùng đã rơi vào một vị cẩm y thanh niên trên người. Nếu như hắn đoán được không sai, vị này cẩm y thanh niên hẳn là đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần nhi tử Đoàn Dự. Phụt. Nhìn xem hai vị vô lượng kiếm phái đệ tử vụng về thi đấu, thấy nhiều hơn võ lâm cao thủ Đoàn Dự, nhịn không được cười ra tiếng. "Tiểu tử, ngươi dám cười nhạo ta vô lượng kiếm phái kiếm pháp?" Hai gã vô lượng kiếm phái đệ tử nghe được Đoàn Dự giễu cợt tâm thanh, đều là ngừng lại, tức giận nhìn về phía Đoàn Dự. Mà ngay cả Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh cũng là trợn mắt nhìn. Cái này cẩm y thanh niên, quả thực là tại đánh bọn hắn vô lượng kiếm phái mặt. "Sư phụ, ta nguyện ý cùng vị huynh đài này luận bàn một phen." Cung Quang Kiệt Xuất lập tức cao giọng nói ra. "Tốt." Quang Kiệt Xuất lại để cho hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta vô lượng kiếm pháp lợi hại. Tả Tử Mục quát. "Là, sư phụ." Cung Quang Kiệt Xuất nhìn về phía Đoàn Dự, nói ra, "Huynh đài, mời luận bàn." Đoàn Dự mở ra trong tay quạt xếp, nhẹ nhàng quạt đứng lên, "Ta không biết võ công, không cùng ngươi luận bàn." "Ha ha, ngươi không biết võ công?" Cung Quang Kiệt Xuất cười lạnh một tiếng, nói ra, "Nếu như ngươi không biết võ công, còn dám mỉa mai chúng ta vô lượng kiếm pháp." Lời còn chưa dứt, Cung Quang Kiệt Xuất liền vùng lên trường kiếm trong tay, hướng phía Đoàn Dự lâm tới. Cung Quang Kiệt Xuất cũng không cho rằng Đoàn Dự không biết võ công, còn tưởng rằng đối phương tại giả heo ăn thịt hổ, bởi vậy dưới cơn thịnh nộ, cũng là thi triển toàn lực, không hề lưu thủ. Đối mặt Cung Quang Kiệt Xuất một kiếm, Đoàn Dự theo bản năng hướng một bên né tránh, hẳn là khó khăn lắm tránh khỏi một kiếm này. Một kiếm thất bại, Cung Quang Kiệt Xuất tức giận càng tăng lên, trở nên khẳng định Đoàn Dự là ở trêu đùa chính mình. Bạch Hạc trêu chọc cánh. Cung Quang Kiệt Xuất trở tay một kiếm, một chiêu Bạch Hạc trêu chọc cánh từ thấp tới cao hướng phía Đoàn Dự mà tới. Không biết võ công Đoàn Dự, căn bản phản ứng không kịp, trường kiếm từ thấp tới cao, xẹt qua kia hạ bộ. A! Đoàn Dự hét thảm một tiếng, che hạ bộ của mình, máu tươi từ kia khe hở ở trong không ngừng chảy ra. Thấy như vậy một màn, Cung Quang Kiệt Xuất nhất thời ngẩn ra. Hắn vốn chỉ muốn cấp cho Đoàn Dự một bài học, thật không ngờ, cái này Đoàn Dự vậy mà thật không biết võ công. Mọi người xung quanh cũng là một mặt bị ổ nhìn xem Cung Quang Kiệt Xuất. Người này, quá vô sỉ, lại đem người ta tuổi già hạnh phúc làm hỏng. Sư phụ! Cung Quang Kiệt Xuất vẻ mặt không giúp nhìn về phía Tạ Tử Mục. "Không sao." Tạ Tử Mục trầm giọng nói ra. Bên trái Tử Mục xem ra, cùng lắm thì bồi thường ít bạc trấn an thoáng một phát đối phương. "Ha ha, các ngươi xông đại họa, còn không sao." Một đạo mỉa mai thanh âm từ trên mái hiên phương truyền đến. "Ai?" Mọi người theo âm thanh phương hướng nhìn lại, chính là nhìn thấy trên mái hiên đứng bước một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử tuấn mỹ như yêu, nữ tử linh động như tiên, làm cho người ta một loại siêu phàm xuất trần cảm giác. Nhìn xem Khương Trần cùng Trung Linh hai người dung mạo, tất cả mọi người sợ hãi thán phục không thôi. Tạ Tử Mục cùng Tân Song Thanh hai người nhưng là nhíu mày, này hai gã nam nữ trẻ tuổi, chỉ sợ tại trên mái hiên có một đoạn thời gian, mọi người ở đây lại không vừa phát hiện, hiển nhiên không phải cái gì hời hợt thế hệ. Người nào dám xông vào vô lượng kiếm phái? Cút nhanh lên xuống. Cung Quang Kiệt Xuất hướng về phía Khương Trần khiển trách quá mắng. Khương Trần không nói gì, chẳng qua là lạnh lùng quét Cung Quang Kiệt Xuất liếc mắt. Cung Quang Kiệt Xuất cảm nhận được Khương Trần trong mắt băng hàn hiểu rõ sắc ý, cả người như là rơi vào hầm băng một dạng, đi đứng mềm nhũn, hẳn là trực tiếp ngồi trên mặt đất. "Sư Minh, cái này là ngươi dạy đệ tử giỏi." Người ta một ánh mắt, liền sợ tới mức ngồi liệt trên mặt đất. Một bên Tân Song Thanh châm chọc nói, nghe được Tân Song Thanh niệm ai, Tả Tử Mục sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi, hung hăng chừng Cung Quang Kiệt Xuất liếc mắt. "Các hạ đến tụt cùng là người nào? Vì sao không mời mà tới?" Tả Tử Mục cao giọng hỏi. "Ha ha, ta là ai không trọng yếu, ngươi không bằng hỏi trước một chút hắn là ai." Khương Trần chỉ vào nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ Đoàn Dự nói ra. "Mặc kệ hắn là ai, chửi đối vô lượng kiếm phái, trừng phạt đúng tội mà thôi." Tả Tử Mục nói ra. "Ha ha," Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, "Khó trách vô lượng kiếm phái đệ tử làm cho người ta cười nhạo, liền trưởng môn cũng không mang đầu óc, có thể dạy dỗ cái gì tốt đệ tử đi ra." DS, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Không biết nguyên nhân gì, tác giả tài khoản không cách nào tại chỗ bình luận chuyện phát biểu bình luận cùng hồi phục, bởi vậy nếu như các vị độc giả sâu sắc có ý kiến gì cùng đề nghị, có thể nhắn lại chỗ bình luận chuyện, tác giả sẽ ở chỗ này tiến hành hồi phục. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 48, Linh Nhi, ta dẫn ngươi đi giết người. 3 năm, chương 48, Linh Nhi, ta dẫn ngươi đi giết người. 3 năm, lớn mật, dám đối với Tả trưởng môn vô lễ. Vũ nhục vô lượng kiếm phái, vũ nhục Tả trưởng môn, đáng chết. Tả trưởng môn, không bằng ta thay ngươi dạy thoáng một phát cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng đi. Ở đây phần đông giang hồ nhân sĩ, có không ít là chúng quanh tiểu môn tiểu phái, bình thường muốn cầu cạnh vô lượng kiếm phái, bởi vậy nghe được Khương Trần lời nói, lên tiếng quát tháo. Vô lượng kiếm phái đệ tử thì đều rút kiếm, chỉ hướng Khương Trần cùng Trung Linh. Khương Trần ca ca, Nhìn thấy Khương Trần cùng mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Trung Linh sợ tới mức chui vào Khương Trần trong ngực. "Linh Nhi, đừng sợ, có ta ở đây đâu." Khương Trần vỗ nhẹ nhẹ Trung Linh bả vai, an ủi nói. Nghe được Khương Trần an ủi, Trung Linh tâm tình khẩn trương bông lòng rất nhiều. "Tả Tử Mục, ngươi thật không biết hắn là ai?" Khương Trần chỉ vào Đoàn Dự, hỏi. "Hắn là ai?" Nhìn xem Khương Trần bộ dáng, Tả Tử Mục trong lòng cũng là có chút chần chờ, chẳng lẽ cái này Cẩm Y thanh niên, thật sự là cái nào thế gia tử đệ? Hắn gọi Đoàn Dự, chính là hiện nay đại lý thế tử, phụ thân là đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, bá phụ là Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh. Khương Trần nói ra. "Đại lý thế tử?" Nghe được Khương Trần nói, Tả Tử Mục, Tân Song Thanh bọn người ngốc. Cái này Cẩm Y thanh niên, dĩ nhiên là đại lý thế tử. Cung Quang Kiệt xuất càng là ngây dại. Chính mình vận khí cũng quá tốt đi, chính mình lại đem đại lý thế tử cho tiến. Không có khả năng. Tả Tử Mục cao giọng nói ra, "Đại lý Đoàn thị chính là võ lâm thế gia, đại lý thế tử há lại sẽ một điểm võ công cũng đều không hiểu. Phải biết rằng, toàn bộ Vô Lượng kiếm phái địa bàn đều một phần của đại lý vương triều. Nếu là cái này Cẩm Y thanh niên thật là lớn lý thế tử, cái kia Vô Lượng kiếm phái chỉ sợ thật muốn trên giang hồ xóa tên. Chính là, nếu là đại lý thế tử, sao lại ngay cả ta một chiêu Bạch Hạc trêu chọc cánh đều ngăn cản không xuống?" Cung Quang Kiệt xuất cũng là tự mình an ủi nói, "Các ngươi nếu không phải tin, có thể hỏi hắn." Khương Trần nói ra, "Ngươi thật là lớn lý thế tử." Tả Tử Mục còn mang theo một tia may mắn, nhìn về phía một bên Đoàn Dự. Đoàn Dự chịu đựng kịch liệt đau nhức, từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bài, trên đó viết một cái đoàn chữ. Thấy cái kia khối ngọc bài, Cung Quang Kiệt xuất đầu rầm rầm rung động, cả người cũng là lần nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh đều là sắc mặt trắng nhợt. Phần đông giang hồ nhân sĩ cũng là hai mặt nhìn nhau. Khối ngọc này nhãn hiệu, vừa nhìn liền biết phải không phàm trần chi vật, trước mắt cái này Cẩm Y thanh niên, coi như không phải đại lý thế tử, thân phận nhất định bất phàm. Vô Lượng kiếm phái, lần này xem như hỏng bét. Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh liếc nhau, tâm hữu linh tê gật đầu. Chuyện này, nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ khiến cho đại lý vương triều lựa giận, đến lúc đó, toàn bộ Vô Lượng kiếm phái, vô luận là Đông tông còn là Tây tông, chỉ sợ đều muốn gặp nạn. Bây giờ, biện pháp duy nhất chính là giết người diệt khẩu. Các vị, này ba người không rõ lai lịch, càng là giả mạo đại lý thế tử, tội không thể tha thứ. Vô Lượng kiếm phái đệ tử nghe lệnh, đem này ba người ngay tại chỗ giết chết. Tả Tử Mục khiển trách quát mắng. Là Vô Lượng kiếm phái đệ tử cùng kêu lên quát. Ở đây giang hồ nhân sĩ, sắc mặt cổ quái. Bọn hắn cũng rõ ràng, cái này Cẩm Y thanh niên, chỉ sợ thật là lớn lý thế tử, nhưng nếu là bị đại lý vương triều biết, chỉ sợ bọn họ cũng khó trốn liên quan. Các ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Khương Trần cười nhạt một tiếng, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi. Tiểu tử, coi như giết người diệt khẩu, ngươi lại có thể thế nào? Tả Tử Mục cười lạnh nói. Hắn thấy, Khương Trần cùng Trung Linh bất quá 20 cao thấp, tu vi lại có thể cao đi nơi nào? Còn lo lắng cái gì? Còn không giết bọn chúng? Tả Tử Mục đạo. Bên trên, nghe được trưởng môn hiệu lệnh, Vô Lượng kiếm phái đệ tử đều là một loạt mà lên, nhảy đến mái hiên, hướng phía Khương Trần cùng Trung Linh vây giết mà đến. Linh Nhi, ngươi có thể ôm chặt, ta dẫn ngươi đi giết người. Khương Trần vừa cười vừa nói. Khương Trần ca ca, cẩn thận đằng sau. Nghe được Khương Trần nói, Trung Linh vội vàng ôm chặt lấy Khương Trần, nhưng là thấy Cung Quang Kiệt xuất đang từ Khương Trần sau lưng cầm kiếm đâm tới. Bây giờ muốn nhất giết người diệt khẩu, ngoại trừ Tả Tử Mục cùng Tần Song Thanh bên ngoài, chỉ còn lại Cung Quang Kiệt xuất. Linh Nhi, đừng lo lắng, hắn không đả thương được ta. Khương Trần một tay nắm cả Trung Linh, một trưởng trở tay đánh ra. Cung Quang Kiệt xuất theo bản năng hoành kiếm vừa đỡ. Phanh, trường kiếm vỡ vụn, Cung Quang Kiệt xuất cả người bay ngược mà ra, nện ở trên vách tường, lại lần nữa nặng quăng xuống đất, rơi xuống đất chi tế đã mất nửa điểm khí tức. Quang Kiệt xuất thấy như vậy một màn, Tả Tử Mục bi vẫn không thôi. Cung Quang Kiệt xuất thế nhưng là hắn đệ tử đắc ý nhất, thật không ngờ lại bị Khương Trần một trường đánh chết. Mặt khác Vô Lượng kiếm phái đệ tử trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Cung Quang Kiệt xuất tại bọn hắn ở trong võ công cao nhất, thậm chí ngay cả Khương Trần một trường đều ngăn cản không nổi. Các ngươi còn không cùng tiến lên? Tả Tử Mục khiển trách quá mắng. Tả Tử Mục, vì sao chính ngươi không lên mà gọi là đệ tử đi lên chịu chết? Khương Trần trầm trọng nói. Nghe được Khương Trần niệm ai, Tả Tử Mục càng là giận không kềm được, lạnh lùng quét nhìn phần đông Vô Lượng kiếm phái đệ tử. Cảm nhận được Tả Tử Mục ánh mắt, mặt khác Vô Lượng kiếm phái đệ tử cũng chỉ có thể kiên trì xông đi lên. Các ngươi đã chính mình muốn chết, vậy trách không được ta. Nhìn thấy Vô Lượng kiếm phái đệ tử còn không muốn chết xông đi lên, Khương Trần lắc đầu, vận chuyển ngũ hành âm dương quyết, một trưởng oanh ra. DS, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Cầu hoa tươi, cầu cất giữ, cầu đánh giá. Hôm nay cùng biên tập câu thông thoáng một phát, quyển sách số liệu mặc dù còn không phải quá lý tưởng, nhưng tác giả còn là sẽ kiên trì, tuyệt đối sẽ không thái dám cùng nát đôi, mời các vị độc giả sâu sắc yên tâm. Cảm tạ các vị ưa thích quyển sách, hỗ trợ quyển sách độc giả sâu sắc. Cảm ơn. Chương 49, tự tìm đường chết tư không huyền, 45, chương 49, tự tìm đường chết tư không huyền, 45, các ngươi đã chính mình muốn chết, vậy trách không được ta. Nhìn thấy Vô Lượng kiếm phái đệ tử còn không muốn chết xông đi lên, Khương Trần lắc đầu, vận chuyển ngũ hành âm dương quyết, một trường oanh ra. Hung hồn trường lực, giống như thủy triều một dạng, hướng phía phần đông Vô Lượng kiếm phái đệ tử mang tất cả mà đi. Phanh 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 phanh. Lập tức, những này Vô Lượng kiếm phái đệ tử đều bị đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi điên cuồng phun, rơi xuống đất chi tế, khí tuyệt mà chết. Những này Vô Lượng kiếm phái đệ tử đều là luyện thể cảnh cùng hậu thiên cảnh tu vi, tại Khương Trần trong mắt, liền con kiến hôi cũng không bằng. Thấy như vậy một màn, ở đây giang hồ nhân sĩ, sắc mặt kỳ biến. Thật không ngờ, trước mắt cái này Bạch Y Liễu thanh niên, lại có thực lực kinh khủng như thế, vừa rồi bọn hắn còn nói muốn thay Tả Tử Mục giáo huấn Khương Trần đâu. Tả Tử Mục, Tân Song Thanh, hai người các ngươi lên đi, liền không muốn cứ gọi đệ tử hưởng đưa tính mệnh. Khương Trần cười mỉm nói. Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh hai người đều sắc mặt nghiêm trọng, dù sao, vừa rồi Khương Trần bày ra thực lực quá mức khủng bố. Chư vị, chúng ta đồng loạt ra tay, đánh chết kẻ này. Tả Tử Mục hướng về phía ở đây giang hồ nhân sĩ cao giọng nói ra. Ở đây giang hồ nhân sĩ đều là hai mặt nhìn nhau, cũng không có động thủ. Bọn hắn cũng chỉ là đến quan sát Vô Lượng kiếm phái thi đấu, không cần phải đem tính mệnh khoác lên nơi đây. Hừ, các ngươi cho rằng ngày sau có thể thoát được đại lý Đoàn thị tẩy trừ sao? Tả Tử Mục lạnh giọng nói ra. Tả sư minh, chúng ta đồng loạt ra tay. Nhìn thấy ở đây giang hồ nhân sĩ không trông cậy được vào, Tân Song Thanh cũng chỉ có thể cùng Tả Tử Mục liên thủ. Tốt. Tả Tử Mục gật đầu, đắc. Hai người kiên trì, cầm kiếm hướng phía Khương Trần công tới. Không biết lượng sức. Khương Trần thật không ngờ, Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh thật đúng là dám hướng tự mình ra tay. Hai người quân chỉ có tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, tại Khương Trần trong mắt, bất quá là cái đầu hơi lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Khương Trần đều không có con mắt xem hai người liếc mắt, tùy ý đánh ra một trường. Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh hai người sắc mặt đống nhiên biến đổi, hai người quân cảm nhận được Khương Trần trường lực, giống như mênh mông biển rộng mở dạng, đem chính mình nuốt hết. Bang bang. Đợi Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh rơi xuống đất chi tế, đã biến thành hai cỗ thi thể. Ken ken ken. Thấy thế, Vô Lượng kiếm phái đệ tử nhao nhao ném trường kiếm trong tay, đồng thời hướng phía Khương Trần cùng Trung Linh quỳ xuống. Mà mặt khác giang hồ nhân sĩ cũng triệt để hết hy vọng, đi theo quỳ xuống. Liên Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh hai người đều bị Bạch Tỷ Dị thanh niên một trường đánh chết, giết bọn hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Các ngươi cho hắn cầm máu. Khương Trần chỉ vào hai gã Vô Lượng kiếm phái đệ tử nói ra. Như sẽ không cho Đoàn Dự cầm máu, chỉ sợ gia hỏa này được mất máu mà chết. Hai gã Vô Lượng kiếm phái đệ tử lấy ra một lọ kim sắc dược, trợ giúp Đoàn Dự cầm máu. Đa tạ công tử cứu giúp, xin hỏi công tử tính danh, Đoàn Dự ngày sau ổn thỏa báo đáp. Đoàn Dự sắc mặt trắng bệch nói, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Khương Trần phất phất tay, nói ra. Rầm rầm rầm. Đang khi nói chuyện, mấy tên Vô Lượng kiếm phái đệ tử từ cửa ra vào bay ngược mà vào, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, mà bọn hắn mỗi cái sắc mặt biến thành màu đen, khuôn mặt vặn mèo, có chút thống khổ. Cùng lúc đó, một nhóm lớn đội ngũ hùng hổ bập vào. Cầm đầu chính là một gã xấu xí, cái cầm giữ lại một nắm tròm râu dê thon gầy lão giả, trong tay hẳn là cầm lấy một thanh quốc dùng cái quốc. Tư Không Huyền. Ở đây giang hồ nhân sĩ nhận ra thon gầy lão giả thân phận. Tư Không Huyền. Khương Trần hai mắt híp lại, nếu như hắn không có nhớ lầm, Tư Không Huyền đúng là Thần Nông Bang bang chủ. Thần Nông Bang cùng Vô Lượng kiếm phái oán hận chất chứa đã lâu, xem ra Tư Không Huyền là muốn thừa dịp lần này Vô Lượng kiếm phái thi đấu, một lần hành động tiêu diệt Vô Lượng kiếm phái. Chẳng qua là Tư Không Huyền thấy Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh hai người thi thể, nhưng là vẻ mặt một bức. Chính mình còn không có ra tay, Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh đã bị người giết chết. Tư Không Huyền ánh mắt cuối cùng đã rơi vào Khương Trần cùng Trung Linh trên người. Thấy Trung Linh xinh đẹp khuôn mặt, Tư Không Huyền hai mắt tỏa sáng, lộ ra một vòng thèm thuồng chi sắc. Cái này nữ hoa tử không sai, thích hợp làm lão phu lô đỉnh. Tư Không Huyền vừa cười vừa nói. Nghe được Tư Không Huyền nói, chung quanh giang hồ nhân sĩ cùng Vô Lượng kiếm phái đệ tử, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nhìn có chút hạ hê nhìn xem Tư Không Huyền. Bọn họ cũng đều biết, cái này quần trắng thiếu nữ là Khương Trần nữ nhân, cái này Tư Không Huyền vậy mà đem chủ ý đánh vào Trung Linh trên người, tất nhiên sẽ chọc giận vị này Bạch Tỷ Địa sát thần. Thật sự là không biết chữ chết là thế nào ghi. Tư Không Huyền tự nhiên phát giác được mọi người khác thường, khẽ cho mày, chỉ vào Khương Trần nói ra, Tả Tử Mục cùng Tần Song Thanh là thế nào chết? Là ta giết. Khương Trần nhàn nhạt nói ra. Ngươi giết? Tư Không Huyền trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt cái này Bạch Tỷ thanh niên bất quá 20 tuổi niên kỷ, có thể chạm giết Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh. Khương Trần gật đầu, chỉ vào Tư Không Huyền nói ra, ngươi cũng muốn chết. Tại Tư Không Huyền đem chủ ý đánh vào Trung Linh trên người thời điểm, Khương Trần đã tại trong lòng phán quyết kia tử hình. Giả thần giả quỷ. Nghe được Khương Trần nói, Tư Không Huyền trong lòng cả kinh, chợt phẫn nộ đứng lên, nói ra, người tới, cho ta đem hắn giết. GS, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Số liệu lại bất động, các vị độc giả sâu sắc, động động các ngươi phát tài bản tay nhỏ bé, quay một quang hoa tươi cùng đánh giá phiếu bé, nếu như ưa thích quyển sách, có thể tại bình luận khu lưu lại các ngươi quý giá ý kiến cùng đề nghị. Cảm ơn mọi người. Chương 50, Linh thiếu cung thánh sứ, 5 năm, chương 50, Linh thiếu cung thánh sứ, 5 năm, giả thần giả quỷ. Nghe được Khương Trần nói, Tư Không Huyền trong lòng cả kinh, chợt phẫn nộ đứng lên, nói ra, người tới, cho ta đem hắn giết. Nghe được Tư Không Huyền hiệu lệnh, Thần Nông Bang đệ tử hùng hổ hướng phía Khương Trần vây giết mà đến. Xem ra đêm nay thật sự là bức ta đại khai sát giới a. Khương Trần bất đắc dĩ nói. Lời còn chưa dứt, Khương Trần một trường đánh ra, kinh khủng trường phong, như là gió lốc một dạng mang tất cả mà ra. Rầm rầm rầm. Những kia Thần Nông Bang đệ tử đều là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, khí tuyệt mà chết. Tê. Thấy như vậy một màn, Tư Không Huyền sắc mặt đột biến, hít vào một ngụm hơi lạnh. Thật không ngờ, trước mắt cái này Bạch Tỷ Địa thanh niên, vậy mà thật là một vị siêu cấp cao thủ, chỉ cần một trường, liền đánh chết chính mình nhiều như thế trong bang đệ tử. Chẳng lẽ Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh thật sự là đã chết tại tay hắn? Tư Không Huyền, đến với ngươi. Khương Trần nhàn nhạt nói ra. Phải không? Tư Không Huyền cũng không ý sợ hãi, ngược lại mặt lộ vẻ vẻ đắc ý a a a a. Lúc này, chung quanh Vô Lượng kiếm phái đệ tử cùng giang hồ nhân sĩ đều là phát ra hét thảm một tiếng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà ở trên mặt của bọn hắn, hắc khí quần quanh, hiển nhiên là trúng độc. Khương Trần ca ca, ta toàn thân không còn khí lực, Trung Linh sủi lơ tại Khương Trần trong ngực, nói ra:
"Có ta ở đây, ngươi không có chuyện gì đâu."
Khương Trần lập tức phong bế Trung Linh huyệt đạo, phòng ngừa độc tố quyết tán.
"Ha ha ha ha, các ngươi đều chúng ta độc, toàn bộ muốn chết."
Tư Không Huyền đắc ý cười nói.
"Tư Không Huyền, ngươi có phải hay không vui vẻ được quá sớm?"
Khương Trần nhàn nhạt nói ra.
Tại Tư Không Huyền vừa mới xâm nhập chi tế, Khương Trần cũng đã phát giác được, kia vụ trộm phóng ra vô sắc vô vị độc khí. Tu luyện ngũ hành âm dương quyết Khương Trần, bách độc bất xâm, tự nhiên không sợ Tư Không Huyền độc khí.
"Ngươi làm sao sẽ không có việc gì?"
Thấy Khương Trần thần sắc tự nhiên, Tư Không Huyền mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi.
Phải biết rằng, chính mình phóng thích độc khí, coi như là tông sư cảnh võ giả vô ý hút vào, đều có thể độc trở mình, Khương Trần như thế nào một điểm phản ứng đều không có.
"Ngươi loại này bất nhập lưu hạ độc công phu, liền không muốn lấy ra mất mặt xấu hổ."
Khương Trần trầm giọng nói.
"Hừ, ta không tin ngươi không có việc gì."
Tư Không Huyền huy động trong tay cái quốc, hướng phía Khương Trần quét ngang mà đến.
Khương Trần không tránh không né, một tay nắm cả Trung Linh, một tay bắt lấy cái quốc.
Tư Không Huyền nghĩ muốn đem cái quốc rút về, lại phát hiện trong tay cái quốc giống như bị hạn ở một dạng, không thể động đậy chút nào.
"Nếu như ngươi muốn, liền trả lại cho ngươi."
Khương Trần bàn tay buông lỏng, Tư Không Huyền không kịp thu lực, liền người mang theo cái quốc trên mặt đất ngã lăn lộn mấy vòng, mà ngay cả hàm răng đều đập bay vài khối.
Phụt.
Thấy Tư Không Huyền chật vật bộ dáng, Khương Trần trong ngực Trung Linh cũng nhịn không được cười ra tiếng.
"Quá yếu, thật sự là không thú vị."
Khương Trần cũng không muốn lại lãng phí thời gian, chuẩn bị kết Tư Không Huyền tính mệnh.
"Tiểu tử, ta lần này là phụng Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung phụng thánh sứ chi mệnh, tiến đến tiêu diệt Vô Lượng kiếm phái, ngươi nếu là giết ta, cẩn thận thánh sứ lấy ngươi mạng chó."
Tư Không Huyền tự biết không phải Khương Trần đối thủ, liền nghĩ muốn mang ra Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung, lại để cho Khương Trần biết khó mà lui.
"Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung?"
Khương Trần nhàn nhạt nói ra.
"Thế nào, sợ rồi sao?"
Tư Không Huyền đắc ý nói.
"Chưa nghe nói qua."
Khương Trần ngay sau đó nói ra.
Nghe vậy, Tư Không Huyền thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra.
"Ngươi dám đối với Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung bất kính?"
Tư Không Huyền tuyệt đối thật không ngờ, Khương Trần thậm chí ngay cả Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung cũng không để vào mắt.
"Ông xòm."
Khương Trần giơ bàn tay lên, tùy ý bắn ra một đạo chỉ kình.
"Ngươi dám giết ta?"
Tư Không Huyền sắc mặt kỳ biến, nghĩ muốn vận công ngăn cản.
Chẳng qua là Khương Trần thân là tông sư cảnh hậu kỳ võ giả, thực tế chiến lược so sánh đại tông sư cảnh sơ kỳ võ giả, một cái đạn chỉ thần thông như thế nào hắn một cái tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả đủ khả năng ngăn cản.
"Chíu."
Lăng lệ ác liệt chỉ kình không có vào Tư Không Huyền mi tâm, sau đó triệt để tại kia trong óc bộ phát ra.
"Phanh."
Chỉ nghe một tiếng trầm đục, Tư Không Huyền mặt ngoài thoạt nhìn vô sự, thế nhưng là kia trong đầu đã là một đoàn máu loãng.
"Chính là một cái thanh sứ, liền muốn cứu ngươi mạng chó.
Ngươi muốn quá nhiều."
Nhìn xem Tư Không Huyền thi thể, Khương Trần lắc đầu.
"Lớn mật, dám đối với thánh sứ nói năng lô mãng."
Lúc này, cửa ra vào lại xâm nhập mấy đạo thân ảnh.
Những này thân ảnh đều là nữ tử, đầu đội xanh biếc áo choàng, mặc trường bào màu đen, trước ngực vẽ có hắc yếu.
Những này áo đen nữ tử xâm nhập đại sảnh, sau đó phân tán ra đến, một đạo huyền chuyển thân ảnh đi đến.
"Ngươi chính là Tư Không Huyền trong miệng Phùng thánh sứ?"
Khương Trần cười mỉm nói.
"Vị này Phùng thánh sứ tu vi chính là tông sư cảnh sơ kỳ, mà mặt khác áo đen nữ tử đều là tiên thiên cảnh hậu kỳ."
Phùng thánh sứ nhìn Khương Trần liếc mắt, lạnh lùng nói ra, "Ngươi là người phương nào?"
"Ta đêm nay giết đến người đã quá nhiều, không muốn lại giết người, nếu như không muốn chết để cho mở ra."
Khương Trần nhàn nhạt nói ra.
"Dám đối với thánh sứ vô lễ, muốn chết."
Một gã áo đen nữ tử giận tím mặt, huy động trong tay binh khí, liền hướng phía Khương Trần công tới.
"Ai?"
Khương Trần bất đắc dĩ thở dài, vì sao đêm nay luôn luôn không biết sống chết đưa tới cửa đến, làm đến chính mình không đại khai sát giới đều không được.
"Đs, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ.
Cầu cất giữ,
cầu hoa tươi,
cầu đánh giá.
Số liệu không đạt được bên trên mới mạnh mẽ tiêu chuẩn, chỉ có thể một đường chạy trần truồng trưng bày.
Hy vọng các vị ưa thích quyển sách độc giả sâu sắc tiếp tục ủng hộ.
Mấy ngày nữa chính là muốn lên trống, mời các vị độc giả sâu sắc yên tâm, trưng bày ngày tất nhiên sẽ bộc phát một lớp.
Hoa tươi cùng đánh giá phiếu vé còn muốn phiền toái các vị độc giả sâu sắc quan một quăng, cảm ơn.
Chương 51, Bạch Y Lìa Sát Thần, 1 năm, chương 51, Bạch Y Lìa Sát Thần, 1 năm, fan.
Không đợi mọi người kịp phản ứng, tên kia áo đen nữ tử thân hình liền bay ngược mà ra, ngã xuống đất bỏ mình.
T. Ở đây Vô Lượng kiếm phái đệ tử cùng với giang hồ nhân sĩ đều là sắc mặt kỳ biến, hít vào một ngụm hơi lạnh.
Vị này Bạch Y Lìa Sát Thần cũng quá mạnh liệt đi.
Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung người cũng dám giết.
Ngươi mà ngay cả Phùng Thánh Sứ cũng không nghĩ tới, Khương Trần cũng dám giết Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung người, còn là ở trước mặt nàng giết, quả thực to gan lớn mật.
Tiểu tử, ngươi thật không có nghe nói qua Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung?
Phùng Thánh Sứ lạnh giọng hỏi.
Chỉ có cái loại này sơ ra giang hồ thanh niên sức châu mới có thể làm ra chuyện như vậy đến.
Nghe nói qua?
Như thế nào chưa nghe nói qua đâu?
Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, có thời gian ta còn muốn đi Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung chiếu cố Thiên Sơn Đồng Mộ đâu.
Nếu như ngươi nghe nói qua Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung, còn dám giết Linh thiếu cung người?
Phùng Thánh Sứ nghiêm nghị quát.
Cái này Bạch Tỷ Liễu thanh niên, chẳng lẽ là bị hóa điên?
Nếu như biết Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung, còn dám đối với các nàng ra tay, chẳng lẽ thật không sợ Thiên Sơn Đồng Mộ?
Có gì không dám giết?
Thiên Sơn Đồng Mộ cũng không phải vô địch thiên hạ, coi như nàng tự mình đến, ta theo giết không tha.
Khương Trần cười nói.
Mặc dù hiện tại Khương Trần còn xa xa không phải Thiên Sơn Đồng Mộ đối thủ, bất quá hắn tin tưởng, không dùng được bao lâu, mình cũng có thể đạt tới thiên nhân cảnh, thậm chí là lục địa thần tiên cảnh.
Khẩu khí thật lớn.
Nghe được Khương Trần nói,
Phùng Thánh Sứ cả giận nói, người tới, giết hắn cho ta. Linh Thiếu Cung tại toàn bộ giang hồ địa vị đều có chút tôn sùng, Thiên Sơn Đồng Mộ càng là thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả. Trên giang hồ, ai lại bất kính? Ai lại bất kể? Các nàng những này Linh Thiếu Cung sứ giả, dù cho tu vi không cao, nhưng vô luận tới nơi nào, đều lần chịu tôn kính. Thật không ngờ, cũng tại nho nhỏ Vô Lượng Sơn, bị một gã bạch y thanh niên giết một gã sứ giả, còn ra nói đối với Thiên Sơn Đồng Mộ bất kính. Quả thực là đại nghịch bất đạo. Là, nghe được Phùng Thánh Sứ mệnh lệnh, sớm đã kìm nén không được áo đen nữ tử, đều là đồng thời ra tay. Đối mặt áo đen nữ tử vây công, Khương Trần vẫn là không thèm để ý chút nào. Những này áo đen nữ tử, mỗi một người tu vi đều tại tiên tiên cảnh hậu kỳ, cùng Tả Tử Mục, Tân Song Thanh tu vi tương tự, tại Khương Trần trong mắt, cũng bất quá là một đầu hơi lớn một chút con kiến hôi. Khương Trần một tay nắm ở trung linh, một cái khác trưởng đánh ra. Giống. Tiếng long ngâm vang vọng dựng lên, một đạo chân khí kim long gào thét mà ra, hướng phía phần đông áo đen nữ tử mang tất cả mà đi. Rầm rầm rầm. Phàm là bị chân khí kim long tiếp xúc đụng, những này áo đen nữ tử đều là bạo thành một đoàn huyết vụ. T. Thấy như vậy một màn, chung quanh giang hồ nhân sĩ cùng với Vô Lượng kiếm phái đệ tử đều là trợn mắt há hốc mồm, hít vào một ngụm hơi lạnh. Những này áo đen nữ tử, mỗi cái thực lực đều không kém gì Tả Tử Mục cùng Tư Không Huyền, nhưng vẫn đang bị Khương Trần một trường bánh sát. Vị này bạch tí di sát thần thực lực, sâu không lường được. Phùng Thánh Sứ khuôn mặt kỳ biến, trắng non cái chán, có dày đặc mồ hôi dịn toát ra. Mặc dù Phùng Thánh Sứ chính là tông sư cảnh sơ kỳ, nhưng là nàng tự hỏi, mình cũng làm không được một trường bánh sát mấy tên tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả. Lần này, Phùng Thánh Sứ mang theo mấy tên áo đen nữ tử, chỉ huy thần nông bang dẹp tiên Vô Lượng kiếm phái. Vốn là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng, thật không ngờ, hẳn là tại Vô Lượng kiếm phái gặp được một vị bạch y sát thần, hơn nữa đối phương căn bản không đem Linh Thiếu Cung để vào mắt, đề cập Thiên Sơn Đồng Mộ, đều không sợ chút nào. Ngươi đến tụt cùng là ai? Có dám hay không hãy xưng tên ra? Phùng Thánh Sứ nói ra. Nói cho ngươi cũng vô dụng, bởi vì ngươi lập tức muốn chết rồi. Khương Trần nhàn nhạt cười nói, nhìn về phía Phùng Thánh Sứ, giống như xem một người chết giống như. Cảm nhận được Khương Trần băng hàn ánh mắt, Phùng Thánh Sứ theo bản năng lùi một bước. Từ Khương Trần trên người, nàng cảm nhận được một loại cực kỳ đáng sợ sát ý. Bất quá như chính mình như vậy thối lui, nếu như bị Đồng Mộ biết được chính mình yếu đi Phiêu Miểu Phong Linh Thiếu Cung tiến tuổi, chỉ sợ kết cục so với chết càng thêm thế thảm. Nghĩ vậy, Phùng Thánh Sứ âm thầm vận chuyển công pháp, chuẩn bị cùng Khương Trần liều chết một trận chiến. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, "Phùng Thánh Sứ, cho ta xem các ngươi Linh Thiếu Cung đến tụt cùng có gì chỗ lợi hại." "Hừ." Phùng Thánh Sứ hừ lạnh một tiếng, vận chuyển công pháp, mà hai tay tầm đó, có số miếng mũi băng nhọn ngưng tụ mà ra. "Xiêu xiêu." "Chíu." Một lát sau, Phùng Thánh Sứ bàn tay vung lên, lòng bàn tay mũi băng nhọn liền kích xạ mà ra, bay về phía Khương Trần các đại chỗ hiểm. Chút tài mọn. Khương Trần lắc đầu. Những tia mũi băng nhọn bay đến Khương Trần trước mặt, giống như lâm vào đầm lầy một dạng, lơ lửng bất động. "Trở về." Khương Trần tay áo vung lên, những tia mũi băng nhọn bắn ngược mà quay về. Thấy thế, Phùng Thánh Sứ sắc mặt kinh hãi, thân hình một bên, vừa rồi khó khăn lắm tránh khỏi những này mũi băng nhọn. Cùng lúc đó, Phùng Thánh Sứ toàn thân tóc gáy dựng lên, bởi vì nàng phát hiện, Khương Trần không biết lúc nào đã đi tới nàng trước người. Phùng Thánh Sứ vừa định né tránh, lại phát hiện Khương Trần lòng bàn tay đã đặt tại trên lưng của mình. "Phanh!" Phùng Thánh Sứ cả người bị Khương Trần trưởng lực đánh bay ra, khí tuyệt mà chết, không chịu nổi một kích. Khương Trần lắc đầu, hắn cũng không có ngờ tới, tông sư cảnh sơ kỳ Phùng Thánh Sứ đã vậy còn quá không chịu nổi một kích. Bây giờ cung kiếm hồ, đầy đất thi thể, không khí ở trong đều phiêu đãng nồng đậm mùi máu tươi. "Khương Trần ca ca, mau dẫn ta về nhà, tìm ta mẫu thân thay ta giải độc trung linh." Ôm Khương Trần, suy yếu nói. "Tốt." Nghe được trung linh nói, vốn là muốn thay nàng giải độc, Khương Trần tâm thần hơi động một chút, gật đầu, đưa vào chân khí, tạm thời ngăn chặn kia trong cơ thể độc tính, sau đó mang kia rời đi cung kiếm hồ. "Đoét, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá." "Ai, cả đêm số liệu lại không sao cả động. Ưa thích quyển sách độc giả sâu sắc, quan thoáng một phát hoa tươi cùng đánh giá phiếu vé đi. Tác giả mỗi ngày canh năm, canh một cũng không dám ít ta. Nhớ lại tác giả chăm chỉ như vậy phân thượng, ủng hộ nhiều hơn một chút đi. Cảm ơn mọi người." Chương 52, Thiên Sơn Đồng Mộ lửa giận, 2 năm, chương 52, Thiên Sơn Đồng Mộ lửa giận, 2 năm, tại Khương Trần mang theo trung linh tiến về trước vạn thú gốc chi tế, kia bạch y sát thần danh hào cũng tại trong vòng một đêm truyền ra. "Các ngươi có nghe nói hay không, Vô Lượng Sơn ra một gã bạch y sát thần, giết người vô số a." "Đã sớm nghe nói, không chỉ có giết Vô Lượng kiếm phái trưởng môn Tả Tử Mục, Tân Song Thanh, còn giết thần nông bang Tư Không Huyền, chết ở trong tay hắn môn phái đệ tử càng là vô số kể. Vô Lượng kiếm phái cùng thần nông bang đều không đủ gây cho sợ hãi, vị này bạch y sát thần còn dám giết Phiêu Miểu Phong Linh Thiếu Cung sứ giả, để cạnh nhau nói sừng, coi như Thiên Sơn Đồng Mộ đích thân đến, đều theo giết không tha." "Chậc chậc chậc, thật sự là tuổi trẻ khinh cuồng a, dám khiêu khích Phiêu Miểu Phong Linh Thiếu Cung, chẳng lẽ hắn thật không sợ chết? Nếu là hắn lần này ngôn luận truyền đến Thiên Sơn Đồng Mộ trong hai, lấy Thiên Sơn Đồng Mộ tính cách, chỉ sợ sẽ không buông tha hắn." "Hừ, hắn đã giết Phiêu Miểu Phong Linh Thiếu Cung sứ giả, đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Toàn bộ giang hồ, có mấy cái dám đi trêu chọc Thiên Sơn Đồng Mộ đâu? Thiên tài tự nhiên có thiên tài ngạo khí, làm sao có thể bị Thiên Sơn Đồng Mộ uy danh hù dọa đến? Ai, đáng tiếc, nhưng là một gã vẫn là thiên tài. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Những năm này ta đã thấy quá nhiều tráng niên mất sớm thiên tài." Trong giang hồ, mọi người đều nghị luận. Đại lý Vương Triều, Trấn Nam Vương Phủ. Đây là ai làm? Đoàn Chính Tuần nhìn xem lâm vào hôn mê Đoàn Dự, hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt bặm mẻo,
một đôi tay chăm chú nắm đứng lên. Phải biết rằng, Đoàn Dự thế nhưng là đại lý Đoàn thị huyết mạch duy nhất, cũng là đại lý Vương triều tương lai người thừa kế. Bây giờ Đoàn Dự bị yểm, tương đương với đại lý Đoàn thị tuyệt hậu. Hồi Vương gia là Vô Lượng kiếm phái làm. Gia thần Chu Đan thần kinh sợ nói: "Vô Lượng kiếm phái?" Nghe vậy, Đoàn Chính Thuần nhưng là sửng sở. Vô Lượng kiếm phái trên giang hồ bừa bãi vô danh, Đoàn Chính Thuần thậm chí không biết Vô Lượng kiếm phái trưởng môn là ai. Vương gia chính là Vô Lượng Sơn bên trên Vô Lượng kiếm phái, trưởng môn Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh. Chu Đan thần nói ra: "Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh, vậy còn không đem hai người cho ta bắt trở lại?" Đoàn Chính Thuần cả giận nói: "Vương gia, chúng ta đi đến Vô Lượng Sơn thời điểm, Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh cũng đã bị người giết, trừ lần đó ra, Thần Nông Bang bang chủ Tư Không Huyền cùng với Linh Thiếu Cung Phùng Thánh Sứ cũng chết tại Vô Lượng kiếm phái cung kiếm hồ." Chu Đan thần nói ra: "Linh Thiếu Cung Phùng Thánh Sứ cũng đã chết?" Đoàn Chính Thuần kinh ngạc nói: "Trước đó không lâu, Linh Thiếu Cung Phùng Thánh Sứ còn đã từng đã tới hoàng cung, Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Chính Thuần hai người tự mình tiếp đãi. Dù sao, Linh Thiếu Cung cái vị này quái vật khổng lồ, mà ngay cả đại lý Vương triều cũng không thể lãnh đạo." "Đúng vậy." Chu Đan thần nói ra. "Là ai làm?" Đoàn Chính Thuần hỏi. Chu Đan thần do dự một chút, nói ra: "Còn không rõ ràng, bất quá nghe nói bọn hắn đều chết ở một vị Bạch Y thanh niên trong tay. Các ngươi nhanh chóng điều tra rõ Bạch Y thanh niên thân phận, mà khác, đem Vô Lượng kiếm phái hết thảy mọi người, toàn bộ bắt lại cho ta, đánh vào tử lao, chờ đợi xử lý." Đoàn Chính Thuần nói ra. "Là, Vương gia." Chu Đan thần biết, Vô Lượng kiếm phái muốn tại giang hồ triệt để xóa tên. Phiêu Miểu Phong, Linh Thứ Cung, toàn bộ trong đại sảnh, một mảnh yên lặng. Phần đông cô gái áo đen cung kính đứng thẳng, mà ngay cả đại khí cũng không dám thở gấp. Mà ở đại sảnh duy trong chướng, ngồi một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, đúng là Linh Thiếu Cung Thiên Sơn Đồng Mộ. "Chuyện gì xảy ra?" Thiên Sơn Đồng Mộ âm thanh trầm thấp mà hỏi. Phần đông cô gái áo đen đều là hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào. "Mẫn Dục Cụ, ngươi nói?" Thiên Sơn Đồng Mộ hỏi. "Là, Mộ Mộ." Phù Mẫn Nghi đứng ra, nói ra, vừa mới đón đến dùng bổ câu đưa tin, chúng ta phái đi Vô Lượng Sơn cung kiếm hồ người, bị giết. "Ai lớn gan như thế tử, dám giết ta Linh Thiếu Cung sứ giả?" Thiên Sơn Đồng Mộ âm thanh trở nên lạnh như băng. "Chết mấy người ngược lại là việc nhỏ, nhưng mạo phạm Phiêu Miểu Phong Linh Thiếu Cung uy nghiêm, thế nhưng là tuyệt đối không được. Bẩm báo Mộ Mộ, là một cái Bạch Y thanh niên làm. Chúng ta bây giờ vẫn còn tra tìm tung tích của hắn." Hắn thậm chí khẩu xuất cùng luôn, nói Phù Mẫn Nghi nói ra. "Nói cái gì?" Thiên Sơn Đồng Mộ hỏi. Phù Mẫn Nghi do dự một chút, nói ra, hắn thậm chí khẩu xuất cùng luôn, nói coi như Mộ Mộ đích thân đến, đều theo giết không tha. "Hắn thật là nói như vậy?" Thiên Sơn Đồng Mộ âm thanh trở nên lạnh như băng, mà đại sảnh mọi người cũng nhịn không được dùng mình một cái. "Đúng vậy." Phù Mẫn Nghi kiên trì nói ra. "Tốt, rất tốt." Thiên Sơn Đồng Mộ cười lạnh nói, xem ra bản tôn thật lâu không có ra tay, đã có người không biết bản tôn lợi hại. "Mộ Mộ, bất quá là một cái khẩu xuất cùng ngôn vô danh tiểu tử, nghĩ muốn mượn Mộ Mộ nổi danh mà thôi, kia muốn cần Mộ Mộ tự mình ra tay, giao cho chúng ta tiểu nhân là được." Một tên trong đó cô gái áo đen nói ra. Thiên Sơn Đồng Mộ khẽ gật đầu, nói ra, "Tốt lắm, tìm được hắn, giết hắn." "Là, Mộ Mộ." Mọi người đều lên tiếng nói ra. "Nếu không có chuyện khác, cứ như vậy đi." Tiếng nói còn chưa rơi, duy trong chướng nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ở đây phần đông cô gái áo đen, phản phất trong lòng treo lấy tảng đá rơi xuống đất, đều là thở phào thở ra một hơi, sau lưng đều bị mồ hôi lạnh trố thấm ướt. DS, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Sách mới tuyên bố vừa vặn ngày thứ 10, hôm nay quyển sách tổng số lượng từ cũng sẽ đạt tới 10 vạn chữ, bình quân một ngày một vạn chữ, loại này đổi mới tốc độ cũng không tính toán chậm. Bởi vì tác giả là kiêm chức, lại muốn bảo chất bảo lượng, cực kỳ không dễ dàng, hy vọng ưa thích quyển sách tác giả ủng hộ nhiều hơn thoáng một phát. Cảm ơn mọi người. Chương 53, khinh bạc cam bà bảo, 3 năm, chương 53, khinh bạc cam bà bảo, 3 năm, ngay tại giang hồ đều nghị luận chi tế, Thương Trần Lưng cong trung linh, thi triển túng ý đăng tiến bộ, từ cung kiếm hồ dưới đường đi núi, hướng phía Vạn Thú Cốc tiến đến. Dựa theo trung linh chỉ dẫn, Thương Trần đi tới một tòa ẩn nấp sơn cốc. Vạn Thú Cốc, tại cửa vào sơn cốc, treo một khối tấm bảng gỗ. Họ Đoàn người vào cốc này giết không tha. Thương Trần Lưng cong đã hôn mê trung linh, tiến vào sơn cốc, giữa sơn cốc, nước biết cả ố ra mạ, chim hót hoa nở, ngược lại vẫn có thể xem là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Người nào dám xông vào Vạn Thú Cốc? Lúc này, một gã mặc hồng nhạt áo tơ nữ tử ngăn cản hai người đường đi. Phấn áo nữ tử dung mạo xinh đẹp, cùng Trung Linh có 7 phần tương tự. Thật tuấn tú thiếu niên lang. Thấy rõ Khương Trần khuôn mặt, phấn áo nữ tử trong lòng âm thầm sợ hai tháng cùng. Khương Trần thân hình cao ngất, khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quan rõ ràng, cùng mình trượng phu Trung Vạn Cửu vừa so sánh với, quả thực có khác nhau một trời một vực. Coi như là năm đó đoàn lang, cũng là xa xa không kịp. "Linh Nhi, nàng như thế nào?" Bất quá khi phấn áo nữ tử thấy Khương Trần trên lưng hôn mê Trung Linh, nhưng là biến sắc. "Ngươi là trung phu nhân đi. Linh Nhi chúng thần nông bang Tư Không Huyền độc, cố ý mang nàng trở về tìm ngươi giải độc. Bất quá phu nhân không cần lo lắng, Linh Nhi trong cơ thể độc đã bị ta dùng chân khí chế trụ, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng." Khương Trần nói ra. Nếu như không phải nghĩ đến tìm lấy cớ để Vạn Thú Cốc, Khương Trần đã sớm đem Trung Linh trong cơ thể độc cho giải. Đang khi nói chuyện, Khương Trần ánh mắt cao thấp đánh giá Cam Bảo Bảo một phen. Cam Bảo Bảo chân thật niên kỷ, hẳn là tại 34-35 trái phải, bất quá thoạt nhìn 25-26 tuổi, càng giống là Trung Linh tỷ tỷ mở dạng, khó trách bị người gọi tiểu dược xoa. Nghe được Khương Trần nói, Cam Bảo Bảo nắm lên Trung Linh tay, vì kia giữ thoáng một phát mạch, vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Chính như Khương Trần theo như lời, Trung Linh trong cơ thể độc tố bị áp chế, độc tính cũng không mạnh mẽ, nghĩ muốn chế biến ra giải dược chưa tính là một việc khó. Đa tạ công tử, xin hỏi công tử tính danh. Cam Bảo Bảo nói ra. Thấy Khương Trần tuấn mỹ khuôn mặt, không biết vì cái gì, Cam Bảo Bảo trong lòng nổi lên một tia rung động. Ta là Khương Trần. Khương Trần nóng bỏng ánh mắt, nhìn thẳng Cam Bảo Bảo, lệnh người kia một hồi tâm hoảng ý loạn, một trái tim đập bịch bịch. Công tử, xin mời đi theo ta. Cam Bảo Bảo vội vàng ở phía trước dẫn đường, nhưng không ngờ tâm hoảng ý loạn chi tế, dưới chân vừa trợn, bay thẳng đến trước ngã đi. Phu nhân, cẩn thận. Khương Trần lưng cong Trung Linh, thò tay nắm ở Cam Bảo Bảo thon dài eo nhỏ, thuận thế đem ôm vào lòng ở bên trong, kia đại thủ càng là thật vừa đúng lúc rơi xuống không nên rơi đích địa phương, hơn nữa không tự chủ được nhéo nhéo. Gia hỏa này cực kỳ vô lễ. Cam Bảo Bảo trong lòng âm thầm đoán trách nói, cũng không có mảy may tức giận, ngược lại có một tia không hiểu kinh hỉ. Cảm nhận được Khương Trần đại thủ truyền đến độ ấm, lại nghe thấy được Khương Trần trên người tản mát ra nồng đậm nam tử khí tức, Cam Bảo Bảo toàn thân mềm yếu vô lực, nhất thời hồi lâu lại có chút ít đứng không dậy nổi. Mà Khương Trần cũng không có chút nào buông ra ý tứ, đại thủ ngược lại trở nên không an phận đứng lên. Công tử, mời buông tay. Cam Bảo Bảo nói ra. Phu nhân, vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, thất lễ. Nghe được Cam Bảo Bảo nói, Khương Trần lúc này mới lưu luyến buông lòng tay ra. Cam Bảo Bảo trợn nhìn Khương Trần liếc mắt, tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Không bao lâu, Cam Bảo Bảo liền dẫn Khương Trần đi tới Trung Linh gian phòng. Khương Trần đem Trung Linh đặt ở trên giường, mà lúc này Trung Linh cũng ung dung tỉnh lại. Nương Trung Linh thấy Cam Bảo Bảo, suy yếu nói: "Ta đã sớm theo như ngươi nói, ngươi một nữ hài tử, suốt ngày ở bên ngoài điên, sớm muộn gặp được nguy hiểm. Lần này giải trí nhớ đi." Cam Bảo Bảo cửa trách đạo. Bất quá Cam Bảo Bảo ngữ khí lại hết sức ôn nhu, nhìn về phía Trung Linh ánh mắt cũng có chút tương chiều. "Nương, lần này may mắn mà có Khương Trần ca ca bảo hộ ta. Vô Lượng kiếm phái, Thần Nông Bang cùng Linh Thiếu cung ác nhân đều bị Khương Trần ca ca giết, bằng không thì ta đều không thấy được mẫu thân." Trung Linh nói ra. "Các ngươi giết Linh Thiếu cung người?" Nghe vậy, Cam Bảo Bảo khuôn mặt khẽ biến. "Vô Lượng kiếm phái cùng Thần Nông Bang ngược lại là không sao cả, có thể Linh Thiếu cung nhưng là một cái thập phần bá đạo môn phái, giết Linh Thiếu cung người nhất định sẽ lọt vào kia trả thù." "Đúng vậy a, những kia Linh Thiếu cung sứ giả đều không phải là Khương Trần ca ca đối thủ." Trung Linh nói ra. "Các ngươi xông bên dưới đại họa." Cam Bảo Bảo nói ra. "Các ngươi giết Linh Thiếu cung sứ giả, Linh Thiếu cung nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Phu nhân không cần lo lắng, tìm thời gian ta còn muốn đi Phiêu Miểu Phong Linh Thiếu cung bái phỏng thoáng một phát Thiên Sơn Đồng Mô đâu." Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra: "Thật sự là không biết trời cao đất rộng." Nghe được Khương Trần nói, Cam Bảo Bảo trên mặt đẹp hiện lên một vòng vẻ khinh thường, tại trong lòng âm thầm nói ra: "Toàn bộ võ lâm sẽ không có môn phái nào nguyện ý trêu chọc Phiêu Miểu Phong Linh Thiếu cung. Phiêu Miểu Phong Linh Thiếu cung Thiên Sơn Đồng Mô, thế nhưng là một vị tiên nhân cảnh võ giả." Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra: "Phu nhân, chúng ta còn là tranh thủ thời gian cho Linh Nhi giải độc đi. Cái kia mời công tử ở đây chiếu cố thoáng một phát Linh Nhi, ta đi hiệu thuốc cho Linh Nhi phối chế giải dược." Cam Bảo Bảo nói ra. "Mời phu nhân yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Linh Nhi." Khương Trần vừa cười vừa nói. "Đs, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá." Có độc giả sâu sắc nói không muốn mỗi ngày cầu số liệu, thế nhưng là không cầu số liệu thật sự là một chút cũng bất động a. Nếu như số liệu quá kém, cho hấp thụ ánh sáng dẫn dắt sẽ càng thêm ít. Viết chữ không dễ, cho nên mời các vị độc giả sâu sắc thông cảm. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lý giải. Chương 54, cùng Cam Bảo Bảo giao dịch, 4 năm, chương 54, cùng Cam Bảo Bảo giao dịch, 4 năm, Khương Trần ca ca, ta thật là khó chịu à, ta có thể hay không chết à? Trung Linh nằm ở trên giường, nhẹ nhàng kêu to. "Linh Nhi, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi sẽ không có chuyện gì đâu." Khương Trần cười nhạt một tiếng, thò ra tay phải, đặt ở Trung Linh trên bụng, vận chuyển ngũ hành âm dương quyết, một cổ tinh thuần chân khí, chậm rãi đưa vào kia trong cơ thể. Trung Linh lập tức cảm giác được một cổ dòng nước ấm tại thân thể ở trong chảy xuôi, toàn thân ấm áp, thoải mái cực kỳ, trong cơ thể đau đớn cũng là chợt giảm. Hô, một nén hương thời gian sau, Khương Trần vừa rồi đình chỉ chuyển vận chân khí. Trung Linh trong cơ thể độc tố đã bị chân khí của hắn hóa giải được 7-8 phần, mà Trung Linh lúc này cũng đã lâm vào ngủ say ở trong. Khương Trần giúp đỡ Trung Linh đắp kín mền, sau đó hướng hiệu thuốc đi đến. Lúc này, Cam Bảo Bảo đang tại bận rộn phối chế giải dược, đột nhiên cảm giác bên cạnh lặng yên không một tiếng động nhiều ra một người, lại càng hoảng sợ. "Công tử, sao ngươi lại tới đây?" Cam Bảo Bảo thấy là Khương Trần, thở dài một hơi. "Phu nhân, Linh Nhi ngủ rồi, để ta xem một chút, có thể hay không giúp đỡ giúp gì?" Khương Trần nhìn chung quanh hiệu thuốc bốn phía, chỉ thấy hiệu thuốc bày đặt rất nhiều chân quý dược liệu, có chút dược liệu mà ngay cả Khương Trần cũng gọi không ra danh tự. "Công tử cũng hiểu dược lý sao?" Cam Bảo Bảo một bên phối chế giải dược, vừa nói. "Hiểu sơ đi." Khương Trần nhàn nhạt nói ra. "Lần này thật sự đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, nếu không Linh Nhi cái nha đầu này muốn ăn đau khổ lớn." Cam Bảo Bảo nói ra. "Phu nhân không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi." Khương Trần vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện, Cam Bảo Bảo đi vào một cái tủ gỗ trước, đi cả nhát tiêm nghị muốn lấy tủ gỗ đỉnh một cái bình thuốc. Bất quá Cam Bảo Bảo dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, coi như kê lót nổi lên mũi chân, cũng kém một điểm mới có thể. Thấy thế, Khương Trần đi qua, thò tay đem kia cái bình thuốc lấy xuống, đưa cho Cam Bảo Bảo. Hai người bàn tay trong lúc lơ đãng va chạm vào cùng một chỗ. "Đa tạ công tử." Cam Bảo Bảo tiếp nhận bình thuốc, khuôn mặt lại không tự chủ được đỏ lên. "Phu nhân không cần khách khí." Khương Trần ở một bên dò xét vội vàng phối dược Cam Bảo Bảo. Cam Bảo Bảo dáng người có lồi có lõm, tản mát ra thành thục khí tức, thỉnh thoảng dò dỉ ra một chút xuân quang, lệnh Khương Trần đều là tâm động không thôi. Tốt một cái cực phẩm mỹ phụ. Không thể không nói, mặc dù Đoàn Chính thuần võ công không sao, nhưng là kia thẩm mỹ còn là đáng giá khẳng định. Vô luận là Tần Hồng Miên, còn là Cam Bảo Bảo, không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nữ, hơn nữa tất cả cô đặc sắc. Tin tưởng Lý Thanh La cùng Nguyễn Tinh Trúc cũng sẽ không chênh lệch. Cuối cùng xứng tốt rồi. Cam Bảo Bảo chế biến ra giải dược, thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình hẳn là bị Khương Trần điểm huyệt. "Công tử, ngươi muốn làm gì?" Cam Bảo Bảo hỏi. "Phu nhân, ngươi đừng khẩn trương." Khương Trần từ phía sau hai tay ôm lấy Cam Bảo Bảo, vừa cười vừa nói, "Ta chính là muốn cùng phu nhân tiếp xúc thân mật tiếp xúc." "Ngươi thật to gan." Vừa rồi vào cốc trong lúc Khương Trần đối với chính mình khinh bạc cùng đối với Linh Thiếu Cung bỏ qua, Cam Bảo Bảo đã biết rõ hắn lá gan thật lớn, thật không ngờ, Khương Trần vậy mà cả gan làm loạn đến nước này. "Phu nhân chẳng lẽ không yêu thích ta sao?" Duyệt nữ vô số Khương Trần đã sớm thấy rõ Cam Bảo Bảo tâm lý, biết nàng đối với chính mình cũng rất có hảo cảm, nếu không mới vừa vào miệng thời điểm, cũng sẽ không tùy ý chính mình kinh bạc. "Ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra, ta có thể trong lúc sự tình không có phát sinh qua, bằng không đợi phu quân ta trở về, nhất định sẽ giết ngươi." Cam Bảo Bảo thấp giọng quát trách mắng. "Không biết phu nhân trong miệng phu quân, chỉ chính là Trung Vạn Cửu còn là Đoàn Chính Thuần?" Khương Trần vừa cười vừa nói. Nghe được Đoàn Chính Thuần danh tự, Cam Bảo Bảo thân thể có chút run lên, khuôn mặt kỳ biến. "Ngươi đến tột cùng là ai?" Cam Bảo Bảo hỏi. "Ta không phải đã nói với phu nhân sao? Ta là Khương Trần." Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, "Phu nhân, nếu như ta không có đoán sai, Linh Nhi cha ruột hẳn là Đoàn Chính Thuần, mà không phải là Trung Vạn Cửu đi." "Làm sao ngươi biết?" Cam Bảo Bảo khuôn mặt tâm trầm. "Bí mật này, ngoại trừ chính nàng, căn bản không ai biết. Năm đó Cam Bảo Bảo tại 17 tuổi lúc cùng Đoàn Chính Thuần gặp nhau mà lâm vào vong tình, bụng hoài con gái hắn, nhưng khổ đợi Đoàn Chính Thuần không đến, rơi vào đường cùng cùng Trung Vạn Cửu lập gia đình. Mà ngay cả Đoàn Chính Thuần cũng không biết Trung Linh là hắn nữ nhi, Khương Trần lại là như thế nào biết được?" "Phu nhân không cần hỏi nhiều, chỉ cần ngươi thật tốt phối hợp, ta nhất định sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật này." Khương Trần vừa cười vừa nói. "Không thể Cam Bảo Bảo nói ra." "Phu nhân, chẳng lẽ ngươi muốn ta nói cho Trung Vạn Cửu? Nếu như Trung Vạn Cửu biết Linh Nhi là Đoàn Chính Thuần nữ nhi, ngươi đoán hắn sẽ làm ra sự tình gì đến?" Khương Trần nói ra. "Ngươi Cam Bảo Bảo khiển trách quá mắng, ngươi tất cả hành động, như thế nào quân tử gây nên? Ta chưa từng có đã từng nói qua ta là quân tử." Khương Trần nhàn nhạt nói ra, "Bất quá ta cũng cho phu nhân một cái lựa chọn cơ hội, hoặc là ta đem ngươi bừng ra, đem sự thật chân tướng nói cho Trung Vạn Cửu, hoặc là nghe được Khương Trần nói, Cam Bảo Bảo tức giận không thôi, nhưng lại không thể làm gì." "Phu nhân, ta cho ngươi 10 hơi thở thời gian cân nhắc thoáng một phát." Thấy Cam Bảo Bảo trầm mặc không nói, Khương Trần lại tại một bên gây áp lực. 10, 9, 8, 3 chỉ lần này một lần. Cam Bảo Bảo do dự một chút, nói ra. Nghe được Cam Bảo Bảo nói, Khương Trần cười hắc hắc, theo kinh nghiệm của hắn, có một liền có hai liền có ba. Cũng không lâu lắm, hiệu thuốc liền xuân quang bốn phía. DS, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Cảm ơn các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ, số liệu lại nhỏ tăng một lớp, tác giả viết chữ động lực càng đủ. Mọi người có ý kiến gì cùng đề nghị, cũng có thể tại chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Hoa tươi cùng đánh giá phiếu vẽ tiếp tục đi lên, cảm ơn các vị độc giả cực lớn. Chương 55, lại đưa ra hai cái nón nón xanh. 5 năm, chương 55, lại đưa ra hai cái nón nón xanh. 5 năm, đinh. Chúc mừng chủ nhân, đưa ra Thanh Thanh thảo nguyên cái mũ, đạt được hệ thống ban thưởng, thần cấp trung y thuật. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, đồng thời đưa ra hai cái nón Thanh Thanh thảo nguyên cái mũ, đạt được thêm vào hệ thống ban thưởng, thần cấp âm luật thuật. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Khương Trần vang lên bên tai. Hai cái nón. Chẳng lẽ là Đoàn Chính Thuần cùng Trung Vạn Cửu tất cả đỉnh đầu? Bất quá lần này hệ thống ban thưởng, ngược lại là có chút lại để cho Khương Trần thất vọng. Thần cấp trung y thuật cùng thần cấp âm luật thuật đều là thiên phụ trợ tài nghệ, đối với thực lực bản thân tăng lên trợ giúp không lớn. Khương Trần, chuyện hôm nay, ngươi tuyệt đối không thể nói cho Linh Nhi. Cam Bảo Bảo tại Khương Trần trong ngực, nhẹ giọng nói. Tuân mệnh, phu nhân. Khương Trần vuốt vuốt Cam Bảo Bảo cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói. Cái này Cam Bảo Bảo, nghĩ đến cũng quá nhiều, mình tại sao sẽ đem chuyện này nói cho Trung Linh đâu? Phu nhân, ngươi có phải hay không có cung hàn chứng bệnh? Khương Trần lời nói xoay chuyển, hỏi. Làm sao ngươi biết? Cam Bảo Bảo kinh ngạc nói. Ta không phải mới vừa nói qua, ta cũng hiểu sơ dược lý sao? Khương Trần nhàn nhạt cười nói. Đã lấy được thần cấp trung y thuật, Khương Trần liếc mắt liền nhìn ra Cam Bảo Bảo hoạn có cung hàn chứng bệnh. Năm đó ta trẻ người non dạng, sinh hạ Linh Nhi lúc, bởi vì hộ lý không lo, rơi xuống cung hàn chứng bệnh. Cam Bảo Bảo nói ra. Mặc dù Cam Bảo Bảo y thuật cũng không tệ lắm, nhưng thầy thuốc không thể tự ý. Ta có biện pháp chữa cho tốt người cung hàn chứng bệnh. Khương Trần nói ra. Thật sự? Cam Bảo Bảo bán tín bán nghi nói. Cung hàn chứng bệnh cũng không phải cái gì nghi nan tạp chứng, chỉ cần đem trong cơ thể người lắng động hàn khí xua tán đi ra, liền có thể triệt để trị liệu. Khương Trần nói ra. Như thế nào xua tán? Cam Bảo Bảo hỏi. Khương Trần tại Cam Bảo Bảo bên tai nói thầm mấy câu, Cam Bảo Bảo khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Ngươi không phải đang gạt ta đi? Cam Bảo Bảo nói ra. Chúng ta cũng đã từng có vợ chồng chi thực, ta có cần phải lừa ngươi sao? Khương Trần cười mỉm nói. Cam Bảo Bảo do dự một chút, gật đầu. Cũng không lâu lắm, gian phòng lần nữa truyền ra êm tai âm thanh. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, đưa ra Thanh Thanh thảo nguyên cái mũ, đạt được hệ thống ban thưởng, Thiên Sơn Lục Dương trưởng. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Khương Trần ngược lại là có chút kinh ngạc, thật không ngờ, lần này đạt được hệ thống ban thưởng là Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Mà ở Khương Trần trong ngực Cam Bà Bảo, trên mặt nhưng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng thật không ngờ, chính mình cung hàn chứng bệnh, vậy mà thật bị Khương Trần chữa khỏi.
Cảm ơn.
Cam Bảo Bảo lệ nóng doanh trọng, này hơn 10 năm đến, nàng một mực chịu đủ cung hàn chứng bệnh tra tấn, thống khổ không thôi.
Phu nhân, ngươi nói ta có không có lừa ngươi?
Khương Trần nhàn nhạt cười nói.
Không có.
Cam Bảo Bảo thấp giọng nói ra, khuôn mặt nhưng là trở nên màu đỏ bừng đứng lên, cũng không có bởi vì Khương Trần xâm phạm chính mình mà có nửa điểm bán hận. Nhìn xem Cam Bảo Bảo bộ dáng, Khương Trần biết, cái này thiếu phụ đã bị mình chinh phục. Đương lúc này trong phòng truyền đến Trung Linh âm thanh. Khương Trần cùng Cam Bảo Bảo vội vàng thu thập một phen, bưng giải dược, đi vào gian phòng.
Nương, Khương Trần ca ca, mặt của các ngươi vì cái gì hồng như vậy?
Trung Linh thấy hai người bộ dáng, kỳ quái hỏi. Nghe được Trung Linh nói, Cam Bảo Bảo cười cười xấu hổ, nói ra, có thể là vừa rồi cho ngươi phối chế giải dược, hiệu thuốc quá nóng nguyên nhân đi, đến, mau đưa giải dược uống.
Trung Linh gật đầu, đem giải dược căn bảo.
Mà một bên Khương Trần âm thầm cười trộn, nữ nhân vung khởi rồi đến, liền đôi mắt cũng không nháy thoáng một phát.
Bảo Bảo, nhưng vào lúc này, cửa ra vào truyền đến một đạo thô ách âm thanh.
Nghe được âm thanh, Cam Bảo Bảo sắc mặt đống nhiên biến đổi, nói ra, không tốt, là Trung Vạn Cửu đã trở về.
Công tử, ngươi mau tránh đứng lên.
Vì sao phải trốn?
Khương Trần nói ra.
Vạn Thu tánh khí táo bạo, hơn nữa không thể gặp ta cùng nam nhân khác nói chuyện, nếu để cho hắn thấy ngươi, nhất định sẽ giết ngươi.
Cam Bảo Bảo nói ra.
Khoa trương như vậy. Khương Trần cười nhạt một tiếng, trên mặt nhưng không có mảy may ý sợ hãi.
Lúc này, một gã thân hình cao lớn, tướng mạo lại cực kỳ xấu xí trung niên nam tử đi đến.
Quá xấu.
Thật sự là quá xấu.
Khương Trần thậm chí chưa từng gặp qua so với Trung Vạn Cửu còn xấu người.
Thấy Trung Vạn Cửu mặt, đều bị Khương Trần có chút buồn nôn.
Bảo, hắn là ai?
Đi vào nhà bên trong Trung Vạn Cửu, thấy Cam Bảo Bảo bên người Khương Trần, lập tức lòng nghi ngờ nổi lên.
Đặc biệt là Khương Trần tướng mạo tuấn mỹ, khí chất siêu phàm, lệnh Trung Vạn Cửu tự ti mặc cảm.
"Cha, đây là Khương Trần ca ca, là hắn tại Vô Lượng Sơn bên trên đã cứu ta."
Trung Linh cũng biết Trung Vạn Cửu tính nết, vội vàng giải thích nói.
"Thật sự?"
Trung Vạn Cửu nghi thần nghi quỷ nói.
"Đương nhiên là thật sự."
Cam Bảo Bảo cả giận nói, "Ta vừa mới cho Linh Nhi chế biến ra giải dược, chén thuốc cũng còn ở chỗ này. Từ kết hôn đến nay, Trung Vạn Cửu cấm hết thảy nam tử vào cốc, mục đích đúng là vì không cho Cam Bảo Bảo cùng mặt khác nam tử tiếp xúc."
Cam Bảo Bảo như là bị nhốt một dạng, dẫn đến sinh lòng oán hận.
"Bảo Bảo, ta không phải sợ ngươi lại bị lừa sao?
Tiểu tử này, vừa nhìn đã biết rõ không phải người tốt lành gì."
Nhìn thấy Cam Bảo Bảo tức giận, Trung Vạn Cửu lập tức ôn tồn nói,
"Ngươi đơn giản là một bên nói bậy nói bạn."
Cam Bảo Bảo nói ra,
"Cha, ngươi sao có thể nói như vậy Khương Trần ca ca đâu?"
Trung Linh cũng có chút bất mãn.
Nhìn thấy Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh thật không ngờ bảo vệ Khương Trần, Trung Vạn Cửu sinh lòng oán hận, đem đây hết thảy đều do tội tại Khương Trần trên người, trong lòng đã sinh ra một vòng sát ý.
DS, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ.
Cầu cất giữ,
cầu hoa tươi,
cầu đánh giá.
Đón đến biên tập thông tri, đêm mai chuẩn bị trưng bày.
Cho nên tác giả quyết định, ngày mai 3 ngày đổi mới 6 chương, trời tối ngày mai rạng sáng trưng bày.
Mời các vị ưa thích quyển sách độc giả sâu sắc hỗ trợ thoáng một phát.
Cảm ơn mọi người.
Chương 56, giúp đỡ Trung Vạn Cửu lau, 16, chương 56, giúp đỡ Trung Vạn Cửu lau, 16, bà bảo, chỉ có ta đối với ngươi là thật tâm, tiểu tử này, vừa nhìn chính là sông mỹ mạo của ngươi đến, đối với ngươi tuyệt đối có không an phận chi nghĩ.
Trung Vạn Cửu nói ra.
Nam nhân còn là hiểu rõ nam nhân a.
Khương Trần thật không ngờ, Trung Vạn Cửu vô tâm nói, lại một câu bên trong.
Trung Vạn Cửu không biết là, đỉnh đầu của mình, bây giờ đã là một mảnh thanh thanh thảo nguyên.
Trung Vạn Cửu, ngươi nói hưu nói bượng.
Nghe vậy, Cam Bảo Bảo chột dạ không thôi, nổi giận nói, Trung Vạn Cửu, ngươi cả ngày nghi thần nghi quỷ, ta thật sự là chịu đủ ngươi rồi.
Ta không muốn cùng ngươi đi qua.
Những năm gần đây này, Cam Bảo Bảo bị nhốt tại Vạn Thú Cốc, cả ngày đối mặt xấu vô cùng Trung Vạn Cửu, đầy bụng bị quất, giống như hồng thủy một dạng bạo phát đi ra.
Bảo, ta sai rồi, Bảo, ta sai rồi.
Ngươi tha thứ ta đi.
Trung Vạn Cửu liền vội vàng kéo Cam Bảo Bảo, ăn nói khép nép cầu xin nói,
ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi.
Lúc này Cam Bảo Bảo, nộ khí tràn đầy, một thanh bỏ qua Trung Vạn Cửu tay, bay thẳng đến ngoài cửa đi đến.
Trung Vạn Cửu nghĩ muốn đuổi theo, lại bị một bên Khương Trần ngăn lại.
Trung cốc chủ, giữa hái xanh không ngọt, có khi buông tay cũng là một loại yêu.
Khương Trần cười mỉm nói,
xú tiểu tử, đều là bởi vì ngươi, ta hôm nay muốn giết ngươi.
Nhìn xem nhìn có chút hạ hê Khương Trần, Trung Vạn Cửu đem tất cả sai lầm đều thuộc về kết tại hắn trên người, sát ý trong lòng cũng là trở nên nồng nặc lên.
Lời còn chưa dứt, Trung Vạn Cửu liền một trường hướng phía Khương Trần hung hăng vung đến.
Cha, không muốn a.
Trung Linh vội vàng nói.
Trung Vạn Cửu cho là mình nữ nhi là ở lo lắng Khương Trần, nhưng lại không biết nàng là tại lo lắng chính mình. Dù sao, Khương Trần tại Vô Lượng kiếm phái triển lộ ra thực lực, vượt xa Trung Vạn Cửu.
Chẳng qua là bây giờ Trung Vạn Cửu đã bị lửa giận làm cho hôn mê ý nghĩ, sao có thể nghe được tiếng Trung Linh khuyên can?
Ha ha, Trung cấp chủ, ngươi có chút ngược a, muốn giết ta, còn có chút khó khăn.
Khương Trần trầm trọng nói.
Khương Trần liếc mắt liền nhìn ra, Trung Vạn Cửu tu vi hẳn là tại tông sư cảnh sơ kỳ, thậm chí so với Linh thiếu cung vị kia Phùng Thanh sứ còn muốn yếu một ít.
Xú tiểu tử, đi chết đi.
Nghe được Khương Trần niệm ai, Trung Vạn Cửu trở nên phẫn nộ, thi triển toàn lực hướng phía Khương Trần công tới.
Khương Trần ca ca, mời hạ thủ lưu tình.
Trung Linh vẻ mặt cầu xin nói.
Trung Linh biết Khương Trần võ công cao cường, sát phạt quyết đoán,
nếu không phải lưu thủ, chỉ sợ một chiêu liền có thể đánh chết Trung Bạc Cửu. Linh Nhi, xem tại phần của ngươi bên trên, ta tạm tha hắn một mạng. Khương Trần nhàn nhạt nói ra. Lời còn chưa dứt, Khương Trần một trường đánh ra, phát sau mà đến trước, rơi vào Trung Bạc Cửu trên người. Phanh! Trung Bạc Cửu cả người bay ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp nện ở trên tường, một ngụm máu tươi điên cuồng phun mà ra, khí tức lập tức trở nên hể bại không chịu nổi. Làm sao có thể? Trung Bạc Cửu sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Khương Trần, vẻ mặt khó có thể tin. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình thậm chí ngay cả trước mắt cái này Bạch Y thanh niên một trưởng đều tiếp không xuống. Phải biết rằng, chính mình thế nhưng là tông sư cảnh sơ kỳ tu vi. Trung Bạn Cửu vừa định muốn vận công phản kích, lại phát hiện đan điền của mình trống rỗng, nào có chút nào chân khí. "Tiểu tử, ngươi phế đi võ công của ta." Trung Bạn Cửu vừa sợ vừa giận đạo. Khương Trần không nói gì, chẳng qua là cười nhạt một tiếng, gật đầu. Vừa rồi Khương Trần một trưởng này, không chỉ có phế đi Trung Bạn Cửu võ công, còn thần không biết quỷ không hay lại để cho Trung Bạn Cửu đã trở thành thái giám. Nếu như không phải Trung Linh xin tha, Khương Trần một trưởng này liền trực tiếp đem Trung Bạn Cửu cho chục chết. "Ngươi Trung Bạn Cửu, ngươi muốn cảm tạ Linh Nhi, nếu như không phải Linh Nhi xin tha, ngươi bây giờ đã là một người chết." Khương Trần nói ra. Phụt. Nghe Khương Trần nói, Trung Bạn Cửu tức giận đến điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. "Khương Trần ca ca, cha ta như thế nào?" Thấy như vậy một màn, Trung Linh lo lắng hỏi. "Linh Nhi, cha ngươi không có việc gì, chẳng qua là gấp hỏa công tâm, ngất đi mà thôi." Khương Trần nói ra. "Cảm ơn Khương Trần ca ca hạ thủ lưu tình." Trung Linh cảm kích nói. Khương Trần vuốt vuốt Trung Linh cái đầu nhỏ, nói ra, "Linh Nhi, ta đã thương cha ngươi, lại phế đi võ công của hắn, ngươi không hận ta?" "Ai?" Trung Linh lắc đầu, thở dài, nói ra, "Đây hết thảy đều là cha ta gieo gió gặt bão. Cha ta cái tính cách này cách, chỉ sợ sớm muộn gì đều có dạng này kết cục, có lẽ phế đi võ công, khả năng rất tốt một ít. Linh Nhi, nơi đây đã không nên ở lâu, nếu không ngươi theo ta đi thôi." Khương Trần nói ra. Trung Linh nhìn thoáng qua hôn mê Trung Bạc Cửu, lắc đầu, nói ra, "Khương Trần ca ca, hắn dù sao cũng là cha ta, ta muốn lưu lại chiếu cố hắn." "Tốt một cái hiếu thuận cô nương." Khương Trần muốn gì ý định nói cho Trung Linh thân thế của nàng, thế nhưng là do dự một chút, còn là quyết định trước giấu giếm xuống. "Khương Trần ca ca, ngươi có thể theo giúp ta cùng đi tìm ta nương sao?" Trung Linh nói ra. "Tốt." Khương Trần đáp. "A." Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến Cam Bảo Bảo thét lên thanh âm. "Khương Trần ca ca, là mẹ ta." Nghe được tiếng thét chói tai, Trung Linh sắc mặt đột nhiên biến đổi. "Đi, đi xem." Còn không có đợi Trung Linh kịp phản ứng, đã rơi vào Khương Trần ôm ấp hoài bão, lấy một chồng gấp tốc độ nhanh, hướng phía bên ngoài lao đi. "Đoét, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Trọng yếu thông tri, đón đến biên tập tin tức, 0 giờ tối hôm nay điểm trên quyển sách cùng, trưng bày thời điểm tác giả sẽ có một lớp đại bạo phát. Hôm nay ban ngày tổng cộng sẽ đổi mới 6 chương miễn phí chương và tiết. Hy vọng ưa thích quyển sách độc giả sâu sắc, 0 giờ tối hôm nay điểm có thể chi trì một lớp. Cảm ơn mọi người. Chương 57, cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, 26, chương 57, cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, 26, đợi Khương Trần cùng Trung Linh đi đến thời điểm, chính là nhìn thấy Cam Bảo Bảo bị một cái vừa cao vừa gầy trung niên nam tử dồn đến một cái góc nhỏ. Trung niên nam tử tướng mạo xấu xí, mỏ nhọn môi mỏng, một bộ đắm đuối bộ dáng, trong tay cầm một bộ móng đuốt thép thiết trượng. "Khương Trần, cứu ta." Thấy Khương Trần đi đến, Cam Bảo Bảo giống như gặp được cứu tinh một dạng. "Mau buông ta ra nương." Trung Linh khiển trách quá mắng. "Khắc khắc khắc." Trung niên nam tử thấy Trung Linh, trước mắt đột nhiên sáng ngời, nói ra, "Cái này càng non càng thủy linh." "Khương Trần ca ca, ta sợ." Cảm nhận được trung niên nam tử xâm phạm ánh mắt, Trung Linh vội vàng núp ở Khương Trần sau lưng. "Linh Nhi, đừng sợ, ta giết hắn chính là..." Khương Trần nhàn nhạt nói ra. "Ha ha ha ha." Trung niên nam tử cười ha hả, nói ra, "Tiểu tử, ngươi thật đúng là cuồng vọng." "Có phải hay không cuồng vọng, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết." Khương Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm trung niên nam tử, tại trung niên nam tử đem chủ ý đánh vào Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh trên người lúc, hắn đã tuyên án kia tử hình. "Thật đáng sợ ánh mắt." Cảm nhận được Khương Trần băng hàn ánh mắt, trung niên nam tử cảm giác cả người giống như rơi vào hầm băng một dạng, toàn thân lạnh buốt. "Tiểu tử này không đơn giản." Trung niên nam tử thu hồi lòng kinh thường, lạnh giọng nói ra, "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta là ai." "Ta không cần biết ngươi là ai, bởi vì ngươi lập tức sẽ chết." Khương Trần nói ra. "Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là Vân Trung Hạc, là Trung Vạn Cửu mời tới khách quý, Trung Vạn Cửu người đâu?" Trung niên nam tử nói ra. Nghe được trung niên nam tử tự giới thiệu, Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh sắc mặt đều là biến đổi. Các nàng cũng biết, Vân Trung Hạc thế nhưng là giang hồ tứ đại ác nhân một trong, đại danh đỉnh đỉnh lớn dâm tặc. "Ngươi là trong tứ đại ác nhân cùng hung cực các Vân Trung Hạc?" Khương Trần nhìn trung niên nam tử liếc mắt, kinh ngạc nói. "Ha ha, đúng là, sợ rồi sao?" Vân Trung Hạc cười lớn nói, "Tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn tránh ra, khác trở ngại đại gia làm việc, đại gia không những được tha cho ngươi một mạng, chờ đại gia thoải mái hết còn có thể đem các nàng ban thưởng cho ngươi. Nếu như ngươi không phải Vân Trung Hạc, hôm nay còn có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Khương Trần nói ra. "Khẩu khí thật lớn." Vân Trung Hạc trầm trọng nói, "Coi như đại tông sư cảnh võ giả đều giết không được ta, chỉ bằng ngươi. Trước đó đã từng có một vị đại tông sư cảnh võ giả đuổi giết Vân Trung Hạc, đều không thể thành công, cũng là không phải là bởi vì Vân Trung Hạc võ công cao bao nhiêu, mà là kia khinh công siêu quần, coi như bình thường đại tông sư cảnh võ giả đều có chỗ không kịp." "Hừ." Khương Trần hừ lạnh một tiếng, một trường đánh ra, một đạo chân khí kim long chính là gào thét mà ra. "Hàng Long thập bát trưởng." Cảm nhận được chân khí kim long tản mát ra khủng bố khí tức chấn động, Vân Trung Hạc đột nhiên biến đổi. Trước đó Vân Trung Hạc đã từng theo lão đại Đoàn Diên Khánh được chứng kiến Tiểu Phong Hàng Long thập bát trưởng, khắc sâu ấn tượng. Trước mắt cái này bạch tí thanh niên Hàng Long thập bát trưởng, vậy mà không chút thua kém. Đại gia không cùng người chơi. Vân Trung Hạc tự biết không địch lại, quyết định thật nhanh hướng phía xa xa bỏ chạy. Mặc dù hắn đối với Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh thèm chảy nước miếng, nhưng là so với nữ nhân, mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Ta cũng muốn nhìn xem, khinh công của ngươi đến cùng như thế nào. Khương Trần ôm lên Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh, hướng phía Vân Trung Hạc đuổi theo. Tiểu tử, ngươi mang theo hai người còn muốn đuổi theo đại gia, thật sự là si tâm vọng tưởng. Vân Trung Hạc toàn lực thi triển khinh công, hướng phía trước đội vã mà đi. Phải không? Khương Trần cười nhạt một tiếng, túng ý đăng tiên bộ thi triển ra, vốn dĩ cùng Vân Trung Hạc có hơn 30 trượng khoảng cách, lập tức thu nhỏ lại đến hơn 10 trượng. Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh mẹ con chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng một mảnh mơ hồ, hô hấp cũng là trở nên khó khăn đứng lên. Tiểu tử này, như thế nào nhanh như vậy? Vân Trung Hạc trong lòng hoảng hốt, hắn vạn lần không ngờ, Khương Trần mang theo hai nữ, so với chính mình đều chỉ nhanh không chậm. Vân Trung Hạc, kinh công của ngươi cứ như vậy, cũng quá để cho ta thất vọng rồi. Khương Trần âm thanh tại Vân Trung Hạc vang lên bên tai. Vân Trung Hạc sắc mặt trắng bệnh, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Khương Trần nắm cả Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh, nhàn nhã dạo chơi một dạng đi theo Vân Trung Hạc sau mặt. Nói thật, Vân Trung Hạc khinh công, trên giang hồ cũng coi như mà vượt siêu nhất lưu, bất quá nghĩ muốn tại chính mình túng y đăng tiên bộ trước mặt đào thoát, vậy đơn giản chính là si tầm vọng tưởng. Thật không thú vị. Khương Trần lắc đầu, thi triển đạn chỉ thần thông, một đạo chỉ kình đã rơi vào Vân Trung Hạc sau lưng phía trên. Phụt. Vân Trung Hạc một ngụm máu tươi điên cuồng phun mà ra, cả người cũng là từ giữa không trung ngã xuống, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Khương Trần mang theo Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh rơi vào Vân Trung Hạc trước mặt. Trung Bạc Cửu, Trung Bạc Cửu, ngươi mau ra đây. Vân Trung Hạc giận dữ hét. Ngươi còn trông cậy vào hắn có thể cứu ngươi sao? Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra: "Ngươi không thể giết ta, ngươi muốn giết ta, ta lão đại nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Vân Trung Hạc vẻ mặt sợ hãi nói: "Bình sinh hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong khí tức. Đoàn Diên Khánh sao? Ngươi yên tâm, nếu như hắn thật tìm ta, ta không ngại tiện đưa hắn tới gặp ngươi." Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần nói, Vân Trung Hạc vẻ mặt tuyệt vọng. Thật không ngờ, trước mắt cái này bạch y thanh niên, thậm chí ngay cả lão đại của mình mặt mũi cũng không cho. Phải không? Lúc này, một đạo trầm thấp khủng bố, giống như đến từ địa ngục giống như âm thanh từ đằng xa truyền đến. Đợt, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Trọng yếu thông chi, không giờ tối hôm nay đốt cùng, hy vọng các vị độc giả sâu sắc có thể chi trì một lớp. Trưng bày tác giả sẽ đến một lớp đại bạo phát. Cảm ơn mọi người. Chương 58, tứ đại ác nhân, nguyên lai bất quá gà đất chó sành mà thôi. 36, chương 58, tứ đại ác nhân, nguyên lai bất quá gà đất chó sành mà thôi. 36, phải không? Lúc này, một đạo trầm thấp khủng bố, giống như đến từ địa ngục giống như âm thanh từ đằng xa truyền đến. Cũng không lâu lắm, hai nam một nữ ba đạo thân ảnh xuất hiện ở Khương Trần đám người trước mặt. Chỗ đứng dựa vào sau trung niên nam tử dáng người ục địch, đầu thật lớn, hết lần này tới lần khác một đôi mắt kỳ nhỏ, trong tay cầm một thanh ngạc ngư tiễn. Trung niên nữ tử trong ngực ôm một đứa con nít, dung mạo vẫn còn tính toán tú lệ, da cũng có chút không sai, chẳng qua là trên mặt đẹp có mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Cầm đầu trung niên nam tử, đầu đầy tóc vàng, giống như cương thi một dạng mặt không biểu tình, hai tay chống một bộ thuần túy làm bằng sắt tạo chống nặng trận chiến, trên người tản mát ra một loại kinh người ngập trời sát ý. Khương Trần lập tức minh bạch, ba người này chỉ sợ sẽ là trong tứ đại ác nhân ba người khác, tội ác chồng chất Đoàn Diên Khánh, việc ác bất tận Diệp Nhị Đường, hung thần ác sát Nhạc Lão Tam. Lão đại, cứu ta! Thấy Đoàn Diên Khánh, Vân Trung Hạc đội vàng thét to: "Bảo ngươi là tới làm đại sự, không phải đến hái hoa." Nhìn xem Vân Trung Hạc bộ dáng, Đoàn Diên Khánh phẫn nộ kia không tranh giành nói. Bởi vì Đoàn Diên Khánh nhất hầu bị hao tổn, nói là phúc ngữ, bởi vậy âm thanh khàn khàn trầm thấp, giống như ác quỷ phát ra tiếng giống như, lệnh Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh sắc mặt trắng bệch. "Vân Trung Hạc, ta nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi." Khương Trần một chân đạp tại Vân Trung Hạc trên lưng. Phụt. Bị Khương Trần như vậy giẫm mạnh, Vân Trung Hạc lại là một ngụm máu tươi điên cuồng phun mà ra, sắc mặt tái nhợt, khí tức trở nên cực độ mệt mỏi. "Tiểu tử, ta lão đại ở chỗ này, ngươi còn tiêu ngạo như vậy, lao tử một cái kéo đem ngươi đầu cắt xuống." Một bên Nhạc Lao Tam huy động trong tay ngạc ngư tiễn, nổi giận đùng đùng nói. Lời còn chưa dứt, Nhạc Lao Tam chính là hướng phía Khương Trần một cắt bỏ công tới. Phanh. Còn chưa chờ mọi người kịp phản ứng, Nhạc Lao Tam cả người liền giống như diều bị đứt dây một dạng, bay ngược mà ra, mà ngay cả trong tay ngạc ngư tiễn đều rời khỏi tay, rơi vào xa xa. "Giang hồ tứ đại ác nhân, nguyên lai bất quá gà đất chó sành mà thôi." Khương Trần trầm trọng nói. Phụt. Nhạc Lao Tam một ngụm máu tươi phun ra, trong miệng mắng chửi nói ra: "Ngươi nãi mãi, thừa dịp lão tử không chú ý, đánh lén lão tử." Ngay sau đó, Nhạc Lao Tam liền nhặt lên ngạc ngư tiễn, muốn lại lần hướng phía Khương Trần công tới. "Lao Tam, ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui ra đi." Đoàn Diên Khánh nói ra. Nhạc Lao Tam đối với Đoàn Diên Khánh nói là nói nghe kế chúng, nghe được Đoàn Diên Khánh lên tiếng, cũng là lui đến một bên. "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" Đoàn Diên Khánh đánh giá Khương Trần liếc mắt, trầm giọng hỏi. Có thể đem Vân Trung Hạc trọng thương, một trưởng đánh bay Nhạc Lao Tam, trước mắt cái này bạch y liễu thanh niên, hiển nhiên không phải cái gì hời hợt thế hệ. Chẳng qua là tuổi còn nhỏ, liền có tu vi như thế, trên giang hồ không nên tạ tạ vô danh. "Ngươi không cần biết tên của ta, ta hôm nay chỉ giết Vân Trung Hạc, cùng các ngươi không quan hệ." Khương Trần dưới chân thoáng dùng sức, chỉ nghe mấy tiếng nứt xương thanh âm. Vân Trung Hạc một hồi kêu rên, xương sống lưng đã bị Khương Trần tươi sống giẫm đoạn,
hấp hối. Nếu như ta hôm nay muốn bảo vệ hắn đâu? Đoàn Diên Khánh lạnh lùng nói ra. Vậy cùng hắn cùng chết. Khương Trần nói ra. Hảo tiểu tử, lão nương đến chiếu cố ngươi. Một bên Diệp Nhị Nương sớm đã nhịn không được, một tay ôm Hải Nhi, một tay cầm liễu diệp đao, hướng phía Khương Trần một đao bổ tới. Tứ đại ác nhân ở trong, ngoại trừ Đoàn Diên Khánh bên ngoài, liền thuộc Diệp Nhị Nương võ công cao nhất, đạt đến tông sư cảnh hậu kỳ. Khương Trần, cẩn thận. Khương Trần ca ca, cẩn thận. Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh hai người kinh hô. Khương Trần không chút nào không để trong lòng, mặc dù hắn và Diệp Nhị Nương đều là tông sư cảnh hậu kỳ, bất quá chính mình chân thật chiến lực vượt xa Diệp Nhị Nương. Chịu. Đầu ngón tay gảy nhẹ ở giữa, một đạo kình phong hướng phía Diệp Nhị Nương kích xạ mà đi. Diệp Nhị Nương biến sắc, vội vàng huy động liễu diệp đao vừa đỡ. Keng. Liễu diệp đao bị cắt thành hai đoạn, lăng lệ ác liệt chỉ tình, trực tiếp sát qua Diệp Nhị Nương gương mặt, lại để lại một cái vết máu. Diệp Nhị Nương sợ tới mức lui đến Đoàn Diên Khánh bên người, không dám lại ra tay. Đoàn Diên Khánh sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Vô luận là Diệp Nhị Nương, còn là Nhạc Lao Tam, đều tại Khương Trần trong tay đi bất quá một hồi hợp, trước mắt cái này bạch y thanh niên, thực lực sâu không lường được. Càng làm cho Đoàn Diên Khánh phiền muộn chính là, chính mình căn bản nhìn không thấu Khương Trần tu vi. Mặc dù kiêng kỵ Khương Trần, bất quá Khương Trần gãy tứ đại ác nhân mặt mũi, nếu không lấy lại danh dự, về sau tứ đại ác nhân trên giang hồ đều trở thành trò cười. Vậy thì do lão phu lĩnh giao thoáng một phát các hạ cao chiêu. Đoàn Diên Khánh vung lên thiết quải, hướng phía Khương Trần bỗng nhiên một ngón tay. Một đạo màu vàng chỉ lực từ thiết quải kích xạ mà ra, bắn về phía Khương Trần chỗ hiểm. Đoàn Diên Khánh đem đoạn ra kiếm pháp cùng nhất dương chỉ đều dung nhập với mình này song thiết quải bên trong, trên giang hồ sông bên dưới hiển hách hung danh. Phanh! Khương Trần ngón tay bắn ra, một đạo lăng lệ ác liệt tinh khí cùng màu vàng chỉ lực đụng vào nhau, song song chôn vùi mà đi. Đoàn thị nhất dương chỉ, bất quá chỉ như vậy. Khương Trần nhàn nhạt nói ra. Cuồng vọng. Đoàn Diên Khánh thân thể xoay tròn, bay lên đến giữa không trung, song vải vung vậy ở giữa, vô số nhất dương chỉ lực hướng phía Khương Trần mang tất cả mà đi. Khương Trần ca ca, cẩn thận. Khương Trần, cẩn thận. Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh sắc mặt đống nhiên biến đổi. Lúc này mới có chút ý tứ. Khương Trần khẽ gật đầu, bàn tay vung lên, hùng hồn trưởng lực mang tất cả mà ra, trực tiếp đem những kia màu vàng chỉ lực quanh bạo ra. Đợt, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Cầu cất giữ. Cầu hoa tươi. Cầu đánh giá. Trọng yếu thông chi. Không giờ tối hôm nay điểm trên quyển sách cùng, tác giả sẽ đại bạo phát một lớp, mời các vị ưa thích quyển sách độc giả sâu sắc, hỗ trợ một cái đầu đặt trước. Tác giả cũng sẽ cố gắng viết chữ qua lại báo mọi người. Cuối cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 59, ngươi có thể an tâm lên đường. 46, chương 59, ngươi có thể an tâm lên đường. 46, rầm rầm rầm. Màu vàng chỉ lực đều bị Khương Trần trưởng phong trấn bạo ra. Chỉ u u. Nhìn thấy Khương Trần đem chính mình nhất dương chỉ thế công toàn độ ngăn cản xuống, Đoàn Diên Khánh trở nên nổi giận, trong cơ thể công pháp vận chuyển tới cực hạn, một ngón tay đưa ra. Một đạo lăng lệ ác liệt chỉ lực, lấy một chồng vô cùng tốc độ, hướng phía Khương Trần kích xạ mà đến. Nhìn qua tại đồng tử ở trong cấp tốc phóng đại màu vàng chỉ lực, Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, Đoàn Diên Khánh, không bằng để cho ngươi nhìn xem ta nhất dương chỉ như thế nào. Vừa dứt lời, Khương Trần duỗi ra hai ngón, một đạo màu vàng chỉ lực lên tiếng mà ra. Nhất dương chỉ. Thấy thế, Đoàn Diên Khánh sắc mặt đống nhiên biến đổi, lộ ra vẻ không thể tin được. Nhất dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm đều là đại lý đoàn thị tuyệt học, truyền nam không truyền nữ, truyền bên trong không truyền bên ngoài. Đoàn Diên Khánh cũng không nhận ra, Khương Trần sẽ là đoàn thị tộc nhân. Giải thích duy nhất chính là Khương Trần học lén nhất dương chỉ. Phanh, hai đạo chỉ lực ầm ầm chạm vào nhau, song song chôn vùi mà đi. Ngươi làm sao sẽ nhất dương chỉ? Đoàn Diên Khánh nghiêm nghị chất vấn. Muốn biết sao? Cái kia trước tiên cần phải đánh bại ta. Khương Trần nhàn nhạt cười nói. Tiểu tử, ngươi học trộm Đoàn thị tuyệt học, chính là toàn bộ đại lý địch nhân. Đoàn Diên Khánh nói ra. Đoàn Diên Khánh, ngươi hay là trước quan tâm cái mạng nhỏ của ngươi rồi nói sau. Khương Trần một ngón tay, một đạo lăng lệ ác liệt chỉ lực, lại lần nữa hướng phía Đoàn Diên Khánh kích xạ mà đến. Đoàn Diên Khánh không dám kinh thường, cuốn quýt trốn tránh. Một luồng tóc vàng cũng là bị chỉ kình đánh gãy. Xiêu xiêu, chiu u. Còn chưa đợi Đoàn Diên Khánh kịp phản ứng, mấy đạo màu vàng chỉ lực đánh tới. Đoàn Diên Khánh tóc thai bù xù, chật vật trốn tránh, kia sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình có một ngày vậy mà sẽ bị nhà mình tuyệt học làm cho chật vật như thế không chịu nổi. Thấy như vậy một màn, Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh trên mặt cũng là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Các nàng cũng biết Khương Trần võ công cao cường, chẳng qua là tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà mạnh mẽ đến loại trình độ này, liền tứ đại ác nhân cũng không là đối thủ. Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam cũng là một mặt khó có thể tin. Bọn hắn không thể tin được, nhà mình lao đại lại bị một cái bạch y tiểu tử đánh cho không hề có lực hoàn thủ, coi như trước đó lần thứ nhất đối chiến Tiểu Phong, nhà mình lao đại đều không có chật vật như vậy không chịu nổi. Siêu siêu, hai đạo màu vàng chỉ lực thẳng đến Đoàn Diên Khánh ngực, Đoàn Diên Khánh phản ứng không kịp, trực tiếp dựng lên thiết quải vừa đỡ. Ken ken, Đoàn Diên Khánh lập tức cảm giác hai tay tê dần, thiết quải cũng là rời tay mà bay, cả người đều là bay ngược mà ra. Lao đại, Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam phi thân tiếp được Đoàn Diên Khánh, lại bị cùng nhau đánh bay ra. Tứ đại ác nhân, nổi danh khó phó a. Khương Trần cười khẩy nói. Ngoại trừ Đoàn Diên Khánh thực lực còn miễn cưỡng đủ xem bên ngoài, Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam tại Khương Trần trong mắt, căn bản chính là con kiến hôi giống như tồn tại. Lão đại, ngươi đi mau, chúng ta tới ngăn lại hắn. Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam liên thủ công hướng Khương Trần, nghị muốn thay Đoàn Diên Khánh tranh thủ chạy trốn thời gian. Cũng ngay, Khương Trần tay áo vung lên, cường hãn khí tức chấn động, trực tiếp đem Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam đánh bay ra ngoài. Tiểu tử,
xem chiêu. Diệp Nhị Nương thình lình đem trong ngực Hải Nhi hướng xa xa ném đi. Khương Trần biết, như chính mình không cứu cái này Hải Nhi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ vậy, Khương Trần thân hình khẽ động, phát sau mà đến trước, đem Hải Nhi tiếp được, sắc mặt nhưng là trở nên dị thường khó coi. A, thấy Hải Nhi, Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh sợ tới mức hét dầm lên. Cái này Hải Nhi, xanh cả mặt, khí tức đều không có, dĩ nhiên là một cái chết anh. Mà Đoàn Diên Khánh, Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lao Tam cũng là thừa dịp Khương Trần phân thần công phu, hướng phía xa xa bỏ chạy. Thật là ác độc phu nhân. Khương Trần đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo lăng lệ ác liệt tinh khí, hướng phía Diệp Nhị Nương phương hướng tật bắn đi. Xa xa truyền đến Diệp Nhị Nương trầm thấp tiếng rên rỉ, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Khương Trần lo lắng Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh an nguy, cũng không có truy kích, mà là đi tới Vân Trung Hạc bên người. Lúc này Vân Trung Hạc, vẻ mặt tuyệt vọng. Lúc này ngươi có thể an tâm lên đường. Đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Vân Trung Hạc lúc này mới cảm nhận được tử vong sợ hãi, vội vàng cầu xin nói. Trước đó hắn vốn tưởng rằng Đoàn Diên Khánh đám người đến, có thể cứu chính mình, thật không ngờ, trước mắt cái này bạch y liễu thanh niên, thật không ngờ hung hãn, mà ngay cả lão đại đều bị đánh đến chạy trối chết. Ngươi đối với ta không có bất kỳ giá trị. Khương Trần nhẹ nhàng lắc đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng một điểm, một đạo màu vàng chỉ lực không có vào Vân Trung Hạc mi tâm. Vân Trung Hạc hai mắt trừng lớn, trong mắt sinh cơ, lấy một chồng tốc độ cực nhanh trôi qua. Sau đó, Khương Trần, Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh tìm một chỗ an táng chết anh. Các ngươi hiện tại có tính toán gì không? Có muốn hay không theo ta đi? Khương Trần nói ra. Cam Bảo Bảo lắc đầu, nói ra, ta vừa rồi cùng Linh Nhi thương lượng, chuẩn bị trở về nàng ông ngoại chỗ đó ở một đoạn thời gian. Khương Trần biết, Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh bị này biến cố, cần một đoạn thời gian bình phục tâm tình, cũng không có miễn cưỡng, nói ra, tốt lắm, nếu như cần trợ giúp, có thể tới Tương Dương tìm ta. Khương Trần ca ca, sau này còn gặp lại. Trung Linh nhìn xem Khương Trần, lưu luyến phất phất tay. Linh Nhi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Khương Trần nhàn nhạt cười nói, đưa mắt nhìn Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh rời đi, Khương Trần cũng là bước lên phản hồi Tương Dương đường xá. DS, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Hôm nay canh 4 đưa lên. Hôm nay 6 càng, đợi lát nữa còn có 2 canh. Buổi tối linh điểm trưng bày, hy vọng các vị độc giả sâu sắc đến lúc đó hỗ trợ một lớp. Tác giả cũng sẽ buộc phát một lớp. Nhờ vậy mọi người. Chương 60, ngươi cũng xứng gọi kiếm thần. 56, chương 60, ngươi cũng xứng gọi kiếm thần. 56, cùng Cam Bảo Bảo, Trung Linh sau khi tách ra, Khương Trần bước lên phản hồi Tương Dương đường xá. Cũng không lâu lắm, Khương Trần lại phát giác được có người ở âm thầm theo dõi chính mình. Tại dọc đường một mảnh rậm rạp núi rừng, Khương Trần dừng bước. Xuất hiện đi, theo một đường, hẳn là cũng mệt mỏi đi. Khương Trần lạnh lùng nói ra. Lại bị ngươi phát hiện. Một gã thân phụ trưởng kiếm trung niên nam tử, chậm rãi từ một đám rừng rậm ở trong đi ra. Ngươi là ai? Vì sao phải theo dõi ta? Khương Trần hỏi. Trước mắt tên này trung niên nam tử, bất quá là tông sư cảnh trung kỳ tu vi, thực lực so với tội ác chồng chất Đoàn Diên Khánh, đều muốn chênh lệch một mảng lớn. Trung niên nam tử cũng không trả lời Khương Trần, mà là từ trong lòng ngực cầm ra một bức tranh như, mở ra. Khương Trần hơi sững sờ, bức họa ở trong người như, đúng là mình. Là ngươi giết Phùng Thành Sứ? Trung niên nam tử hỏi. Nghe được trung niên lời của nam tử, Khương Trần lúc này mới chợt hiểu ra, nói ra, nguyên lai ngươi là Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung người. Trung niên nam tử lạnh giọng nói ra, ta không ngại để cho ngươi bị chết rõ ràng. Ta là Trác Bất Phàm, người tiễn đưa ngoại hiệu kiếm thần, lần này phụng đồng mộ chi mệnh, lấy tính mệnh của ngươi. Ngươi chính là kiếm thần Trác Bất Phàm. Khương Trần vẻ mặt ngạc nhiên. Khương Trần ngược lại là biết cái này Trác Bất Phàm, kia chính là Nhất Tự Tuệ kiếm môn đệ tử, Nhất Tự Tuệ kiếm môn bị Thiên Sơn đồng mộ đồ sát về sau, kia tại trường Bạch Sơn đạt được kiếm phổ, khổ luyện 20 năm, giết mấy cái giang hồ nhân sĩ về sau, liền tự giác vô địch thiên hạ, tự phong kiếm thần. Ngươi nghe nói qua ta? Trác Bất Phàm thấy Khương Trần kinh ngạc biểu lộ, lòng hư vinh đã chiếm được thật lớn thỏa mãn, nói ra, ta có thể cho ngươi thoải mái một chút, lưu ngươi một cái toàn thời. Nghe được Trác Bất Phàm nói, Khương Trần vẻ mặt im lặng. Cái này Trác Bất Phàm, ở đâu ra tự tin? Ta nghe nói ngươi và Thiên Sơn đồng mộ có thâm cừu đại hận, vì sao ngươi vẫn còn Thiên Sơn đồng mộ thủ hạ công hiến? Khương Trần nói ra. Ngươi biết cái gì? Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Ta đây gọi chịu đủ. Trác Bất Phàm sắc mặt đỏ lên nói. Đừng nói 10 năm, coi như 30 năm 50 năm, ngươi này cái thủ cũng báo không được. Khương Trần nói ra. Hừ. Trác Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, nói ra, dù sao ngươi muốn chết, nói cho ngươi nghe cũng không sao. Ta đã thăm dò được, Thiên Sơn đồng mộ cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ có một trận suy yếu kỳ, ta chỉ cần thừa dịp trong khoảng thời gian này ra tay, cam đoan có thể lấy nàng tính mệnh. Nghe được Trác Bất Phàm nói, Khương Trần ngược lại là có chút giật mình, thật không ngờ, cái này Trác Bất Phàm, vì báo thù thật đúng là làm đủ chuẩn bị. Hơn nữa, Thiên Sơn đồng mộ còn có một vị lợi hại đối thủ một mất một còn. Ta cũng có thể thừa dịp hai người bọn họ bại câu thương, thừa dịp hư mà bảo. Trác Bất Phàm nói ra. Khương Trần biết, Trác Bất Phàm trong miệng nói đối thủ một mất một còn, chính là Thiên Sơn đồng mộ sư muội Lý Thu Thủy. Người đem đây hết thảy đều nói cho ta nghe, chẳng lẽ không sợ ta nói cho Thiên Sơn đồng mộ? Khương Trần nói ra. Trác Bất Phàm nhìn Khương Trần liếc mắt, nói ra, ngươi có cơ hội này sao? Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi liền xác định ngươi nhất định có thể giết được ta. Hừ, đều muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Trác Bất Phàm nói ra, ta lấy đầu của ngươi, thủ tín Thiên Sơn đồng mộ, liền có thể thừa cơ lấy nàng tính mệnh. Trác Bất Phàm, ngươi đều một thanh tuổi rồi, vì sao còn như thế ngây thơ? Khương Trần trầm trọng nói, Thiên Sơn Đồng Mộ chính là thiên nhân cảnh võ giả, như thế nào ngươi một cái tông sư cảnh võ giả có thể giết được? Bớt nói nhảm, để cho ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Chắc Bất Phàm đem kiếm hướng trên trời ném đi, lấy một cái có phần xoáy tư thế, đem trường kiếm rút ra, sau đó hướng Khương Trần một kiếm đâm tới. Có hoa không quả, loẹt loẹt. Khương Trần lắc đầu, nói ra, mặc dù Chắc Bất Phàm tại kiếm thuật bên trên tạo nghệ coi như không tệ, nhưng là tại Khương Trần loại này kiếm đạo cao thủ trước mặt, còn là không đáng giá nhắc tới. Nghe được Khương Trần nói, Chắc Bất Phàm giận không kềm được, kiếm pháp trở nên lăng lệ ác liệt. Để cho ngươi nhìn xem, chân chính kiếm pháp. Khương Trần lắc đầu, tùy ý duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng hướng phía Chắc Bất Phàm một ngón tay. Chịu. Một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí liền từ Khương Trần đầu ngón tay kích xạ mà ra. Nhìn xem tại đồng tử ở trong cấp tốc phóng đại kiếm khí, Chắc Bất Phàm sắc mặt kỳ biến. Hắn từ nơi này đạo kiếm khí ở trong cảm nhận được một loại nồng đậm nguy hiểm khí tức. Keng. Chắc Bất Phàm vội vàng dựng thẳng kiếm ngăn cản, trường kiếm nhưng là lên tiếng đứt gãy. Kiếm khí trực tiếp xỏ xuyên qua Chắc Bất Phàm bả vai, bắn ra một cái lỗ máu, máu tươi từ lỗ máu ở trong ồ ồ chảy ra, kia thân hình cũng là bay ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Tại đây, Khương Trần trầm trọng nói, ngươi cũng xứng gọi kiếm thần. Phụt. Nghe được Khương Trần niệm ai, Chắc Bất Phàm lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi điên cuồng phun mà ra. Ngươi này là cái gì kiếm pháp? Chắc Bất Phàm che lỗ máu, nhìn qua Khương Trần, nhịn đau hỏi. Lục Mạch Thần Kiếm. Khương Trần nhàn nhạt nói ra. Lục Mạch Thần Kiếm. Chắc Bất Phàm hiển nhiên cũng là nghe nói qua Lục Mạch Thần Kiếm, nói ra, ngươi là đại lý Đoàn thị tộc nhân. Cũng không phải là. Khương Trần lắc đầu, nói ra, ngươi không phải đại lý Đoàn thị tộc nhân, ngươi như thế nào lại Lục Mạch Thần Kiếm? Chắc Bất Phàm hỏi. Nếu như ngươi có thể tiếp bên dưới ta một kiếm, ta liền nói cho ngươi. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra. Lời còn chưa dứt, Khương Trần lấy chỉ làm kiếm, một kiếm chạm ra. Lăng lệ ác liệt kiếm quang chợt lóe lên. Còn chưa đợi Chắc Bất Phàm kịp phản ứng, đầu lâu của chúng nó liền phóng lên trời, không chịu nổi một kích. Nhìn xem Chắc Bất Phàm thi thể, Khương Trần không thú bị nói, một điểm tính khiêu chiến đều không có. DS, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Trọng yếu thông chi, không giờ tối hôm nay đốt cùng, hy vọng các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ thoáng một phát đầu đặt trước. Trưng bày sau đổi mới, sẽ ở trên khung cảm nghĩ ở trong nói rõ. Cuối cùng lần nữa cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, hy vọng đêm nay có thể có một cái thành tích tốt. Chương 61, Quách Tĩnh Thần trợ công, 66, chương 61, Quách Tĩnh Thần trợ công, 66, tính danh, Khương Trần tuổi, 20 giới tính, nam vật phẩm, hoàn dung tiếp thân áo lót 2 bộ, màu trắng, màu tím, hắc ngọc đoạn tục cao 5, cực phẩm kim sang dược 5 công pháp, ngũ hành em dương quyết, hô hấp ói a thuật, trường sinh quyết, bác minh thần công, võ học, Khương Thị 18 kiếm, độc cô cửu kiếm, đạn chỉ thần thông, chú ý đăng tiên bộ, lạc anh thần kiếm trưởng, đả cầu độc pháp, lục mạch, thân kiếm, nhất dương chỉ, lăng ba vi bộ, hàng long thập bát trưởng, thiên sơn lục dương trưởng thần thông, thần cấp liêm tức thuật, võ đạo đế đồng tài nghệ, thần cấp trung y thuật, thần cấp âm luật thuật cảnh giới, tông sư cảnh hậu kỳ vị trí thế giới, tổng võ thế giới trong núi rừng. Nhìn xem hệ thống giao diện bảng bên trên số liệu, Khương Trần hài lòng gật đầu. Chuyến này đại lý hành trình, thu hoạch tràn đầy. Không chỉ có học xong hàng long thập bát trưởng, thiên sơn lục dương trưởng, nhất dương chỉ, lục mạch thần kiếm chờ thêm thừa lúc võ học, còn đã lấy được thần cấp trung y thuật, thần cấp âm luật thuật hai hạng thần cấp tài nghệ. Mặc dù mình tu vi còn chưa đột phá đến đại tông sư cảnh sơ kỳ, nhưng là mình chiến lực so với lúc trước rời đi Tương Dương chi tế lại muốn tăng lên rất nhiều. Bay qua này tòa đỉnh núi, đi ra thành Tương Dương. Khương Trần lại lần nữa lên đường, hướng phía thành Tương Dương tiến đến. Đại Tống hoàng triều, thành Tương Dương, phòng nghị sự. Khương Trần bái kiến thành chủ đại nhân, phu nhân. Khương Trần từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Quách Tĩnh, đây là bảo định đế cho thành chủ đại nhân hồi âm. Quách Tĩnh tiếp nhận mật tín, nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, chợt đem tin đưa cho Hoàng Dung. Khương Trần, đoạn đường này khổ cực. Quách Tĩnh vô vô Khương Trần bả vai, nói ra, mau trở về nghỉ ngơi đi. Đưa mắt nhìn Khương Trần rời đi, Quách Tĩnh nói ra, Dung Nhi, xem ra ánh mắt của ngươi coi như không tệ, Khương Trần làm việc hoàn toàn chính xác làm cho người yên tâm. Tĩnh ca ca. Hoàng Dung nói ra, bảo định đế trong thơ nói, nếu là đại nguyên hoàng triều tấn công Tương Dương, nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp chúng ta. Thế nhưng là đại lý cách chúng ta đường này đồ khá xa, ta chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần a. Quách Tĩnh nói ra, vậy cũng không phải là không có biện pháp sao? Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào triều đình sao? Hoàng Dung u hoán nói, Tống đình bên trong có cổ tự đạo dở trò. Hoàng Dung căn bản không trông cậy vào có thể đạt được Tống đỉnh trợ giúp, không tại phía sau chọc một đao thật là tốt. Ai? Quách Tĩnh cũng là thở dài. Tĩnh ca ca, hai ngày nữa ta chuẩn bị trở về Đào Hoa Đảo một chuyến. Hoàng Dung nói ra. Dung Nhi, vì sao em đẹp hồi Đào Hoa Đảo? Có chuyện gì không? Quách Tĩnh hỏi. Cũng không có chuyện gì, chính là nghĩ hồi Đào Hoa Đảo nhìn xem cha ta cùng Tương Nhi, lại bái tế thoáng một phát mẹ ta. Ta rất lâu không có đi trở về. Hoàng Dung nói ra. Dung Nhi, thực xin lỗi a. Quách Tĩnh vẻ mặt tay này nói. Nếu không phải vì cùng mình cùng một chỗ thủ hộ Tương Dương, Hoàng Dung hoàn toàn không cần phải trôi qua khổ cực như vậy. Bây giờ, Tương Dương quân vụ bận rộn, hắn cũng không có thể cùng Hoàng Dung cùng một chỗ trở về. Tĩnh ca ca, tự chính mình trở về là được. Hoàng Dung cũng rõ ràng, bây giờ thành Tương Dương, căn bản không có ly khai Quách Tĩnh. Dung Nhi, lần này đi Đào Hoa Đảo, đường xá xa xôi, một mình ngươi trở về ta quả thực có chút không yên lòng. Khương Trần là người cơ cảnh, xử sự linh hoạt, không bằng lại để cho hắn đi theo ngươi cùng một chỗ hồi Đào Hoa Đảo. Quách Tĩnh nói ra. Cái kia, tốt đi. Hoàng Dung vốn dĩ muốn cự tuyệt Quách Tĩnh đề nghị,
nhưng nghe đến Quách Tĩnh đề cử người chọn lựa là Khương Trần, vậy mà ma xui quỷ khiến đáp ứng. "Khương Trần ca ca, ngươi đã về rồi." Khương Trần vừa trở lại gian phòng của mình, liền nhìn thấy Quách Phủ bị kích động chạy tới. "Phú Nhi, sao ngươi lại tới đây?" Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra: "Khương Trần ca ca, ngươi như thế nào đi lâu như vậy a? Ta đều nhàm chán chết." Quách Phủ làm lúng nói: "Lâu sao?" Khương Trần nói ra, tiến về trước đại lý, đến một lần một hồi hơn 10 ngày thời gian, đã xem như ít. "Ngươi có hay không cho ta mang cái gì lễ vật?" Quách Phủ nói ra. Khương Trần cười cười, sau đó như là làm ảo thuật mở dạng, lăng không thay đổi ra mấy thứ đẹp đẽ ngân sức, đưa cho Quách Phủ. "Hoa, thật xinh đẹp." Quách Phủ tiếp nhận ngân sức, sợ hãi than nói: "Đại lý ngân sức, chế tạo đẹp đẽ, thiên hạ nổi tiếng. Khương Trần tại đại lý, cũng là thuận tiện mua một ít. Cảm ơn Khương Trần ca ca." Quách Phủ nhịn không được tại Khương Trần gương mặt hôn một cái. Cử động này, mà ngay cả Khương Trần đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thân hết Khương Trần về sau, Quách Phủ khuôn mặt bỏ bừng, quay người muốn rời đi, không ngờ lại cùng Hoàng Dung đụng phải cái đầy cõi lòng. "Ngươi này hài tử!" Hoàng Dung oán trách nói. Thấy mẫu thân Hoàng Dung, Quách Phủ càng thêm xấu hổ, đỏ mặt chạy ra. "Khương Trần, Phủ Nhi như thế nào?" Nhìn xem Quách Phủ rời đi thân ảnh, Hoàng Dung hỏi. "Không có gì." Khương Trần vội vàng chuyển hướng chủ đề, nói ra: "Phu nhân, ngươi tìm ta có việc sao?" "Khương Trần, ngươi này mới từ đại lý trở về, một đường khổ cực." Hoàng Dung nói ra. "Phu nhân, đây là ta phải làm." Khương Trần nói ra. "Hậu Thiên, ngươi theo ta hồi một chuyến Đào Hoa Đảo, không biết ngươi nguyện ý sao?" Hoàng Dung hỏi. Nghe được Hoàng Dung nói, Khương Trần trong lòng có chút vui vẻ, lại làm bộ lạnh nhạt nói: "Nhưng bằng phu nhân phân phó." "Tốt. Ngươi này hai ngày nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, Hậu Thiên sáng sớm, chúng ta liền xuất phát." Hoàng Dung nói ra. "Là, phu nhân." Khương Trần nói ra. Đưa mắt nhìn Hoàng Dung rời đi, Khương Trần trong lòng mừng thầm, thật không ngờ, Hoàng Dung vậy mà sẽ khâm điểm chính mình đi theo. Khương Trần không khỏi có chút chờ mong, đường này bên trên sẽ phát sinh chút gì đó. DS, sách mới tuyên bố, cầu các vị độc giả sâu sắc hỗ trợ. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Đây là hôm nay cuối cùng một cảng, không giờ tối hôm nay bất cùng, mời các vị ưa thích quyển sách độc giả sâu sắc hỗ trợ thoáng một phát đầu đặt trước. Tác giả cũng đã làm tốt bạo cảng chuẩn bị, đa tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 62, Sơn Miếu bên trong tiểu diễm, 10 cầu đầu đặt trước. Chương 62, Sơn Miếu bên trong tiểu diễm, 10 cầu đầu đặt trước. Sáng sớm, hai cưỡi từ trong thành Tương Dương bay nhanh mà ra, đúng là tiến về trước Đào Hoa Đảo Hoàng Dung cùng Khương Trần. Ra thành Tương Dương, Hoàng Dung cùng Khương Trần dọc đường Đại Nguyên Hoàng Triều cùng Đại Tống Hoàng Triều chỗ giao giới. "Khương Trần, vùng này thường xuyên có Đại Nguyên thiết kỵ tập kích quấy rối, chúng ta phải cẩn thận một ít." Hoàng Dung dặn dò. "Là, phu nhân." Khương Trần đáp. Ven đường thôn xóm, bởi vì thường xuyên bị Đại Nguyên thiết kỵ tập kích quấy rối, lộ ra rách nát không chịu nổi, đám dân chúng mỗi cái đầy bụi đất, xanh xao vàng gọn, cực kỳ đáng thương. Nhìn xem lần này thê lương cảnh tượng, Hoàng Dung cùng Khương Trần cũng là lắc đầu thở dài. Lưỡng quốc giao chiến, chịu khổ nhưng là dân chúng. Đột nhiên, tại phía trước cách đó không xa, có quần quần khói đặc bay lên, nương theo mà đến là từng trận tiếng la khóc, tiếng vó ngựa, nhè răng, cười âm thanh. "Khương Trần, đi xem." Hoàng Dung lập tức giơ lên roi ngựa, dùng ngựa hướng phía khói đặc chỗ vội vã mà đi. "Tốt, phu nhân." Khương Trần theo sát phía sau, đi theo. Hai người rất nhanh liền tới đến khói đặc bay lên chỗ, bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Trước mắt chính là một mảnh nhân gian luyện ngục. Đầm đặc đại hỏa, nuốt sống cả tòa thôn trang chung quanh, lộn ngang lộn xộn nằm trên trăm cô dân chúng thi thể, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đất đai. Còn dư lại dân chúng, tứ tán mà chạy, mà ở phía sau của bọn hắn, là một đám hiện ra nhè răng cười Đại Nguyên thiết kỵ, giơ lên trong tay loan đao, không chút kiêng kỵ thu gặt lấy dân chúng sinh mệnh. Đám này xuất sinh. Gặp tình hình này, Hoàng Dung tức giận mắng một tiếng, hướng phía Đại Nguyên thiết kỵ bỏ tới. Ba gã Đại Nguyên thiết kỵ thấy xinh đẹp Hoàng Dung, trong miệng phát ra khặc 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 tiếng cười quái dị, giơ lên trong tay loan đao, liền hướng Hoàng Dung xông tới. Đại Nguyên thiết kỵ chiến lược phi phàm, nghiêm chỉnh huấn luyện, ba gã Đại Nguyên thiết kỵ hai trước một sau, đem Hoàng Dung vây ở chính giữa. Hoàng Dung không sợ chút nào, song huy động. Tại tông sư cảnh hậu kỳ Hoàng Dung trước mặt, những này Đại Nguyên thiết kỵ giống như hài đồng một dạng không chịu nổi một kích, hời hợt ở giữa, liền đem ba gã Đại Nguyên thiết kỵ đánh chết xuống ngựa. Mặt khác Đại Nguyên thiết kỵ thấy thế, sắc mặt đống nhiên đại biến. Bọn hắn thật không ngờ, trước mắt tên này mảnh mai nữ tử, thậm chí có như thế cường hãn thực lực, lập tức liền đánh chết bọn hắn ba gã đồng bọn. Hoàng Dung căn bản không cho mặt khác Đại Nguyên thiết kỵ thời gian phản ứng, xông vào Đại Nguyên thiết kỵ ở trong, mỗi một lần ra tay, đều ít nhất mang đi một gã Đại Nguyên thiết kỵ tính mệnh. Rất nhanh, liền có sĩ tên Nguyên thiết kỵ bị Hoàng Dung đánh chết. Còn lại Đại Nguyên thiết kỵ thấy thế, nhao nhao tứ tán mà ra, sau đó đáp cung bắn tên, hướng phía Hoàng Dung bắn một lượt mà đến. Coi như Hoàng Dung võ công cao cường, nhất thời hồi lâu cũng bị này đẩy trời mũi tên chi khiến cho có chút luống cuống tay chân. "Phu nhân, cẩn thận." Nhìn thấy Hoàng Dung tình cảnh tràn đầy nguy cơ, Khương Trần cơ lấy trên mặt đất một thanh loan đao, liền xông vào Đại Nguyên thiết kỵ ở trong chém giết đứng lên. Một gã Đại Nguyên thiết kỵ vung vẩy loan đao, hướng phía Khương Trần bay nhanh mà đến. "Muốn chết?" Khương Trần gầm lên một tiếng, toàn thân nội lực quán chú tới trong tay loan đao ở trong, một đao bổ ra. Sắc bén đao quang trực tiếp phá không mà ra. "Phốc phốc." Tên kia Đại Nguyên thiết kỵ, cả người lẫn ngựa, bị Khương Trần một đao chém thành hai khúc, máu tươi trực tiếp bắn tung tóe một chỗ, tình cảnh cực kỳ máu tanh. Coi như Đại Nguyên thiết kỵ hung ác đưa hãn, cũng bị một màn này sợ tới mức can đảm đều đức, tứ tán mà chạy. Khương Trần thúc mã tiến lên, chém trở mình mấy tên Đại Nguyên thiết kỵ, vừa rồi trở lại Hoàng Dung bên người. "Phu nhân, ngươi không sao chứ?" Khương Trần hỏi. "Ta không có chuyện." Hoàng Dung lắc đầu,
nhìn về phía Khương Trần ánh mắt cũng là có chút ít kinh ngạc. Dù sao, vừa rồi Khương Trần chém giết đại nguyên thiết kỵ bày ra hung ác, coi như nàng cũng là cảm thấy có chút rung động. Bất quá Hoàng Dung cũng có thể lý giải, Khương Trần phụ thân Khương Trùng chính là chết ở đại nguyên thiết kỵ trong tay, bởi vậy Khương Trần đối với đại nguyên thiết kỵ là hận chi tận xương. Đa tạ hai vị ân cứu mạng. Lúc này, còn sống thôn dân, tại một vị lao già tóc bạc dưới sự dẫn dắt, đi vào Hoàng Dung cùng Khương Trần bên người, cảm kích nói ra: "Lão nhân gia, không cần cảm ơn, các người đi nhanh lên đi, đợi lát nữa bọn hắn còn có thể đến." Hoàng Dung nói ra. Đại nguyên thiết kỵ ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, y theo Hoàng Dung đối với bọn họ hiểu rõ, đợi lát nữa nhất định sẽ có đại nguyên thiết kỵ nhiều binh sĩ chạy đến trả thù. Thổ địa của chúng ta đều ở đây mà, đã không có đất này, chúng ta lại có thể bỏ chạy làm sao? Cầm đầu lao giả tóc bạc thở dài, nói ra. Nghe được lao giả tóc bạc nói, Hoàng Dung cũng là trầm mặt xuống. Dân chúng xem đất đai như sinh mệnh, đã không có đất này, bọn hắn đi địa phương khác cũng không cách nào sinh tồn. Giữ lại ạ ô ra mạ tại, bất kể không có củi đốt. Các ngươi hay là trước lên núi tránh đi. Khương Trần nói ra. Lão giả tóc bạc cũng biết Hoàng Dung cùng Khương Trần nói không sai, lần nữa bái tạ hai người sau, mang theo còn sót lại dân chúng, hướng phía phụ cận núi rừng đi đến. Hưng, dân chúng khổ. Vong, dân chúng khổ. Thấy thế, Khương Trần không khỏi cảm thán nói: "Tốt một câu hưng, dân chúng khổ. Vong, dân chúng khổ." Khương Trần, nói hay lắm. Nghe được Khương Trần ngâm tụng, Hoàng Dung không khỏi sinh lòng cảm xúc. Phu nhân chê cười. Khương Trần nói ra: "Ngươi nói được không sai, từ xưa đến nay, các triều đại đổi thay, khổ đều là dân chúng." Hoàng Dung nói ra: "Đóng giữ Tương Dương hơn 10 năm, cùng đại nguyên hoàng triều tất cả lớn nhỏ kịch chiến mấy chục hồi, Hoàng Dung thấy qua quá nhiều sinh sinh tử tử, thế nhưng là khổ nhất còn là vô tội dân chúng. Bất quá nếu là thần võ đại lục có thể nhất thống, lại không chiến sự, có lẽ dân chúng gặp qua thật tốt điểm." Hoàng Dung cảm thán nói. Nghe được Hoàng Dung nói, Khương Trần tâm thần khẽ động, nhớ tới hệ thống trung cực nhiệm vụ, nhất thống thần võ đại lục. Bất quá Khương Trần khẽ lắc đầu, mình bây giờ căn bản không chuẩn bị nhất thống thần võ đại lục điều kiện. "Phu nhân, chúng ta đi thôi." Khương Trần nói ra. "Ừm." Hoàng Dung gật đầu, nàng biết, không dùng được bao lâu đại nguyên thiết kỵ nhiều binh sĩ sẽ chạy đến. Coi như hai người thực lực không tầm thường, nếu là bị đại nguyên thiết kỵ vây quanh, cũng sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Hai người rục ngựa mà đi, rất nhanh liền biến mất ở con đường phần cuối. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đêm khuya, bầu trời sấm sét vang dội, mưa to mưa như chút nước hạ xuống. Thật lớn mưa a. Trong núi rừng, Khương Trần cùng Hoàng Dung xông vào một tòa tan hoang sân miếu, mặc dù đeo đồ che mưa, hai người toàn thân vẫn bị mưa to xối. "Phu nhân, nay muộn chúng ta ngay ở chỗ này được thông qua một muộn lên đi." Khương Trần đề nghị. Nhìn xem bên ngoài mưa to, Hoàng Dung bất đắc dĩ gật đầu. Vốn dĩ nàng nghĩ đi đến kế tiếp thị trấn nhỏ tìm nơi ngủ trọ, thật không ngờ trên đường vậy mà bên dưới nổi lên mưa to, vây khốn ở chỗ này trước không đến thôn sau không đến cửa tiệm rách nát sơn miếu bên trong. May mắn còn có như vậy một ngọn núi miếu, bằng không mà nói, còn tìm không đến địa phương tránh mưa đâu. Khương Trần từ sơn miếu ở bên trong tìm đến một ít cỏ khô, cầm ra cây đốt lửa, phát lên một đống lửa, sau đó cởi trên người ướt đẫm quần áo, dùng côn gô gác ở bên cạnh đống lửa nướng đứng lên. Nhìn thấy Khương Trần cởi quần áo, nướng đứng lên, Hoàng Dung lông mày không khỏi có chút nhíu một cái. Gia hỏa này cũng không suy nghĩ một chút người khác sao? Bất quá Hoàng Dung cũng không nên nói thêm cái gì, dù sao cũng là chính mình quyết định biện pháp sai lầm, dẫn đến Khương Trần đi theo mình bị dầm mưa ẩm ướt. An mặc cầm ướt dầu dĩ quần áo, Hoàng Dung cảm giác tập phần khó chịu. Bất quá Khương Trần ở chỗ này, Hoàng Dung cũng không nên thời ra nướng. "Phu nhân, nếu không ta đi giữ cửa, ngươi cũng sấy nướng quần áo." Khương Trần phát giác được Hoàng Dung khác thường, đề nghị. Nghe được Khương Trần nói, Hoàng Dung do dự một chút, còn là gật đầu. Khương Trần đi vào sơn miếu cửa ra vào, sẽ phá rơi đích cửa miếu hở khép đứng lên. Nhìn thấy Khương Trần tại giữ cửa, Hoàng Dung cũng là đem trên người quần áo cởi ra, sau đó đặt ở bên cạnh đống lửa nướng đứng lên. Đêm khuya núi rừng, vẫn có một tia hàn ý, đặc biệt còn rơi xuống mưa to. Hắt xì. Khương Trần nhịn không được đánh cho một cái hắt xì, lúc này vận chuyển ngũ hành em dương quyết, xua đuổi quanh thân hàn ý. Thời gian chậm rãi trôi qua. A. Đột nhiên, sơn miếu ở bên trong truyền đến Hoàng Dung tiếng thét chói tai. "Phu nhân, như thế nào?" Sợ Hoàng Dung gặp chuyện không may, Khương Trần vội vàng đẩy cửa ra, lại phát hiện Hoàng Dung chỉ mặc một cái màu hồng phân cái yếm nhỏ, xuân quang hiện ra. "Chỗ ấy?" Hoàng Dung chỉ vào cách đó không xa trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt nói. Theo Hoàng Dung ngón tay phương hướng, Khương Trần nhưng là tức cười cười cười. Nguyên lai là mấy cái con rán. Thật không ngờ, không sợ trời không sợ đất Hoàng Dung, vậy mà sẽ sợ cái đồ chơi này. Chẳng lẽ sợ con rán là nữ sinh thiên tính? Khương Trần cầm lấy một cây côn gỗ, trực tiếp đem cái kia mấy cái con rán gõ dẹp. "Phu nhân, không sao." Khương Trần nhìn về phía Hoàng Dung, vừa cười vừa nói. Nhìn thấy con rán bị Khương Trần gõ chết, Hoàng Dung cũng là nhẹ nhàng thở ra, chợt mới ý thức tới chính mình áo rách quần manh, xuân quang tiết ra ngoài. "Khương Trần, ngươi đi ra ngoài trước đi." Hoàng Dung khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng đứng lên, vội vàng nói: "Là, phu nhân, có việc lại bảo ta." Kiếp trước kinh nghiệm lao đạo Khương Trần, biết rõ lạt mềm buộc chặt đạo lý, biểu hiện ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, nhìn không chớp mắt tiêu sái rời núi miếu, một lần nữa đem cửa miếu đóng lại. Nhìn thấy Khương Trần hành động, Hoàng Dung trong lòng sinh ra một cổ dòng nước ấm. Trên đường đi, Khương Trần thận trọng như tơ, săn sóc tỉ mỉ, các mặt thậm chí nghĩ được tương đối chu toàn. Tối nay chạy đi thời điểm, Khương Trần còn khuyên bảo chính mình ở trên một cái trấn nhỏ nghỉ ngơi, bất quá về đảo sốt ruột chính mình, lại cố chấp muốn kiên trì đến tiếp theo một cái trấn nhỏ nghỉ ngơi, lúc này mới bị mưa to vây khốn ở sơn miếu bên trong. "Khương Trần, ngươi vào đi."
Khương Trần tại cửa ra vào đã ngồi một nén hương thời gian, sơn miếu ở bên trong vừa rồi chuyển đến Hoàng Dung âm thanh. Đi vào sơn miếu, lúc này Hoàng Dung quần áo chỉnh tề, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Y phục của ngươi cũng đã làm, mặc vào đi. Hoàng Dung đem Khương Trần quần áo đưa tới, khuôn mặt lại trở nên hồng phát phát, thật là ngượng ngùng. Cảm ơn phu nhân. Khương Trần đem quần áo mặc chỉnh tề, tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Trong không khí còn tràn ngập Hoàng Dung nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Trong khoảng thời gian ngắn, sơn miếu bầu không khí cũng là trở nên có chút kiểu diễm yêu mội đứng lên. Phu nhân, có người đến. Lúc này, Khương Trần phát giác được, cách đó không xa có mấy đạo hung hãn khí tức, hướng phía sơn miếu vội vã mà đến. Hoàng Dung khẽ gật đầu, sắc mặt biến được ngưng trọng lên. Đêm hôm khuya khoắt, núi hoang rừng hoang, nhất định không phải cái gì thiện tới bối. Con mẹ nó, bên dưới mưa lớn như vậy, xối chết lão tử. Đại ca, phía trước có một ngọn núi miếu, đi vào trong đó trốn tránh mưa đi. Tốt. Nếu không phải bởi vì cái kia lão khất cái, chúng ta đều không cần chật vật như vậy, nếu có cơ hội, nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn, lấy tiết mối hận trong lòng. Yên tâm đi, đại ca, cái kia lão khất cái sớm muộn sẽ chết tại chúng ta trong tay. Cũng không lâu lắm, sơn miếu ở trong sông vào năm tên dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu người và mỡ. Năm tên người và mỡ, mỗi cái tướng mạo xấu vô cùng, sau lưng đều lưng có một thanh tạo hình kỳ lạ đại đao, trên người có nồng đậm mùi máu tươi tản ra, vừa nhìn liền biết là dân liều mạng. Đối mặt năm tên người và mỡ, Khương Trần vẻ mặt lạnh nhạt. Năm người tu vi cao nhất, bất quá nửa bước tông sư cảnh, trong mắt hắn giống như con kiến hôi. Nếu như bọn hắn dám đến trêu chọc chính mình, không ngại tiễn đưa bọn hắn đoạn đường. Đại ca, nguyên lai nơi này có một đôi tiểu tình nhân đang tại riêng tư gặp đâu. Một gã người vạm vỡ thấy dung mạo xinh đẹp Hoàng Dung, nước miếng chảy đầy đất. Hắn chưa từng thấy qua như thế xinh đẹp mỹ nữ đâu. Tứ đệ, hiện tại ngươi còn có tâm tư nghĩ cái này? Một gã khác người vạm vỡ rêu rêu nói. Như thế nào không tâm tư? Một đường trốn chết, đều nhanh đem lão tử cho kìm nén mà chết. Nay muộn bên trên có thể thật tốt thoải mái một số rồi. Người cái tên này, sớm muộn phải chết tại trên người nữ nhân. Hán nhân không phải có câu nói sao? Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cung phong lưu. Nam tên người vạm vỡ ông nôn với ngữ, khó nghe. Phu nhân, quá ổn, không bằng giết bọn chúng đi. Khương Trần nhàn nhạt nói ra. Hãy để cho ta đến. Hoàng Dung cũng nhìn ra năm người tu vi, lo lắng thân là tiên thiên cảnh Khương Trần, không phải là bọn hắn đối thủ. Này mấy cái tạm bao, lại há lao phu nhân độc thủ. Nếu là ta không địch lại, phu nhân lại ra tay cũng không muộn. Khương Trần cười nhạt một tiếng, nói ra. Nghe được Khương Trần cùng Hoàng Dung đối thoại, nam tên người vạm vỡ đều là cười ha hả. Đại ca, ngươi nghe rõ tiểu tử này nói cái gì không có? Hắn muốn đem chúng ta toàn bộ giết. Ha ha, đây là ta nghe được buồn cười nhất chê cười. Hãy để cho ta tới giết tiểu tử này, cho hắn biết anh hùng không phải tốt như vậy khi. Một gã người vạm vỡ rút ra phía sau đại đao, sau đó hướng Khương Trần một đao phẫn nộ bổ hạ xuống. Ô, hung hãn lực lượng mang theo bén nhọn gió rít thanh âm, hướng về Khương Trần vào đầu đánh xuống. Tiểu tử, chịu chết đi. Tên kia người vạm vỡ nghe răng cười nói. Hắn thấy Khương Trần 20 ra mặt, tu vi tối đa vừa mới đột phá tiên thiên cảnh, lấy chính mình tiên thiên hậu kỳ tu vi, đủ để một đao giết chi. 993 nhìn xem đại đao vào đầu đánh xuống, Khương Trần không né không tránh. Một bên Hoàng Dung tùy thời chuẩn bị ra tay. Tiểu tử này không biết võ công, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, còn là một kinh sợ hàng, sợ tới mức liền trốn cũng sẽ không né. Tiếp sau đầu thai thêm chút mắt, đừng có lại gặp phải chúng ta. Còn lại người vạm vỡ nhìn xem Khương Trần đều có nói có cười. Trong mắt bọn hắn, Khương Trần đã cùng một người chết không khác. Đang khi nói chuyện, đại đao đã cách Khương Trần đầu chưa đủ một tấc. Chẳng qua là cái này một thốn khoảng cách, cũng rốt cuộc rơi không đi xuống. Cầm đao người vạm vỡ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện chính mình đại đao bị Khương Trần duỗi ra hai ngón tay đầu kẹp lấy mũi đao, như là bị đúc bằng sắt một dạng, không chút sức mẻ. Khương Trần khỏe miệng có chút nhếch lên, thoáng phát lực. Ken, đại đao tại cầm đao người vạm vỡ kinh ngạc ánh mắt ở trong, trực tiếp cắt thành hai đoạn. Ngũ đệ, mau lui lại. Cầm đầu người vạm vỡ vội vàng khiển trách quá mắng, hắn đã nhìn ra trước mắt cái này bạch y lìa thanh niên là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Nghe được đồng bạn nhắc nhở, cầm đao người vạm vỡ không chút do dự, bỏ qua đại đao, bay thẳng đến sau nhanh chóng thối lui mà đi. Hiện tại muốn đi, đã muộn. Khương Trần không đếm xỉa tới nói. Một lúc sau, Khương Trần xuất hiện ở cầm đao người vạm vỡ trước mặt, trực tiếp một trường khắc ở kia trên ngực. Phốc phốc. Cầm đao người vạm vỡ trực tiếp bay ngược mà ra, trên không trung điên cuồng phun ra một bụng máu tươi, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, trực tiếp không có khí tức, kia trên mặt có một vòng vẻ không cam lòng. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình lại sẽ chết tại trước mắt cái này bao đầu tiểu tử trong tay. Ngũ đệ. Thấy cầm đao người vạm vỡ bị giết, mặt khác bốn gã người vạm vỡ đều là rút đao hướng phía Khương Trần vây giết mà đến. Tới vừa vặn. Khương Trần cười nhạt một tiếng, một trường đánh ra, tiếng long ngâm vang vọng dựng lên. Hàng Long thập bát trưởng. Một bên Hoàng Dung, trên mặt đẹp đều là xuất hiện nồng đậm rung động chi sắc. Hắn làm sao sẽ Hàng Long thập bát trưởng? Chẳng lẽ là âm thầm nhìn lén tính ca ca luyện công? Nghĩ vậy, Hoàng Dung xinh đẹp lông mày nhíu chặt. Học trộm võ công, tại võ lâm ở trong thế nhưng là tối kỵ. Phanh 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 phanh. Chỉ nghe bốn đạo nặng nề thanh âm, bốn gã người vạm vỡ đều là bị một trưởng đánh chết, ngực đều có một đạo rõ ràng trưởng ấn. Sơn miếu bên trong nằm năm cụ thi thể, không khí ở trong đều tràn ngập mùi huyết tinh. Phu nhân, nơi này là không có cách nào khác ở. Hiện tại mưa rơi cũng nhỏ đi rất nhiều, chúng ta còn phải đi phía trước thị trấn nhỏ tìm nơi ngủ trọ đi. Khương Trần đề nghị. Tốt. Hoàng Dung gật đầu, nàng cũng không muốn cùng năm cụ thi thể vượt qua một mượn. Khương Trần cùng Hoàng Dung một lần nữa đeo đồ che mưa, hướng phía kế tiếp thị trấn nhỏ tiến đến.
Đợi Hoàng Dung cùng Khương Trần sau khi rời khỏi, một cái đầu hoa mắt hạ cụ lao khất cái đi tới sơn miếu bên trong. Nhìn xem năm tên người vạm vỡ thi thể, lao khất cái sâu kín thở dài, nói ra, thật không ngờ, vẫn có người đuổi tại lao khiếu hóa tử phía trước thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Ồ, đây là Hàng Long thập bát trưởng. Thấy người vạm vỡ ngực trước trưởng ấn, lao khất cái trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 63, Hoàng Dung tâm tư, 20 cầu đầu đặt trước. Chương 63, Hoàng Dung tâm tư, 20 cầu đầu đặt trước. Núi Lâm Tiểu Vũ, lầy lội khó đi. Hoàng Dung cùng Khương Trần chậm rãi thúc mã đi về phía trước, bầu không khí có chút vô cùng yên tĩnh. Khương Trần, ngươi biết ngươi vừa rồi giết 5 người là ai chăng? Hoàng Dung đột nhiên lên tiếng hỏi. 5 người cặn bã mà thôi, giết liền giết, không cần biết thân phận của bọn hắn. Khương Trần nói ra. Khương Trần cũng không có nói dối, hắn thật đúng là không biết vừa rồi 5 tên người vạm vỡ là ai, bất quá tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Bọn hắn chính là tàng biên ngũ xỉu. Hoàng Dung nói ra. Tại sơn miếu ở trong, Hoàng Dung thông qua 5 tên người vạm vỡ khẩu âm, võ công cùng trên người ấn ký, xác nhận 5 người thân phận. Bọn hắn chính là tàng biên ngũ xỉu. Khó trách lớn lên như vậy dập đầu sầm. Khương Trần biết, tàng biên ngũ xỉu là Kim Luân Pháp Vương đại đệ tử Đạt Nhị Ba đồ đệ, làm nhiều việc ác, khét tiếng. Này 5 người phạm phải chồng chất việc ác, sư phụ của ta Hồng Thất Công một mực ở truy sát bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn giảo hoạt dị thường, nhiều lần từ sư phụ ta trong tay bảo thoát, thật không ngờ, vậy mà sẽ chết tại trong tay của ngươi. Hoàng Dung nói ra. Hồng Thất Công láo tiền bối sao? Ta đoạn thời gian trước vừa vặn thấy qua hắn lao nhân ra. Khương Trần nói ra. Ngươi thấy qua hắn lao nhân ra? Hoàng Dung kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta đi đại lý đưa tin trên đường, thấy qua Hồng lão tiền bối. Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần nói, Hoàng Dung trong lòng khẽ động, nói ra, ngươi vừa rồi thi triển Hàng Long thập bát trưởng, là sư phụ hắn lão nhân gia truyền thụ cho ngươi. Khương Trần gật đầu, nói ra, Hồng lão tiền bối dùng ý si kỳ Hàng Long thập bát trưởng, thay đổi ta một cái thỏ nướng. Hoàng Dung mới vừa rồi còn tại nghi hoặc, vì sao Khương Trần sẽ Hàng Long thập bát trưởng? Không phải là từ Quách Tĩnh trên người học trộm mà đến đi. Hiện tại rốt cuộc biết, nguyên lai là sư phụ của mình Hồng Thất Công truyền thụ cho Khương Trần. Hoàng Dung bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình vị sư phụ, tính tình thế nhưng là một điểm không có đổi a. Đem mỹ thực đem so với bất luận cái gì đều nặng. Năm đó, nàng cũng là dựa vào tinh xảo trung nghệ, từ Hồng Thất Công trong tay vì Quách Tĩnh đổi lấy Hàng Long thập bát trưởng. Khương Trần bất động thanh sắc nhìn Hoàng Dung liếc mắt. Vừa rồi hắn thi triển Hàng Long thập bát trưởng, đánh chết Tàng Biên Ngũ Xỉu, chính là cố ý gây nên, chính là muốn xem Hoàng Dung phản ứng. Thật không ngờ, Hoàng Dung cũng không có tại chỗ nghi vấn mình là hay không là học trộm Quách Tĩnh Hàng Long thập bát trưởng. Khương Trần, hắn lão nhân già có hay không nói đến thành Tương Dương nhìn xem ta? Hoàng Dung hỏi. Ta mời Hồng lão tiền bối đến Tương Dương, Hồng lão tiền bối nói ưa thích tự do tự tại, bởi vậy cự tuyệt ta mời. Khương Trần nói ra. Hắn chính là như vậy tính nết. Hoàng Dung bất đắc dĩ nói. Hoàng Dung lời nói xoay chuyển, hỏi, Khương Trần, ngươi bây giờ tu vi có phải hay không đạt tới tông sư cảnh? Phu nhân như thế nào biết được? Khương Trần nhàn nhạt cười nói, tàng biên ngũ xỉu đều là tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, nếu như ngươi không có đạt tới tông sư cảnh, căn bản làm không được nhất kích tất sát. Hoàng Dung nói ra. Phu nhân khỏe nhãn lực, ta hoàn toàn chính xác đã đạt tới tông sư cảnh. Khương Trần gật đầu, nói ra, Khương Trần biết, cho dù có thần cấp liễm tức thuật, cũng giấu giếm không được Hoàng Dung. Dù sao, cao thủ vừa ra tay, liền biết có hay không. Luận chân thật chiến lực, bây giờ Khương Trần, coi như gặp được đại tông sư cảnh trùng kỳ võ giả, đều có sức đánh một trận. Dù sao, liền đại tông sư cảnh sơ kỳ Đoàn Diên Khánh, đều thua ở Khương Trần trong tay. Nghe được Khương Trần nói, Hoàng Dung trên mặt có nồng đậm vẻ khiếp sợ. Khương Trần thực lực tăng lên được cũng quá nhanh đi, vậy mà thật đã đạt đến tông sư chi cảnh. Hoàng Dung dám khẳng định, Khương Trần khẳng định gặp cái gì đại cơ ngộ. Bất quá Hoàng Dung cũng không có hỏi nhiều. Nàng biết, mỗi tên võ giả đều có chính mình bí mật, nghe ngóng người khác bí mật, tại võ lâm ở trong thuộc về tối kỵ. Mà ở trong giang hồ, có đại cơ ngộ người, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Tựa như Quách Tĩnh giống nhau, cũng là có đại cơ ngộ người, nếu không cũng sẽ không có như bây giờ thành tựu. Khương Trần, nếu như ngươi đã đạt đến tông sư cảnh, liền có thể trở thành thành chủ phủ cung phụng, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Hoàng Dung hỏi. Vì mời chào nhân tài đối phó đại nguyên hoàng triều, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đã từng định ra một cái quy củ, phàm là tông sư cảnh trở lên võ giả đều có thể lấy trở thành Tương Dương thành chủ phủ cung phụng, thưởng thụ phong phú đãi ngộ, bình thường cũng không có cái gì sự tình, chỉ cần tại thành Tương Dương tao ngộ nguy cấp thời khắc ra tay có thể. Thành Tương Dương trước mắt có cung phụng hơn 20 tên. Hơn 20 tên tông sư cảnh võ giả, chiến lực cũng không cho khinh thường. Dù sao tại thần võ đại lục, võ giả ngàn ngàn vạn vạn, thế nhưng là bình thường võ giả trần nhà chính là tông sư cảnh. Nếu không có cực cao thiên phú, hoặc là lớn lao cơ duyên, bình thường võ giả căn bản không có cơ hội đột phá đến đại tông sư cảnh. Toàn bộ thần võ đại lục, đại tông sư cảnh trở lên võ giả, dùng vạn người không có một để hình dung đều không đủ quá đáng. Bởi vậy võ giả phàm là đột phá đến tông sư cảnh, giang hồ địa vị đều có một cái bay vọt về chất. Khương Trần đột phá đến tông sư cảnh, liền không cần làm Tương Dương thành chủ phủ hộ vệ thống lĩnh, có thể tấn thăng thành Tương Dương thành chủ phủ cung phụng, vô luận là địa vị, còn là đãi ngộ, đều có được một cái thật lớn tăng lên. Nguyện ý Khương Trần gật đầu, nói ra: "Tốt lắm, lần này sau khi trở về, ta liền theo Quách thành chủ nói một tiếng, chính thức thuê ngươi vì cung phụng." Hoàng Dung nói ra. Khương Trần trẻ tuổi như vậy, liền trở thành tông sư cảnh võ giả, tương lai ít nhất có thể đạt tới đại tông sư chi cảnh, có lẽ thật giống Quách Tinh theo như lời, có thể trở thành người kế thừa của hắn người, tiếp sức thủ vệ Tương Dương. Vậy đa tạ phu nhân. Khương Trần nói ra. Hoàng Dung ngay sau đó hỏi, Khương Trần, có người hay không nói với ngươi qua môi? Không có. Khương Trần sửng sốt một chút, nói ra.
Hắn vạn lần không ngờ, Hoàng Dung vậy mà lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này. "Vậy ngươi cảm thấy phủ nhi thế nào?" Hoàng Dung ý vị thâm trường nhìn Khương Trần liếc mắt. Khương Trần trong lòng âm thầm nói thầm, chẳng lẽ Hoàng Dung vì mời chào chính mình, muốn đem Quách phủ gả cho chính mình? "Phu nhân, đại tiểu thư các phương diện đều rất ưu tú." Khương Trần hồi đáp, "Ta có thể đủ nhìn ra được, phủ nhi rất thích ngươi, nếu như ngươi cũng ưa thích phủ nhi, ta có thể đem phủ nhi gả cho ngươi." Hoàng Dung nói ra. Nghe được Hoàng Dung nói, Khương Trần trầm mặt xuống. "Ngươi không thích phủ nhi, vẫn cảm thấy phủ nhi không xứng với ngươi, hoặc là ngươi đã có thích nữ tử?" Nhìn thấy Khương Trần phản ứng, Hoàng Dung trong lòng có chút không vui. "Phu nhân, đều không phải là, chẳng qua là hiện tại ta còn không có nghĩ qua cưới vợ sự tình. Huống chi, cha ta chết còn chưa đầy 3 năm, dựa theo đại tống tập tục, tạm thời vẫn không thể lập gia đình." Khương Trần nói ra. Kiếp trước Khương Trần cũng không ưa thích bị hôn nhân trói buộc, bởi vậy vẫn luôn không có kết hôn. Ở kiếp này, hắn càng thêm sẽ không bởi vì một thân cây mà từ bỏ một mảnh rừng rậm. Huống chi, mục tiêu của hắn cũng không phải là Quách phủ. Nghe được Khương Trần giải thích, Hoàng Dung cũng không có nói cái gì. Đại Tống hoàng triều hoàn toàn chính xác có cái này phong tục, cha mẹ qua đời, con cái phải thủ hiếu 3 năm, không thể kết hôn. Hai người đang khi nói chuyện, phía trước xuất hiện điểm một chút ngọn đèn. "Phu nhân, phía trước hẳn là cái thị trấn nhỏ, chúng ta đang ở đó ở một muộn lên đi." Khương Trần nói ra. "Tốt." Hoàng Dung gật đầu. Hai người thúc mã, hướng phía ngọn đèn chỗ chậm rãi đi về phía trước. Đại tùy hoàng triều. Trong địa lao, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng bị trói gô đứng lên, trên người đã bị đánh cho ra chóc thịt bong, máu tươi đầm địa, vô cùng thê thảm. Lúc này, một gã đẹp đẽ xinh đẹp nữ tử, nện bước chân uốn éo tiêu sái tiến đến. "Tham kiến bang chủ." Địa lao trông coi thấy xinh đẹp nữ tử, ánh mắt ở trong nhưng là có một vòng vẻ kính sợ. "Các ngươi đi ra ngoài trước đi." Xinh đẹp nữ tử nhẹ giọng nói. "Là." Địa lao trông coi lui ra ngoài, toàn bộ địa lao chỉ còn lại có xinh đẹp nữ tử, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng ba người. Khấu Trọng mở ra sưng tấy đôi mắt, bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười, nói ra: "Mỹ nhân bang chủ, ngươi cuối cùng bỏ được đến xem hai huynh đệ chúng ta." Xinh đẹp nữ tử tới gần Khấu Trọng, dùng trắng nõn như ngọc ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của hắn, vẻ mặt đau lòng nói ra: "Đám này hạ nhân, ra tay thật sự là quá nặng đi, như thế nào đem các ngươi đánh thành dạng này? Đợi lát nữa ta nhất định thật tốt trách phạt bọn hắn." Một bên Từ Tử Lăng, khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Chỉ quái hai người kinh nghiệm giang hồ quá nhỏ bé, dễ tin cái này rắn giết nữ nhân nói, mới rơi vào hôm nay kết cục này. "Hai vị tốt đệ đệ, các ngươi chỉ cần chịu giao ra trưởng sinh quyết, hơn nữa nói ra Dương Công bảo khố bí mật, cũng không cần chịu này ra thịt nỗi khổ. Các ngươi liền không muốn lại bức tỉ tỉ a?" Xinh đẹp nữ tử làm bộ thống khổ nói. "Chúng ta nếu là nói, chỉ sợ sớm đã mất mạng." Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng biết, nếu như mình giao ra trưởng sinh quyết, chỉ sợ cũng nhìn không tới ngày hôm sau thái dương. "Ta là tuyệt đối sẽ không tổn thương hai vị đệ đệ." Xinh đẹp nữ tử nói ra, "Nếu như giao ra trưởng sinh quyết, ta có thể cho hai vị đệ đệ làm ta phó bang chủ, thậm chí tỷ tỷ ta cũng có thể cùng hai vị đệ đệ cùng một chỗ cùng đêm muộn thời gian tốt đẹp." "Mỹ nhân bang chủ, chúng ta là sẽ không giao, ngươi liền chết rồi này tâm đi." Khấu Trọng cười đùa tí từng nói. Thấy Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng dầu muối không tiến, xinh đẹp nữ tử rốt cục đè nén không được lửa giận trong lòng. "Hai vị đệ đệ, các ngươi thật sự nghĩ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt?" Xinh đẹp nữ tử trầm giọng nói ra. "Mỹ nhân bang chủ, chúng ta bây giờ dạng này, coi như là ăn mời rượu." Khấu Trọng trầm trọng nói. "Hừ." Xinh đẹp nữ tử hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Thủ đoạn của ta coi như là tốt, nếu là đợi đến Sách công tử đến, có khổ cho của các ngươi đầu ăn." Lúc này, một gã bang chúng đi đến, nói ra, "Bang chủ, Sách công tử dùng bồ câu đưa tin." Xinh đẹp nữ tử tiếp nhận dùng bồ câu đưa tin, nhìn thoáng qua, nói ra, "Biết, ngươi lui ra đi." Đợi bang chúng lui ra về sau, xinh đẹp nữ tử dương lên trong tay dùng bồ câu đưa tin, nói ra, "Hai vị đệ đệ, lưu cho các ngươi thời gian không nhiều lắm." Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người cũng không lại phản ứng xinh đẹp nữ tử. "Ngươi tới, cho ta thật tốt hầu hạ bọn hắn." Nhìn thấy hai người lần này bộ dáng, xinh đẹp nữ tử khiển trách quá mắng. "Là." Tại cửa ra vào chờ ban chúng, đi đến, đối với Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng lại là một phen nghiêm hình tra tấn. "Đại đường hoàng triều, vô tình ai?" Một ga hắc y thiếu phụ đứng chắp tay, nhìn về phía phương xa, xinh đẹp trên mặt, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ai cũng không ngờ tới, vị này tướng mạo xinh đẹp hắc y liễu thiếu phụ, hẳn là trên giang hồ, tiếng tăm lừng lẫy âm hậu trúc ngọc nghiên, danh xứng với thực tiên nhân cảnh cường giả. Lúc này, một gã tướng mạo ngọc ngào, mặc hồng y liễu, trần trụi hai chân tuổi trẻ nữ tử đồng bên tới. Loan Loan thấy qua sư tôn, hồng y liễu thiếu nữ ôm quyền hành lễ nói. Nhìn thấy hồng y liễu thiếu nữ, trúc ngọc nghiên trên mặt, rốt cục lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói ra, "Loan Loan, ngươi đã đến." "Sư tôn, không biết tìm Loan Loan đến có gì phân phó?" Loan Loan nói ra. "Loan Loan, ta được đến mật báo, phát hiện Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tung tích." Trúc Ngọc Nghiên nói ra. "Sư tôn, ngươi có Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tin tức?" Nghe vậy, Loan Loan vừa mừng vừa sợ, nói ra, "Sư tôn, vậy bọn họ hai người hiện tại nơi nào?" Trúc Ngọc Nghiên tại Loan Loan bên tai nhẹ giọng nói thầm hai câu. "Sư tôn, ta muốn đem hai người bọn họ mang về sao?" Loan Loan hỏi. "Sống chết của bọn hắn ta cũng không quan tâm, ngươi chỉ cần đem Trường Sinh Quyết cùng Dương Công Bảo Khố bí mật mang về có thể." Trúc Ngọc Nghiên nói ra. "Mời sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ đem Trường Sinh Quyết cùng Dương Công Bảo Khố bí mật mang về." Loan Loan nói ra. Trúc Ngọc Nghiên gật đầu, nói ra, "Loan Loan, ngươi đừng phất lờ, nghe nói từ hàng tĩnh trai sư Phi Vân cũng một mực ở tìm kiếm hai người tung tích." "Là, sư tôn." Nghe được lao đối đầu danh tự, Loan Loan sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng rất nhiều.
Loan Loan, ngươi Thiên Ma đại pháp luyện đến đệ thập trọng sao? Trúc Ngọc Nghiên hỏi. Nghe được Trúc Ngọc Nghiên câu hỏi, Loan Loan mặt lộ vẻ xấu hổ, lắc đầu, nói ra, bẩm báo sư tôn, còn không có. Nghe được Loan Loan trả lời, Trúc Ngọc Nghiên mặt lộ vẻ thất vọng, nói ra, ngươi muốn gấp rút tu luyện, chớ để cho sư phi Huyên bỏ qua rồi. Mời sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ không thua cho nàng. Loan Loan nói ra, sư tôn, việc này không nên chậm trễ, ta đây hiện tại xuất phát. Tốt. Trúc Ngọc Nghiên gật đầu, nói ra, sư tôn liền tại đây vô tình nhai thượng đẳng tin tức tốt của ngươi. Đại Tống Hoàng Triều, Xích Hà Sơn Trang. Sư phụ, không xong. Sư muội không thấy. Hồng Lăng Ba vội vàng chạy đến bẩm báo nói ra. Ta ngũ độc bí truyền cũng không thấy, nhất định là vậy cái tiểu tiện nhân trộm đi. Nghe vậy, Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu sắc mặt cũng là lập tức trở nên âm trầm xuống. Ngũ độc bí truyền thế nhưng là nàng đi giang hồ cậy vào, nếu là lưu truyền ra đi, đối với nàng mà nói tuyệt đối là một cái đả kích chí mệnh. Sư phụ, có lẽ đó là một hiểu lầm đâu. Hồng Lăng Ba nói ra. Hiểu lầm cái rắm. Ngay phòng ngự đêm phòng ngự, cướp nhà khó phòng, chúng ta đi. Lý Mạc Sầu cả giận nói. Sư phụ, chúng ta đi đâu? Hồng Lăng Ba hỏi. Đương nhiên là đi đem ngũ độc bí truyền cho đội trở về, thuận tiện vấn an ngươi một chút sư thúc. Lý Mạc Sầu cười nhạt một tiếng, nói ra. Sư thúc. Hồng Lăng Ba sững sờ, chợt hiểu được, nói ra, là, sư phụ. Đại Minh Hoàng Triều, Hộ Long Sơn Trang. Bái kiến nghĩa phụ. Đoạn Thiên Ngai cùng Thượng Quan Hải Đường đi vào Chu Vô Thị trước mặt, ôn quyền nói ra. Chu Vô Thị khẽ gật đầu, nói ra, các ngươi dò xét đến tin tức gì sao? Bẩm báo nghĩa phụ, chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng, Đại Nguyên Hoàng Triều hoàn toàn chính xác phái sứ giả tiến về trước Đại Thanh Hoàng Triều. Đoạn Thiên Ngai nói ra. Các ngươi xác định sao? Chu Vô Thị nói ra. Nghĩa phụ, chắc chắn 100. Một bên Thượng Quan Hải Đường nói ra. Chu Vô Thị sắc mặt có chút biến đổi, nói ra, Hải Đường, ngươi thấy thế nào? Nếu như Đại Nguyên Hoàng Triều cùng Đại Thanh Hoàng Triều thật sự kết minh thành công, đối với chúng ta Đại Minh Hoàng Triều mà nói, cũng không phải là một cái tin tức tốt. Thượng Quan Hải Đường sắc mặt ngưng trọng nói ra. Đại Nguyên Hoàng Triều cùng Đại Thanh Hoàng Triều đều là Đại Minh Hoàng Triều tử địch, tại biên cảnh nhiều lần phát sinh chiến sự. Nếu là Đại Nguyên Hoàng Triều cùng Đại Thanh Hoàng Triều kết minh, cái kia thế tất sẽ liên hợp chèn ép Đại Minh Hoàng Triều. Hải Đường nói tiếp. Chu Vô Thị nói ra. Bất quá ta cho rằng Đại Nguyên Hoàng Triều cùng Đại Thanh Hoàng Triều kết minh, đầu tiên đối phó khả năng còn là Đại Tống Hoàng Triều. Dù sao tương dương vị trí địa lý đối với Đại Nguyên Hoàng Triều uy hiếp quá lớn. Nếu như Đại Nguyên Hoàng Triều muốn đối phó ta Đại Minh Hoàng Triều, tương dương quyết tính, tùy thời đều có thể cho kia một kích chí mạng. Thượng Quan Hải Đường nói ra. Nghe được Thượng Quan Hải Đường phân tích, Chu Vô Thị cũng là khẽ gật đầu. Mặc dù Thượng Quan Hải Đường võ công một dạng, nhưng đối với thế cục phân tích còn là nhẹ nhẹ tỉ mỉ. Hải Đường, ngươi có thể có ứng đối kế sách? Chu Vô Thị hỏi. Nghĩa phụ, nếu để cho Đại Nguyên Hoàng Triều công chiếm tương dương, toàn bộ Đại Tống Hoàng Triều sẽ không còn che chắn có thể ngăn cản Đại Nguyên thiết kỵ. Đại Nguyên Hoàng Triều nếu là thật sự thâu tóm Đại Tống Hoàng Triều, thực lực nhất định tăng nhiều, mục tiêu kế tiếp liền nhất định là chúng ta Đại Minh Hoàng Triều. Cho nên Hải Đường đề nghị cùng Đại Tống Hoàng Triều kết minh, đến lúc đó trợ giúp tương dương. Thượng Quan Hải Đường nói ra. Chu Vô Thị nhíu mày, nói ra, Đại Tống Hoàng Triều là bùn nhão đỡ không nổi tường, diệt quốc là chuyện sớm hay muộn. Cùng kia kết minh, đối với chúng ta Đại Minh Hoàng Triều mà nói, tệ lớn hơn lợi. Thành tương dương có Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng, cũng không phải tốt như vậy công chiếm. Nếu không, từ lúc 10 năm trước, Đại Nguyên Hoàng Triều liền dẹp xong tương dương. Đến mức Đại Thanh Hoàng Triều cùng Đại Nguyên Hoàng Triều kết minh, bản hầu cũng không coi trọng. Việc này bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại ta còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi hai lợi. Chu Vô Thị tại Đoạn Thiên Ngai cùng Thượng Quan Hải Đường bên người nói nhỏ vài câu. Đi thôi, nhất định phải chú ý an toàn. Chu Vô Thị nói ra. Là, nghĩa phụ. Đoạn Thiên Ngai cùng Thượng Quan Hải Đường nhận được nhiệm vụ, cùng theo lên nói ra. Hy vọng ngày sau các ngươi không nên cùng ta là địch. Nhìn qua Đoạn Thiên Ngai cùng Thượng Quan Hải Đường rời đi thân ảnh, Chu Vô Thị ánh mắt ở trong xét qua một vòng vẻ phức tạp. Chương 64, cùng Hoàng Dung lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, 30 cầu đầu đặt trước. 1. Chương 64, cùng Hoàng Dung lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, 30 cầu đầu đặt trước. 1. Trải qua mấy ngày ngày đêm đi gấp chạy đi, Khương Trần cùng Hoàng Dung cuối cùng phong trần mệt mỏi chạy tới bờ biển. Tại Hoàng Dung dưới sự dẫn dắt, hai người tới một cái cực kỳ ẩn nấp độ khẩu. Độ khẩu không có một bóng người, chỉ ngừng lại mấy chiếc lớn nhỏ không đều đỏ ngang. Khương Trần, ngươi có thể hay không chèo thuyền? Hoàng Dung đột nhiên hỏi. Xem như sẽ đi. Khương Trần hồi đáp. Mặc dù Khương Trần không có xẹt qua thuyền, bất quá chưa từng ăn thịt heo, còn không có thấy qua heo chạy sao. Cái kia đi thôi. Ngươi phụ trách chèo thuyền, ta phụ trách cầm lái. Hoàng Dung mũi chân nhẹ nhàng một điểm, liền nhảy đến một chiếc đỏ ngang bên trên. Khương Trần theo sát phía sau, cầm lấy một bộ thuyền mái chèo, nhưng là muốn nói lại thôi. Có lời gì muốn nói sao? Hoàng Dung phát giác được Khương Trần khác thường, hỏi. Phu nhân, chúng ta đây coi là không tính trộm thuyền. Khương Trần hỏi. Nghe vậy, Hoàng Dung trong lòng buồn cười, nhưng là mặt không biểu tình nói, đây là đảo hoa đảo thuyền. Đảo hoa đảo mũi tàu đều có đảo hoa đảo tiêu chí. Nghe được Hoàng Dung nói, Khương Trần lúc này mới chú ý tới, này mấy cái thuyền mũi tàu quân có khắc một đóa hoa đảo hoa văn, không khỏi cười cười xấu hổ. Vợ hài kịch hẳn là tự chính mình. Đảo hoa đảo vị trí cực kỳ ẩn ấp, nếu không phải có người chỉ dẫn, người bình thường rất khó tìm đến kia vị trí. Khương Trần phụ trách chèo thuyền, Hoàng Dung phụ trách cầm lái, thuyền nhỏ hướng phía đảo hoa đảo phương hướng, không vội không chậm chạy tới. Mặt biển gió nhẹ nhẹ phẩy, nổi lên có chút Hizanami, nước biển thanh tịnh thấy đáy, thỉnh thoảng có cá mài nhảy ra mặt nước, trên trời còn có mấy cái hải âu tại bay lượn. Gió thổi Hizanami cuốn kinh yên,
nước biển bao la đảm nhiệm thuyền đi xa. Thấy vậy cảnh đẹp, Khương Trần tâm tình khoan khoái dễ chịu, không khỏi nói ra: "Đó là ngươi chưa thấy qua biển rộng kinh khủng một mặt. Nếu như đụng với trên biển gió lốc, coi như đại tông sư cảnh võ giả, đều là cửu tử nhất sinh." Nghe được Khương Trần ngâm thơ, Hoàng Dung nhàn nhạt nói ra: "Phu nhân, chúng ta lần này sẽ không đụng với trên biển gió lốc đi." Khương Trần vừa cười vừa nói: "Phi phi phi." Hoàng Dung hoan trách nói: "Ngươi này mỏ quá đen, có thể nói hay không nói điểm tốt." Vừa dứt lời, Hoàng Dung tiện ý biết đến lời của mình có chút không thỏa đáng. Bất quá nàng cũng không biết vì cái gì, nhiều lần sẽ ở Khương Trần trước mặt thất thố. Hoàng Dung ngồi tại mũi tàu, nắm trong tay bánh lái, mỹ lệ khuôn mặt, mỹ lệ dáng người, lại để cho Khương Trần không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Năm đó Hoàng Dung được vinh dự trung nguyên đệ nhất mỹ nữ, dung mạo tất nhiên là tuyệt đỉnh vô song, bây giờ mặc dù qua tuổi 30, nhưng dung mạo không giảm, ngược lại tăng thêm thành thục vũ mị khí chất, dáng người càng là linh lung hấp dẫn, đầy đặn động lòng người. Thiếu niên không biết giá gì tốt, sai đem thiếu nữ trở thành bảo. Bất quá Khương Trần biết, nghĩ muốn nắm bắt Hoàng Dung, còn cần từ từ lộ chi. Dù sao, dục tốc bất đạt. Sát trời dần dần tối xuống, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Mặc dù tìm một ngày mái trèo, nhưng là Khương Trần nội lực thâm hậu, cũng không có cảm giác được mảy may mệt mỏi. Dầm dầm 513. Dầm dầm. Dầm dầm. Lúc này, bình tĩnh mặt biển đột nhiên nhấc lên từng trận bọt nước. Hoàng Dung đứng dậy, nhìn một chút phương xa, lông mày không khỏi nhíu lại. "Phu nhân, như thế nào?" Khương Trần nói ra. Khương Trần chưa bao giờ tại bờ biển sinh hoạt qua, bởi vậy cũng không hiểu được phân biệt thủy văn khí tượng. Bất quá nhìn xem Hoàng Dung biểu lộ, hắn cũng ý thức được tình huống không đúng. "Khả năng bị ngươi mỏ quạ đen nói trúng rồi, chúng ta gặp được trên biển gió lốc." Hoàng Dung đứng ở mũi tàu, nhìn phía xa tình hình, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. "Sẽ không xui xẻo như vậy đi." Khương Trần vừa cười vừa nói. "Trên biển gió lốc, không thể khinh thường. Ngàn bạn đừng chủ quan." Quanh năm sinh hoạt tại bờ biển Hoàng Dung, biết rõ trên biển gió lốc đáng sợ, coi như là như cha nàng dạng này đại tông sư cảnh võ giả, cũng muốn xác định trên biển khí tượng phương dám rời bến. "Chúng ta đây hiện tại nên làm như thế nào?" Nhìn xem Hoàng Dung sắc mặt ngưng trọng, Khương Trần cũng thu hồi dáng tươi cười. "Nếu là đụng phải trên biển gió lốc, coi như hai người là tông sư cảnh võ giả, chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ nghe theo mệnh trời. Đây cũng không phải là hay nói giỡn thời điểm. Chúng ta bây giờ hướng bên kia hoa, nhìn xem có thể hay không tránh đi phía trước trên biển gió lốc." Hoàng Dung chỉ vào phải phía trước, nói ra. "Tốt." Khương Trần đáp. Hoàng Dung cố định tốt đà, cũng cầm lấy một bộ thuyền mái chèo, dùng sức tìm đứng lên. Hai người thúc giục nội lực, huy động thuyền mái chèo, đội thuyền giống như rời ra dây cung mũi tên giống như nhanh chóng hành xử. Bất quá coi như hai người hoa được mau nữa, cũng không nhanh bằng trên biển gió lốc tốc độ. Toàn bộ biển rộng đã không có vừa rồi yên lặng tường hòa, mà là trở nên dị thường bắt đầu cuồng bạo. Cuồng phong bí mật mang theo mưa to, hướng phía hai người của tới, đội thuyền tại sóng lớn ở trong bên trên khởi phục xuống, tình hình tràn đầy nguy cơ. Hoàng Dung một bộ áo vàng đều bị xối, mỹ lệ dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Chẳng qua là Khương Trần nhưng bây giờ không có tâm tư thưởng thức trước mắt này mỹ lệ phong cảnh. Sinh tử nguy cơ phía dưới, hắn và Hoàng Dung dốc sức liều mạng bạch lên thuyền mái chèo. Bất quá đội thuyền tại cơn sóng gió động trời ở trong tiến lên có chút khó khăn. Phanh 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 phanh, sóng lớn liên tiếp phát tại thân tàu, phát ra từng trận đinh thai nhức óc tiếng vang. Giang giác, chỉ nghe thấy một đạo thanh thúy tiếng vang, thân tàu chính giữa mặt ngoài có một đạo vết dạn hiện lên mà ra. Phanh 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 phanh, tại sóng lớn đập nện bên dưới, vết dạn hướng phía thân tàu hai bên lấy một cái tốc độ cực nhanh lan tràn, không lâu lắm, tựa như cùng mạng nện mở dạng, hiện đầy cả con thuyền mặt ngoài. "Phu nhân, không tốt, thuyền muốn nứt." Nhìn xem bên ngoài thân mặt rậm rạp chẳng chịt vết dạn, Khương Trần vội vàng nói. "Phanh." Lời còn chưa dứt, một lớp cơn sóng gió động trời cuốn tới, hung hăng phát tại thân tàu phía trên, đã che kín vết dạn thân tàu, rốt cục chống đỡ không nổi, từ trung gian nước gây ra. Bịch, bịch. Hoàng Dung cùng Khương Trần đều là rơi xuống trong nước, lập tức bị sóng lớn bao phủ. Mặc dù hai người kỹ năng bơi đều có chút không sai, nhưng là đụng phải trên biển gió lốc, kỹ năng bơi cho dù tốt cũng không tế tại sự tình. Mà ở sóng lớn trùng kích phía dưới, hai người cũng là lập tức tách ra hơn 10 trượng. Lúc này, cơn sóng gió động trời mang theo một khối băng thuyền, hung hăng hướng phía Hoàng Dung phía sau đập tới. "Phu nhân, cẩn thận sau lưng." Thấy như vậy một màn, Khương Trần đồng tử đột nhiên co rụt lại, vội vàng nhắc nhở. "Phanh." Còn không có đợi Hoàng Dung kịp phản ứng, bong thuyền liền dẫn thiên quân lực lượng, trùng trùng điệp điệp đập vào Hoàng Dung sau lưng bên trên. Một kích này, không thua gì tông sư cảnh hậu kỳ võ giả một kích toàn lực. Phốc phốc. Hoàng Dung phun ra một ngụm máu tươi, uống một ngụm nước biển, vậy mà trực tiếp ngất đi, cả người nước chảy bèo trôi. Thấy thế, Khương Trần vận chuyển ngũ hành em dương quyết, cưỡng ép ngăn cản cuồng phong sóng lớn, khó khăn lướt hướng Hoàng Dung. Nếu như không ra tay, Hoàng Dung nhất định lịch vong tại đây biển rộng mênh mông bên trong. Đi vào Hoàng Dung bên người, Khương Trần thò tay đem ôm vào lòng. Hai người ở trong nước chìm chìm nổi nổi, tình hình nguy cấp và phần. Hoàng Dung bởi vì bị bong thuyền va chạm, lại uống một ngụm nước biển, dẫn đến lúc này hô hấp không khoái, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, nếu không kịp thời cứu chữa, chỉ sợ cũng phải hít thở không thông mà chết. "Phu nhân, đắc tội." Khương Trần hít một hơi thật sâu, túi đầu xuống, miệng đối miệng hướng phía Hoàng Dung trong miệng độ một ngụm chân khí. "Đinh. Chúc mừng chủ nhân, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, đạt được Thiên Nhân Phá Cảnh Đan một quả." Thiên Nhân Phá Cảnh Đan, khi tu luyện giả đạt tới đại tông sư cảnh hậu kỳ, có thể bỏ qua cảnh giới gông cùm xiềng xích, trợ giúp người dùng đột phá đến tiên nhân cảnh. Bất quá lúc này, Khương Trần lại không xem hệ thống thanh âm nhắc nhở, một tay ôm hôn mê bất tỉnh Hoàng Dung, một tay bắt lấy một khối băng thuyền, theo sóng gió phập phồng, thỉnh thoảng cho Hoàng Dung hỏa tạ dị triệu miệng chân khí, phòng ngừa kia hít thở không thông mà chết. Đối mặt trên biển gió lốc khủng bố,
coi như Khương Trần tu luyện một thân võ công, cũng không tế tại sự tỉnh. Cũng may Khương Trần tu luyện ngũ hành âm dương quyết, chân khí trong cơ thể sinh sinh bất tức, nhất thời hồi lâu không có sinh mệnh chi lo. Gió biển gào thét, sóng lớn ngập trời. Chẳng lẽ hôm nay thật sự sẽ chết ở chỗ này? Mà ngay cả Khương Trần đều có chút tuyệt vọng. Thật vất vả xuyên qua mà đến, thật không ngờ, vậy mà sẽ bỏ mạng tại một hồi trên biển gió lốc. Bất quá muốn sống dục vọng, lại để cho Khương Trần còn là nắm chặt chương 64, cùng Hoàng Dung lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, 30 cầu đầu đặt trước. 2, chương 64, cùng Hoàng Dung lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, 30 cầu đầu đặt trước. 2, bong thuyền. Này khối bong thuyền, thế nhưng là bọn hắn duy nhất trông cậy vào. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đã qua bao lâu, sóng gió cuối cùng thời gian dần trôi qua nhỏ đi đứng lên. Khương Trần cũng kinh hỉ phát hiện, tại cách đó không xa, vậy mà xuất hiện một chiếc thuyền lớn. Trời không quên ta. Khương Trần âm thầm đề khí, mang theo hôn mê Hoàng Dung, thi triển túng ý đăng tiên bộ, hướng phía thuyền lớn lướt gấp mà đi, cuối cùng nổ thân dựng lên, nhảy lên thuyền lớn sau bong tàu. Bởi vì trên biển gió lốc nguyên nhân, thuyền lớn người thành viên đều đứng ở trong khoang thuyền, sau trên bong thuyền không có một bóng người. Bởi vì không biết chiếc này thuyền lớn lai lịch, Khương Trần cũng không dám chủ quan, mang theo Hoàng Dung, tìm một gian không người gian phòng, né đi vào. Lúc này Hoàng Dung lâm vào trong hôn mê, toàn thân ướt đẫm, một bộ áo vàng kề sát trên người, đem hoàn mỹ dáng người phát huy tác dụng vô cùng triển lộ ra. Thấy Khương Trần là một hồi miệng đắng lưỡi khô, huyết khí dâng lên. Bất quá Khương Trần cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, Hoàng Dung bị thương rất nặng, việc cấp bách là thay Hoàng Dung chữa thương. Khương Trần đem Hoàng Dung chỉnh sửa, sau đó ngồi tại Hoàng Dung sau lưng, hai tay đặt tại phía sau trên lưng, vận chuyển ngũ hành âm dương quyết, hùng hồn mà tinh thuần chân khí liên tục không ngừng đưa vào Hoàng Dung trong cơ thể. Hô. Hoàng Dung tái nhợt khuôn mặt, rốt cục dần dần khôi phục một vòng hồng nhuận tớt, ý thức cũng dần dần tỉnh táo lại. Khương Trần, chúng ta không chết đâu. Hoàng Dung nhẹ giọng nói. Phu nhân Hồng Phúc Tề Thiên, sao có thể lời nói nhẹ nhàng sinh tử? Khương Trần vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ tại một chiếc không rõ lai lịch trên thuyền, phu nhân bị thương, ta hiện tại đang thay ngươi chữa thương đâu. Cảm ơn ngươi, Khương Trần. Cảm nhận được hùng hồn tinh thuần chân khí, liên tục không ngừng từ Khương Trần lòng bàn tay đưa vào trong cơ thể mình, thay mình chữa thương, Hoàng Dung cũng là trong lòng sinh ra một cổ tình cảm ấm áp. Cùng lúc đó, nàng khuôn mặt cũng là bay lên một vòng hồng vân. Vừa rồi tại trong biển rộng, mặc dù Hoàng Dung đã hôn mê, nhưng ý thức nhưng vẫn là thập phần thanh tỉnh, biết Khương Trần là thông qua miệng độ chân khí tới cứu mình. Bất quá Hoàng Dung không có chút nào trách cứ Khương Trần ý tứ, nàng biết, lần này nếu không có Khương Trần, chỉ sợ chính mình muốn táng thân tại đại hải bên trong. "Phu nhân, ngươi còn là đừng nói chuyện, chuyên tâm chữa thương đi." Khương Trần nói ra. Hoàng Dung gật đầu, vận chuyển công pháp, bắt đầu chữa thương. Tại Khương Trần dưới sự trợ giúp, không đến một nén hương thời gian, Hoàng Dung thương thế đã tốt rồi bảy thành. Hô. Khương Trần buông tay ra trưởng, nổ ra một ngụm trọc khí. Coi như là ngũ hành âm dương quyết, chân khí sinh sinh bất tức, nhưng Khương Trần dù sao vẫn là thân thể phàm thai, lúc này cũng là cảm giác được một tia mệt mỏi. Hoàng Dung thu công, đang chuẩn bị đứng dậy, đùi phải lại truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. A. Hoàng Dung đau hừ một tiếng, hướng phía đùi phải nhìn lại, mới phát hiện đùi phải xương cốt có chút nổi lên, có chút biến hình, hẳn là tại biển rộng ở trong bị bong thuyền va chạm dẫn đến gãy xương. Nghe được Hoàng Dung kêu đau, Khương Trần cũng phát hiện Hoàng Dung thương thế. "Phu nhân, chân của ngươi bị thương." Khương Trần đạo. Hoàng Dung trợn nhìn Khương Trần liếc mắt, nói không phải nói nhảm sao? Nếu là không chiếm được kịp thời cứu chữa, Hoàng Dung biết chính mình đùi phải sẽ rơi xuống suốt đời tàn tật. "Phu nhân, trên người của ta có trị liệu gãy xương dược vật, không bằng ta giúp ngươi xem một chút đi." Khương Trần nói ra. Tại Khương Trần hệ thống không gian ở trong, còn có hắc ngọc đoạn tụ cao, đúng là dùng để trị liệu gãy xương linh đan diệu dược. "Ngươi sẽ trị liệu gãy xương?" Hoàng Dung có chút hoài nghi nhìn qua Khương Trần, nhưng là nhìn thấy kia trong lòng bàn tay, như là ảo thuật giống như thay đổi ra một lọ thuốc mỡ. "Tốt đi." Bây giờ Hoàng Dung đùi phải vô cùng đau đớn, mặc dù nàng tinh thông y lý, lý thuyết y học, bất quá không bột đấu gột nên hổ, đối với chính mình thương thế, không có chút nào biện pháp, chỉ có thể đủ gật đầu đồng ý, lại để cho Khương Trần thử một lần. Khương Trần nhẹ nhàng nâng khởi Hoàng Dung đùi phải, đem đùi phải quần lót chậm rãi trừ bỏ, lộ ra trắng non da và khéo léo đáng yêu bàn chân. Hoàng Dung khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng đứng lên, theo bản năng vừa muốn đem chân thu hồi lại, bất quá kịch liệt đau nhức lại để cho nàng lập tức tỉnh táo lại. Chỉ có điều lại để cho Khương Trần giúp mình trị liệu thoáng một phát tổn thương chân, như thế nào có một loại có tật giật mình cảm giác. Khương Trần ánh mắt xéo qua, chú ý tới Hoàng Dung thần sắc biến hóa, trong lòng âm thầm cười cười. Vị này Quách phu nhân, đối với chính mình tựa hồ đã có một tia nói không rõ, đạo không rõ tình cảm. "Phu nhân, ngươi đừng cử động, ta trước giúp ngươi xử lý vết thương một chút." Khương Trần từ hệ thống không gian lấy ra một cái sạch sẽ khăn mặt, cầm lấy Hoàng Dung bắt chân, nhẹ nhàng thanh lý trên đùi phải miệng vết thương. Cảm nhận được Khương Trần bàn tay truyền đến độ ấm, Hoàng Dung khuôn mặt trở nên đỏ bừng, tuyết trắng da nổi lên tầng một nhàn nhạt đỏ ửng, tim đập rộn lên, như là có một chỉ chạy nhanh mài con giống như. Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh ở riêng nhiều năm, cho tới bây giờ đều không có cùng nam tử từng có tiếp xúc thân mật, mà bây giờ cùng Khương Trần lại nhiều lần có gia thị chi thân, tại sao gọi nàng không tâm hoảng ý loạn? Nhìn xem chăm chú vì chính mình trị liệu Khương Trần, cùng với thanh tú tuấn mỹ khuôn mặt, Hoàng Dung trong lòng không khỏi sinh ra một loại không hiểu tình cảm. Điều này làm cho được Hoàng Dung trong lòng có chút bối rối cùng tự trách. Mà Khương Trần đang trợ giúp Hoàng Dung thanh lý hết miệng vết thương về sau, đem hắc ngọc đoạn tụ cao bôi lên tại gãy xương chỗ, sau đó dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đều. Hoàng Dung lập tức cảm giác được, đùi phải kịch liệt đau nhức giảm mạnh, một cổ mát lạnh dược lực rót vào da cùng xương cốt bên trong. "Thật thần kỳ, đây là cái gì thuốc mỡ?" Hoàng Dung ngạc nhiên mà hỏi. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, mát lạnh dược lực đang tại phát huy tác dụng.
"Phu nhân, đây là Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao." Khương Trần nhàn nhạt nói ra. "Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, trị liệu gãy xương có thần kỳ đặc hiệu. Ỷ Thiên Đồ Long Ký nguyên tắc ở trong, võ đang thất hiệp Du Đại Nham, toàn thân tê liệt hơn 10 năm, cuối cùng vẫn là bị Trương Vô Kỵ dùng Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao chữa cho tốt. Trị liệu Hoàng Dung gãy xương, còn không phải dễ như trở bàn tay." "Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao? Ngươi tại sao có thể có Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao?" Hoàng Dung trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng cũng đã được nghe nói Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao. Trên giang hồ, Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao tuyệt đối được xưng tụng thần dược, giá trị thiên kim, một thuốc khó cầu. Điều này cũng đủ để chứng minh Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao chân quý cùng hi hữu. "Phu nhân, ta đã từng đã cứu một người, là nàng đưa cho ta." Khương Trần nói ra. Khương Trần cũng không có nói dối, đúng là hắn cứu được Tần Hồng Miên, vừa rồi đã lấy được Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao. "Ngươi cho ta dùng chân quý như vậy dược vật." Hoàng Dung nhỏ giọng nói ra. "Cùng phu nhân so với, chính là một lọ Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao lại được coi là cái gì?" Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần nói, Hoàng Dung trong lòng không hiểu một hồi mừng rỡ. Đem thuốc mỡ bôi tốt lau đều, Khương Trần đem miệng vết thương băng bó kỹ, sau đó đem Hoàng Dung đùi phải chỗ xương gãy cố định tốt. Khương Trần động tác thập phần nhu hòa, khiến cho Hoàng Dung hầu như cảm giác không thấy đau đớn, lại để cho Hoàng Dung cũng là có chút ít cảm động. Loại này cẩn thận ôn nhu, tại nàng chính là cái kia ngu si tính ca ca trên người, thế nhưng là chưa bao giờ cảm thụ qua. Nghĩ vậy, Hoàng Dung âm thầm mắng chính mình, như thế nào cầm Khương Trần cùng tính ca ca làm tương đối. "Tốt rồi." Khương Trần phủi tay trưởng, nói ra, "Phu nhân, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào?" Hoàng Dung nhẹ nhàng di động mình một chút đùi phải, kinh ngạc nói, "Ồ, không thế nào đau. Này Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao thật sự là thần kỳ. Phu nhân, chân của ngươi nếu như muốn khỏi hẳn nói, đoán chừng cần 3 ngày thời gian." Khương Trần nói ra. "Cảm ơn ngươi, Khương Trần." Hoàng Dung nói ra. Khương Trần nhưng không có lên tiếng, ngơ ngác nhìn Hoàng Dung. Hoàng Dung theo bản năng nhìn một chút chính mình, phát hiện mình toàn thân ướt đẫm, như ẩn như hiện, mặc cũng không có mặc giống nhau. "Khương Trần, ngươi có thể hay không trước xoay qua chỗ khác?" Hoàng Dung ngượng ngùng nói ra. "Là, phu nhân." Khương Trần lưu luyến thu hồi ánh mắt của mình, xoay người sang chỗ khác, bất quá hắn cũng chú ý tới, Hoàng Dung cũng không phải là dùng mệnh lệnh ngữ khí, mà là dùng một loại cầu xin ngữ khí. Đây đối với Khương Trần mà nói, là một cái tốt điểm báo. Hoàng Dung bận chuyển chức kỳ, nghĩ muốn cầm quần áo bức làm một ít, sử dụng chính mình thoạt nhìn chẳng phải chật vật. Lúc này, ngoài cửa hành lang lại truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, lệnh hai người đều là biến sắc. Chương 65, trước đó chưa từng có vui vẻ, 40 cầu đầu đặt trước. 1. Chương 65, trước đó chưa từng có vui vẻ, 40 cầu đầu đặt trước. 1. Phu nhân, có người đến. Nghe được tiếng bước chân, Khương Trần thấp giọng nói ra. Từ tiếng bước chân ở trong, Khương Trần cùng Hoàng Dung Quân nghe ra, người tới là hai vị tông sư cảnh cao thủ. Tại không biết là địch là hữu dưới tình huống, Khương Trần cùng Hoàng Dung lựa chọn lảng tránh. Hai người nhìn khắp bốn phía, toàn bộ gian phòng không có vật gì, chỉ có đáy giường có thể trốn người. "Phu nhân, ủy khuất ngươi rồi." Khương Trần ôm lấy Hoàng Dung, quen việc dễ làm tiến vào đáy giường, ngừng thở. Bởi vì đáy giường hẹp hòi, Hoàng Dung nuốt ở Khương Trần trong ngực, hai người hoàn toàn dán hợp cùng một chỗ, chính giữa chỉ cách hai tầng hơi mỏng quần áo ướt sũng, cùng da thịt thân cận không có gì khác nhau. Cảm nhận được Khương Trần thân thể truyền đến nhiệt độ cơ thể, cùng với trong mũi nồng đậm nam tử khí tức, Hoàng Dung khuôn mặt đỏ bừng. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng còn chưa bao giờ cùng nam tử từng có như thế thân mật tiếp xúc. Cũng không biết vì cái gì, lúc này Hoàng Dung trong đầu đột nhiên dần hiện ra Âu Dương Phong bắt đi Dương Quá chính là cái kia muộn bên trên, cũng có người đã từng trốn tại chính mình đáy giường. Người kia thật là bị chính mình đánh chết lương thái sao? Có ép gì dự. Khương Trần cùng Hoàng Dung vừa trốn vào đáy giường không bao lâu, cửa phòng liền bị mở ra, chợt chấm dứt đứng lên. "Seka, có thể tưởng tượng chết ngọc chân một đạo quyến rũ kiều hòn én" thanh âm vang lên. "Ồ, vì cái gì trên mặt đất nhiều như vậy nước đọng?" Một đạo trầm trọng nam tử âm thanh nói ra. "Có thể là vừa rồi trên biển gió lốc tung tóe vào nước đi, vừa rồi trên biển gió lốc thật sự là hú chết người, ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ táng thân tại đại hải bên trong đâu. Khá tốt ông trời phù hộ, bình an vô sự." Nữ tử nói ra. Nghe được nữ tử giải thích, nam tử cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao phía ngoài trên hành lang cũng tất cả đều là vừa rồi tung tóe vào nước biển. "Ta tiểu chân thật ngay sau đó," vang lên quần áo tiếng ma sát cùng nữ tử y y y nha nha âm thanh. Với tư cách người từng trải, Hoàng Dung cùng Khương Trần tự nhiên biết một nam một nữ này đang làm cái gì. Nghe được trên giường dâm nói lời xấu xa, hơn nữa trong ngực Hoàng Dung, Khương Trần cũng là không tự chủ được miên man bất định, thân thể cũng bắt đầu có chỗ biến hóa. Hoàng Dung tự nhiên có thể cảm nhận được Khương Trần thân thể biến hóa, đã làm vợ người nàng, như thế nào không rõ chuyện gì phát sinh, khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng. Bất quá Hoàng Dung không dám lên tiếng, vào nam nữ, thân thủ cũng không được, xem ra trên chiếc thuyền này cao thủ không ít. Đặc biệt là gặp được hai người đi cầu thả sự tình, nếu như kinh động đến hai người, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Huống chi chân của mình còn gãy xương. Nghe ván giường còn kẹt rung động, Khương Trần người mang mỹ nhân, lại cái gì cũng không thể làm, thiệt tình thống khổ không thôi. Đối với Hoàng Dung mà nói, đồng dạng cũng là một loại dày vò. Sau một lát, ván giường cuối cùng khôi phục bình tĩnh. "Seka, ngươi thật sự là thật lợi hại." Nữ tử giọng dịu dàng nói ra. Cô gái này thật trái lương tâm, gia hỏa này cùng võ tu văn giống nhau, là một bạc cán sáp đầu thường, trông thì ngon mà không dùng được. Khương Trần tại trong lòng thầm nói. "Ha ha, ngươi này tiểu hồ ly tình cũng không lại." Nam tử lời nói xoay chuyển, nói ra, "Ngọc Trần, ngươi bắt cái kia hai cái tiểu quỷ, thật sự biết Dương Công bảo khố bí mật, nên biết đi." Bất quá hai người xương cốt là thật cứng rắn, cái gì cũng không chịu nói, Trường Sinh Quyết cùng Dương Công bảo khố đều không có thổ lộ nửa chữ. Nữ tử nói ra, "Đó là ngươi thủ đoạn không được, ngày mai ta tự mình thẩm vấn một phen." Nam tử nói ra, "Tốt."
Seka. Nữ tử nói ra, các ngươi độc cô gia nếu là đã tìm được Dương Công bảo khố, được thiên hạ, cũng đừng quên ta Vân Ngọc Trân a. Vân Ngọc Trân. Độc cô sách. Khương Trần trong óc ở trong, lập tức hiện ra hai cái danh tự. Vân Ngọc Trân là đại đường song long chuyện ở trong cự kình bang ban chủ, ngoại hiệu phấn hồng ban chủ, mà độc cô sách thì là đại tùy hoàng triều độc cô phiệt một đời thanh niên cao thủ. Mà bọn hắn trong miệng hai cái tiểu quỷ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chỉ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng bị trộm, Khương Trần nhất định không thể thấy chết mà không cứu, dù sao, Khương Trần là hai người sư phụ, hơn nữa về sau chính mình hoàn thành hệ thống trung cực nhiệm vụ, còn muốn dựa vào hai người. Đây là tự nhiên. Như về sau chúng ta độc cô ra được thiên hạ, ta làm hoàng đế, ngươi chính là hoàng hậu. Độc cô sách vừa cười vừa nói. Cảm ơn sách ca. Vân Ngọc Trân vui vẻ nói. Nghe được độc cô sách nói, Khương Trần cùng Hoàng Dung đều là nhếch miệng. Cũng chỉ có bị tình yêu làm cho hôn mê ý nghĩ Vân Ngọc Trân mới có thể tin tưởng độc cô sách chuyện ma quỷ. Vân Ngọc Trân cùng độc cô sách lại một lần triền miên sau, vừa rồi rời đi. Khương Trần cùng Hoàng Dung từ đáy giường đi ra, hai người đều là sắc mặt đỏ bừng. Vừa rồi hai người vậy mà đều cảm giác được một loại trước đó chưa từng có vui vẻ. Phu nhân, đây là đại tùy cự kình bang đội tuyển, vừa rồi nữ là cự kình bang bang chủ Vân Ngọc Trân, nam là đại tùy độc cô phiệt độc cô sách. Khương Trần làm bộ điềm nhiên như không có việc gì nói. Hoàng Dung khẽ gật đầu, đồng dạng giả bộ như không có cái gì phát sinh, nói ra, chúng ta không muốn kinh động bọn hắn, có thể đi theo đám bọn hắn thuyền cập bờ, sau đó tùy thời rời đi. Phu nhân, bọn hắn bắt hai ta người bằng hữu, ta nhất định phải đi cứu bọn hắn. Khương Trần nói ra. Vân Ngọc Trân cùng độc cô sách thân thủ không tầm thường, trên thuyền hẳn là còn có mặt khác cao thủ, ngươi phải cẩn thận một ít. Hoàng Dung dặn dò. Ta biết. Ta đi trước tìm hiểu thoáng một phát tình hình, phu nhân, ngươi ở đây chờ ta trở lại. Khương Trần nói ra. Đưa mắt nhìn Khương Trần rời đi, Hoàng Dung tuyệt mỹ khuôn mặt, lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Không biết vì cái gì, Hoàng Dung trong lòng, đối với Khương Trần sinh ra một loại ngay cả mình đều nói không rõ, đạo không rõ tình cảm. Trải qua Khương Trần một phen dò xét, chiếc này cự kình bang đội thuyền, có hơn 100 tên bang chúng, ngoại trừ Vân Ngọc Trân cùng độc cô sách bên ngoài, còn có một tên tông sư cảnh hậu kỳ võ giả cùng hai gã tông sư cảnh trung kỳ võ giả, hẳn là độc cô sách hộ vệ. Xem ra độc cô phiệt rất xem trọng cái này độc cô sách, vậy mà phái ra ba gã tông sư cảnh võ giả đến bảo hộ hắn. Khương Trần tại trong lòng âm thầm nói ra. Xác minh trên thuyền tình huống phía dưới, Khương Trần treo lấy tâm rốt cục để xuống. Không có đại tông sư cảnh võ giả tồn tại, đối với hắn uy hiếp mà nói, sâu sắc giảm xuống. Bất quá Khương Trần còn không có tìm được giam giữ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng địa phương. Rơi vào đường cùng, Khương Trần đem một gã đi ngang qua nha hoàn kéo lại góc tường, một tay lấy kia miệng che. "Đừng lên tiếng, nếu không ta giết ngươi." Khương Trần thấp giọng uy hiếp nói. Nha hoàn khuôn mặt đỏ bừng, nhưng là nhu thuận gật đầu. "Bang chủ của các ngươi bắt hai gã thiếu niên, hiện tại nhốt ở đâu?" Khương Trần hỏi. "Công tử, ta là mới tới, cái này ta thật không biết." Nha hoàn lắc đầu, nói ra. "Ngươi thật không biết?" Khương Trần nhìn thẳng nha hoàn đôi mắt, nói ra. Lệnh Khương Trần sợ hãi thán phục chính là, cái này nha hoàn mặc dù tướng mạo cực kỳ bình thường, đã có một đôi đặc biệt ánh mắt linh động. "Công tử, ngươi là bằng hữu của bọn hắn sao?" Nha hoàn nhìn xem Khương Trần tuấn mỹ bộ dáng, trên mặt lộ ra vẻ si mê. "Phạm Hoa Si." Nhìn xem nha hoàn bộ dáng, Khương Trần cũng là có chút ít bó tay rồi. Rơi vào đường cùng, Khương Trần chỉ phải đem cái này nha hoàn đánh ngất xỉu, bỏ vào một cái yên lặng nơi hẻo lánh. Đợi Khương Trần sau khi rời khỏi, nha hoàn lại quỷ dị mở hai mắt ra, khóe miệng nhếch lên một vòng giảo hoạt độ cong. Trải qua một phen tìm tòi về sau, Khương Trần rốt cục đã tìm được Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người giam giữ địa phương. Hai người giam giữ địa phương cực kỳ ẩn nấp, tại buồng nhỏ trên tàu dưới đáy trong địa lao. Có lẽ là cảm thấy trên thuyền không có gì nguy hiểm, bởi vậy Vân Ngọc Trân cũng không có phái trọng binh phòng vệ, chỉ có hai gã cự kình bang bang chúng đang tại bảo vệ. Khương Trần thân hình khẽ động, đem hai gã cự kình bang thủ vệ điểm trở mình. Đi vào địa lao, Khương Trần liền nhìn thấy Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người phân biệt bị một cái vừa thô vừa to khóa sắt khóa lại. Trên thân hai người máu tươi chảy đầm địa, vết thương chồng chất, hiển nhiên trong khoảng thời gian này chịu không ít khổ đau. Các ngươi còn không hết hy vọng sao? Ta là cái gì cũng không biết nói cho các ngươi biết. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng bị giày vò đến,